Chương 239, Diệp Thần hệ thống. 127, 310 phần sai. Cái này mẹ nó quá kiêu ngạo. Diệp Thần, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào chấn kinh. Ngữ xuất kinh nhân. Vu Phi Dương đối biểu diễn giải thích, thế nhưng là trong sách vở giáo tài, cũng là mỗi một tự mình diễn viên tại lớp đầu tiên thì nhất định phải nhớ kỹ thiết luật. Mà bây giờ, Diệp Thần vậy mà nói nó là sai lầm. Này bằng với khiêu chiến quyền uy. Nhất là trước mặt nhiều người như vậy tiến. Tại Lục Hạo cùng nhiều người như vậy trước mặt. Đây không phải khiêu chiến mọi người sao? Sở Cắt Lệ cũng kinh hãi, đây là tình huống gì? Nàng một mực đang giúp đỡ Diệp Thần, cũng không phải để cho Diệp Thần cùng tất cả mọi người đối lập đứng dậy a. Này làm sao làm cho a? Sở Cắt Lệ hốt hoảng, Diệp Thần đây là muốn làm gì a? Toàn trường nổ tung. Diệp Thần tại sao như vậy phách lối a? Khiêu chiến quyền uy a? Lao tài xế giận đối toàn trường. Hăng hái. Tình tiết này quá kính bạo ngạch, không được, ta muốn ăn điểm của con. Diệp Thần thật có loại, vậy mà tại kinh thành điện ảnh học viện cái quyền này vì địa phương nói cái này. Lợi hại. 66666. Lao tài xế xin nhận lấy đầu gối của ta. Trịnh Sảng cũng bị Diệp Thần ngôn luận cho sợ ngây người, khiếp sợ nhìn xem Diệp Thần, trong đôi mắt mang theo lo lắng. Mới vừa cùng Diệp Thần kích động hôm qua, lúc này toàn thân tâm đều đặt ở Diệp Thần trong lòng, nhìn thấy nhiều người như vậy đứng ở Diệp Thần mặt đối lập, lo lắng gần chết. Lục Hạo cũng bị Diệp Thần ngữ xuất kinh nhân dọa sợ. Đây hoàn toàn là lật đổ hắn nhiều năm như vậy đạo diễn tri thức a. Toàn bộ đoàn kịch người cũng tất cả buông xuống trong tay kịch bản cùng máy quay video, nhìn về phía Diệp Thần. Nhìn thấy đám người biểu tình khiếp sợ, Vu Phi Dương trong lòng mừng thầm. Ha ha, lần này ngươi bắt đủ đi. Khiêu chiến quyền uy. Trang bức trang lưa thừa nát. Tất cả học sinh đều cổ quái nhìn Diệp Thần, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ha 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 ha. Lần này được bước đi. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu ở chỗ này giả trang cái gì. Vu Phi Dương mười phần phách lối nói, thật vất vả Diệp Thần hiện ra sơ hở, tự nhiên muốn bắt lấy hung hăng đả kích. Ý miệng. Diệp Thần ghét nhất mình tại trang bị thời điểm chịu đến người khác cắt ngang. Cho nên một tiếng này bình tĩnh giống, mang tới chính mình toàn bộ khí thế, trong nháy mắt đem cái này Vu Phi Dương kinh ngạc đến ngây người ở tại chỗ. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình phảng phất không nói được. Phảng phất, lại trở về lúc ấy ngày ấy, cùng Diệp Thần lần thứ nhất chạm mặt ngày ấy, bị Diệp Thần hống một tiếng quỳ xuống. Lục Hạo sợ ngây người, lại một lần gặp được. Diệp Thần thượng vị giả khí thế. Rất nhiều diễn viên, bởi vì chính mình cũng không phải là loại kia chân chính cao lớn thân phận, cho nên cho dù là biểu diễn dậy đế vương tới cũng không có khí thế loại này, mà Diệp Thần, vậy mà tự mang loại này hiếm thấy khí thế thuộc tính. Vẹn vẹn là cái này một tay, đúng vậy vai diễn đế vương đại tướng chi tài. Người xem đều sợ ngây người, khó trách vừa mới Sở Cắt Lệ nói, Diệp Thần diễn kịch mức độ chỉ là phát huy 50. Xem kịch này đường, hoàng đế cũng có thể diễn a. Trong đám người, chỉ thấy Diệp Thần thẳng thắn nói, ha ha, chúng ta cho là biểu diễn, đúng vậy đem kịch bản bên trong nhân vật biểu hiện ra ngoài, đây là phi thường dễ hiểu. Nhân vật như vậy cứng nhắc mà không có chút nào linh khí. Biểu diễn, nhưng thật ra là chân thực hình thái chân thực sinh hoạt một người còn ban đầu, chân chính biểu diễn chính là chúng ta tại trong cuộc sống thực tế trạng thái. Trên võ đài, màn ảnh trước, tại vai tuần hoàn cảnh sinh hoạt bên trong, cùng nhân vật hoàn toàn tương tự chính xác, hợp logic, có theo thứ tự, giống sống sờ sờ người như thế mà đi tư tưởng, hy vọng cùng động tác. Chính mình, chính là đó tự mình chân chính nhân vật, mà không phải đi biểu diễn. Chân chính biểu diễn chính là ngươi không phải đang diễn. Diệp Thần ngữ khí bình tĩnh, nhưng là nói ra được nội dung, không khác một cái bùng tấn. Tại chỗ, đại đa số cũng là điện ảnh học viện học sinh, đương nhiên, cũng có rất nhiều là sát vách âm nhạc mỹ thuật học viện, rất nhiều cũng là ngành diễn xuất sinh viên tài cao, đối với loại này mới mẹ độc đáo đối biểu diễn lý luận, mặc dù không phải là rất rõ ràng, nhưng là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Mà nhất quyền uy, cũng là nghiên cứu sâu nhất Lục Hạo, thì là tại chỗ ngây dại. Chân chính biểu diễn, chính là ngươi không phải đang biểu diễn. Diệp Thần một câu nói kia, phản phất là thiểm điện một dạng sợ ngây người Lục Hạo. Phản phất là một đạo thiểm điện, chiếu sang chính mình mê mang thiên không, phản phất như là nhất đạo, bổ ra luôn luôn gông cùm xiển xích mình cùng xiển. Nguyên lai, like. Biểu diễn còn có thể dạng này đến thuyết minh. Lục Hạo đã kích động toàn thân run rẩy, liều mạng nhìn chằm chằm Diệp Thần nói không ra lời. Hắn thật sâu cảm giác, chính mình nhiều năm như vậy làm đạo diễn, cũng làm đến cầu thân lên. Lục Hạo vẫn cho là Diệp Thần là diễn kỹ phái diễn viên, tưởng rằng ảnh đế cấp bậc người kế tục, nhưng là nghĩ không ra, Diệp Thần đã có một bộ của mình hệ thống. Đây chính là khai sơn tổ sư cấp bậc nhân vật. Chính mình đối với Diệp Thần còn đánh giá thấp. Có lẽ, Diệp Thần tiên sinh, Diệp Thần đại sư, thuyết pháp này đã không chính xác. Sở Cắt Lệ cũng kinh hãi. Sở Cắt Lệ biểu diễn qua rất nhiều phim, nhưng là cũng không có nghĩ đến, Diệp Thần lý giải sâu như vậy khác. Phản phất là một cái mới tinh chân chính thành thục biểu diễn hệ thống. Nàng miệng tương khẽ nhếch, phía trước không ngừng chập trùng. Nếu như, cái lý này nói chuyện, tại Oscar những tiểu kim nhân đó được chủ trước mặt giảng thuật, đối bọn hắn, nhất định sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Sở Cắt Lệ dám cam đoan, giống tiểu Lý Tử, giống Emma Watson, sợ tổn những người kia, nhất định rất có hứng thú nghe Diệp Thần lý luận. Diệp Thần nhìn xem khiếp sợ đám người, xem ca ca trang B có đẹp trai hay không. Chấn kinh không khiếp sợ. Đương nhiên chấn kinh. Đây chính là Sở Tạn Nghị Giản Tư Cơ hệ thống, thế giới tam đại biểu diễn hệ thống một trong, giống như là 21 thế kỷ người xuyên việt về đi truyền thụ cho 20 thế kỷ người kỹ thuật tân tiến lý luận, còn không trong nháy mắt sợ ngây người tất cả mọi người. Ha 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 ha. Lúc này, trang bị Vu Phi Dương chợt cười to, kể một ít thần thần thao thao lý luận, có làm được cái gì? Ta xem chỉ là ngươi bịa đặt thôi. Thảo, ngươi câm miệng cho ta. Quát to một tiếng, không phải Diệp Thần ư? Tất cả mọi người hôn mê rồi, trực tiếp đánh mặt. Tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì nói lớn tiếng ra câu nói này không phải Diệp Thần mà là Lục Hạo. Vu Phi Dương lúc này trên mặt biểu lộ 10 phần đặc sắc, quá đặc sắc. Chương 240, tiên sinh, đại sư, tông sư. 128, 300 luôn luôn lấy người điền tên lấy Dương Lục Hạo, cuối cùng lại điên rồi. Nghe được Diệp Thần lý luận, nhìn thấy Vu Phi Dương đối Diệp Thần bất kính, hắn cuối cùng lại nổi giận. Im miệng. Tất cả mọi người một bước. Nghĩ không ra, Lục Hạo vậy mà sinh khí thành dạng này. Ngu xuẩn. Lần trước sẽ dạy qua ngươi một lần, lần trước bị Diệp Thần đại sư một tiếng giống liền quỳ xuống, ngươi làm sao không giải tâm đâu? Cao thâm như vậy biểu diễn lý luận trước mặt, còn không ngoan ngoãn nghe, giả trang cái gì trang? Các học sinh lần nữa xôi trào, bị Diệp Thần dọa quỳ. Cái này Vu Phi Dương thật đúng là đồ ăn so với một cái a. Chắc không được Vu Phi Dương như thế nhằm vào Diệp Thần, nguyên lai lần trước bị sợ quỳ. Lục Hạo quay đầu, ngữ khí 10 phần nghiêm khắc, đem cái này Vu Phi Dương trực tiếp hủ đến được bức. Lục Hạo sắc mặt dữ tợn, Vu Phi Dương đi theo Lục Hạo lâu như vậy, chưa nhìn thấy qua loại này dữ tợn biểu lộ. Đương nhiên đúng. Lục Hạo hiện tại, vậy mà đối Diệp Thần sinh ra từng kia sùng bái tình. Đóng một cái điện ảnh, đạo diễn một bộ tác phẩm, cũng là chuyện nhỏ, liền xem như Diệp Thần quay chụp hoàn tất nhất Tiếu Khuynh Thành, đi vào Hollywood, cũng không thể lệnh Lục Hạo như thế chấn kinh. Mấu chốt là Diệp Thần vậy mà tự có một bộ biểu diễn hệ thống. Cái này hệ thống, Lục Hạo không phải là không có nghĩ tới, nhân vật biểu hiện muốn càng thêm chân thực, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới có thể thành hình. Bây giờ quốc nội truyền hình điện ảnh hành nghiệp gông cùm xiềng xích không tiến, một cái mới hệ thống. Đây đối với đương kim biểu diễn sự nghiệp là vạn phần trọng yếu. Mà sáng tạo cái này thể hệ người là cái gì? Diệp Thần tiên sinh? Không, Diệp Thần đại sư? Không, Diệp Thần tông sư? Xin ngài nói tiếp đi. Lục Hạo đối Diệp Thần xưng hô, lần nữa sợ ngây người đám người. Diệp Thần tiên sinh, Diệp Thần đại sư, Diệp Thần tông sư. Ba lần xưng hô cải biến, để cho mọi người thấy Lục Hạo đối với Diệp Thần coi trọng trình độ. Mỗi một tự mình xưng hô, cũng là trong lòng địa vị một cái thăng hoa. Nhất định là linh hồn thăng hoa. Vu Phi Dương thực lực được ép, tất cả mọi người thực lực được ép. Đức cao vọng trọng, ở quốc nội số một số hai đại đạo diễn, Lục Hạo, vậy mà xưng hô Diệp Thần vì là Diệp tông sư. Xưng hô tiên sinh, đại sư còn có thể lý giải, rất nhiều người đều có dạng này xưng hảo, nhưng là tông sư. Mẹ nó, Diệp Vấn loại cấp bậc kia khai tông lập phái, mới gọi tông sư. Chẳng lẽ Diệp Thần đã đạt tới loại cảnh giới này sao? Giảng đạo lý, tuy nhiên thừa nhận Diệp Thần bộ kia biểu diễn lý luận rất nhu bức, nhưng là cũng không trở thành kích động như vậy à. Lục Hạo nhìn mọi người kinh ngạc đến ngây người biểu lộ, thầm nghĩ đến, các ngươi hiểu quả bánh a. Không sai, cũng là bởi vì bọn hắn không hiểu nhiều, cho nên tiếp xúc đến chân chính tân tiến sự vật cùng lý luận, mới biểu hiện ra ngoài có chút mâu thuẫn. Mà Lục Hạo, chìm đắm nhiều năm, hiểu rõ khắc sâu, giống như là một người muốn đột phá mà chậm chạp tìm không thấy cơ hội tu đạo sĩ, Diệp Thần, để cho hắn trong nháy mắt thấy được bên trên một khoảng trời. Vẹn vẹn nhìn một chút, liền biết cái kia tinh không sáng chói là đến cỡ nào to lớn. Có thể nói ra những đạo lý này người, tuyệt đối là lão tài xế. Trong nghề lão tài xế, cho dù là Diệp Thần tuổi trẻ, nhưng là Lục Hạo cũng không dám kinh thị. Người thành đạt là sư, cho nên hắn không kềm hãm được cải biến ba lần xưng hô để gọi Diệp Thần. Đối với tất cả mọi người tại chỗ cũng là vạn phần khiếp sợ, là lật đổ. Sơ Cắt Lệ khiếp sợ nhìn Diệp Thần, bộ này hệ thống, để cho thân ở Hollywood cái này toàn cầu đỉnh phong diễn kỹ lĩnh vực nàng đều kinh hãi. Đây mới là Diệp Thần chân chính tài hoa sao? Hắn không dừng lại với một cái diễn viên, cho dù là Oscar ảnh đế, hắn là một cái diễn kỹ lưu phái người sáng lập. Tông sư, mà Vu Phi Dương thì là triệt để được ép, bị thực lực đánh mặt. Diệp Thần không có đưa tay, chỉ là một phen, lại có lao đại đi ra đánh mặt. Tại Lục Hạo dạng này đại đạo diễn trước mặt, Vu Phi Dương thực lực được bức. Đây nếu là cho Lục Hạo lưu lại ấn tượng xấu, hắn đời này điện ảnh tiếp sống coi như bị. Với lại, trong nhà hắn thế nhưng là xa xa không đạt được có thể ảnh hưởng Lục Hạo trình độ a. Vu Phi Dương, khuôn mặt đều bị dọa liếc. Không nghĩ tới, Diệp Thần vậy mà một phen, lại có như vậy sức ảnh hưởng. Nhìn về phía Diệp Thần nhăn quăng, không khỏi mang tới một tia kính sợ. Ta biểu diễn phương pháp, chủ trương diễn viên cùng nhân vật hợp nhất, diễn viên chính là cái này nhân vật, dung nhập vào nhân vật bên trong đi thể hiện loại nhân vật này. Là người ở nơi này loại trong hoàn cảnh hoàn mỹ nhất biểu hiện. Diệp Thần nhìn xem khiếp sợ đám người, nói lần nữa, cái này biểu diễn hệ thống, vậy bản diễn viên tự mình tu dưỡng tin tưởng rất nhiều đối biểu diễn học cảm thấy hứng thú người đều nhìn qua, nhưng là trên cái thế giới này không có a. Diệp Thần phát ca ảnh đế diễn kỹ, đối với cái này biểu diễn hệ thống, lý giải thì càng khắc sâu. Hắn chính là này thể hệ đệ nhất nhân. Thì như đâu? Có thể cử một cái ví dụ. Có thể đánh một cái so sánh. Lục Hạo 10 phần cẩn thận hỏi. Lúc này, đây cũng không phải là nhất Tiếu Khuynh Thành hiện trường đóng phim, phản phất, toàn bộ sân bãi đều được Diệp Thần bố giáo địa phương. Những cái kia mộ danh mà tới fan, phản phất đang giờ khắc này, đều được Diệp Thần thành tín nhất học sinh. Phản phất từ nơi sâu xa, cảm giác nghe Diệp Thần cái này một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Sơ Cắt Lệ cùng Trịnh Sảng cũng đều ngơ ngác nhìn Diệp Thần, lúc này Diệp Thần, giống như khổng thánh nhân, ở trên mặt đất bố giáo, cái kia nhìn quanh ở giữa phong thái để cho người ta mê muội, hai nữ hài ánh mắt, đã hoàn toàn đều di bất khai Diệp Thần trên thân. Ngươi muốn đưa ra so sánh, có thể, đến, ngươi phối hợp ta thoáng một phát. Diệp Thần hướng về phía Vu Phi Dương nói ra. Ngươi, phối hợp ngươi, ngươi là ai a? Cứ việc có chút e ngại Diệp Thần, nhưng là, tại nhiều như vậy trước mặt người, làm sao không thể mất mặt, Vu Phi Dương 10 phần cường ngạnh phách lối nói ra. Nhìn xem phách lối Vu Phi Dương, Diệp Thần híp mắt lại, hắn bất thình lình đi tới Vu Phi Dương trước người. 3. Một tiếng vang thật lớn, một bạt hai hung hăng đánh tới Vu Phi Dương trên mặt. Lực đạo phi thường lớn, Vu Phi Dương trên mặt phi tốc đỏ lên, khe nằm, toàn trường sôi trào. Vu Phi Dương được bức, đều sắp bị đánh khóc. Một tát này, Diệp Thần cứ việc không có đem hết toàn lực, nhưng là lực đạo của hắn, kém chút đem Vu Phi Dương đánh bại tiết không kiềm chế. Nước mắt đều chuyển ra ngoài. Bà nội ngươi, không phải nói dạy học sao? Mẹ nó vậy mà một cái tát đánh ta. Thảo, trêu ai ghẹo ai ta. Lục Hạo cũng nghi ngờ, để cho Diệp Thần đại sư lấy một thí dụ, cho ví dụ, đánh hắn làm gì? Đậu phộng, đưa ra so sánh, chẳng lẽ hắn đúng vậy so sánh? Chương 241, đánh mặt điển hình dạy học. 129, 301 tát này vang động trời, Vu Phi Dương đều bị đánh khóc, vốn còn muốn phản kháng thoáng một phát, nhưng là Diệp Thần vừa mới xuất thủ quá nhanh, với lại Diệp Thần thân cao còn có thân thể, đều không phải là mình có thể chống lại. Còn có loại kiếp như có như không thực chất tính sát khí, nhất định để cho hắn sợ hãi, đều không dám chút nào phản kháng. Đám người sợ ngây người, nghĩ thầm cái này Diệp Thần, trong hồ lô bán lá thuốc gì tệ. Nhưng mà Diệp Thần nhưng là mười phần bình tĩnh hướng về mọi người nhất yếu. Hắn cơ lên cánh tay, chỉ Vu Phi Dương. Mọi người xem, đây chính là người bị mất mặt sau phản ứng đầu tiên. Tới, nhà quay phim, cho một cái ảnh đặc biệt. Tại Diệp Thần dưới sự chỉ huy, một cái bờ di lên cho Vu Phi Dương một cái ảnh đặc biệt. Lúc này Vu Phi Dương nửa bên mặt đều sưng lên, nhìn như cái phá bí đao, mười phần chán nản. Dạng này một màn, bị nhà quay phim ghi chép lại, đây đối với diễn viên chính là nhục nhã a. Đây là Diệp Thần cố ý, chính là muốn đánh mặt, chính là muốn nhục nhã. Nhìn xem Vu Phi Dương được ép mà coi là kẻ thù khuôn mặt, nhưng lại kiên kỵ mà không dám lên trước, mười phần một cái đồ bỏ đi. Diệp Thần thản nhiên nói, đối với cái này hôm nay lặp đi lặp lại ở trước mặt mình nhảy tiểu xỉu, Diệp Thần không ngại thật tốt sửa chữa hắn thoáng một phát. Người này luôn luôn truy trịnh sảng, mấy cái trường hợp luôn luôn nhao nhao trêu chọc, không để cho hắn tự mình màu sắc, vậy còn cứ gọi lao tài xế. Nếu không phải người ở đây quá nhiều, Diệp Thần đã sớm giết chết tiểu tử này, đưa đến Hoàng Hải trong cho cá mập ăn đi. Phía sau sự tình tự nhiên có quan hệ nhà 18 bộ hạ xử lý. Chỉ bất quá hôm nay trường hợp không thích hợp làm như vậy. Diệp Thần cũng không phải đổ phu a. Diệp Thần đối với Phi Dương sửa chữa, không chỉ có riêng là trong lời nói chế nhạo, để cho hắn ở trước mặt mọi người mất mặt đơn giản như vậy. Diệp Thần còn muốn đánh. Đánh thoải mái. Đánh chuyện đương nhiên, hợp tình hợp lý. Trước mặt mọi người, ngươi cho rằng ta cố kỵ mặt mũi, không dám đánh. Sai rồi. Chính là muốn làm. Giết chết ngươi. Càng là nhiều người, càng là để cho ngươi bị đánh nhục nhã, với lại dùng máy quay video cho ngươi quay xuống, nhục nhã gấp bội. Ở trước mặt mọi người, một cái tát tương đương với 100 bàn tay. Đau ở trên mặt, đau ở trong lòng. Diệp Thần híp mắt lại, mang theo nguy hiểm qua mang. Mọi người nhớ kỹ cái mặt này, đây là loại thứ nhất. Phía dưới là loại thứ hai. Diệp Thần mặt hướng về phía Vu Phi Dương. Hướng về phía Vu Phi Dương nói nghiêm túc đến. Hiện tại ta phải nói cho ngươi, ngươi muốn biểu diễn một chút bị mất mặt người, ta lập tức đánh mặt. 3. Diệp Thần lại một cái tát quát tới. Nhưng là Vu Phi Dương hơi né thoáng một phát, đầy mặt đề phòng cùng phẫn nộ. Bất quá hắn sao có thể nhanh qua Diệp Thần? 3. Một tiếng vang thật lớn, một nửa khác khuôn mặt bị banh hôn mê rồi, nhanh chóng xương phồng lên. Diệp Thần lần nữa mặt hướng về phía ngộng bức đám người, kéo qua vở di máy quay video, lần nữa cho Vu Phi Dương một cái ảnh đặc biệt, lúc này Vu Phi Dương là triệt để sợ. Quá độc ác. Nhiều người như vậy trước mặt, không chút do dự đánh mặt, mà chính mình, vô luận tại phương diện gì, đều không có phản kháng năng lực. Vu Phi Dương lúc này mới hối hận, hắn rốt cuộc biết, Diệp Thần vì sao cùng người khác khác biệt. Những người khác, ở nơi này loại trường hợp phía dưới, vô luận như thế nào tức giận, cũng sẽ không lớn như thế đánh võ. Dù sao phải tuân thủ quy tắc, mọi người đều tốt mặt mũi. Mà Diệp Thần, không hề cố kỵ. Chỉ cần ngươi trăng bức, ta đánh liền ngươi khuôn mặt. Với lại, cái này đánh mặt, là thật đánh. Trường trường đến khuôn mặt, quyền quyền đến thịt. Diệp Thần có đầy đủ thực lực, xem thường hết thảy quy tắc. Đây chính là hắn nhất cùng người khác bất đồng địa phương. Ngươi trăng bức, ta đánh ngươi. Còn trăng bức, đánh lại ngươi. Lại trăng bức, đánh chết ngươi. Loại này dây ngày dây đất thái độ, mới thật sự là Diệp Thần. Đây không phải một cái thân sĩ, đây là một đầu manh thú. Đủ để trả đạp quy tắc manh thú. Xem, đây là loại thứ hai đánh mặt. Nhìn ra khác nhau tới rồi sao? Bởi vì ta trước đó nói cho Vu Phi Dương ta muốn đánh mặt, để cho hắn biểu diễn, cho nên cái này loại thứ hai là hắn biểu diễn bị mất mặt người. Đề phòng. Mà phẫn nộ. Nhưng là, đây không phải chân chính biểu diễn. Bởi vì ngươi biết ngươi muốn biểu diễn, cho nên ngươi theo bản năng đi biểu diễn bị mất mặt người, kết quả ngươi biểu diễn, lại không phải chân chính biểu diễn. Bị Diệp Thần cái này phiền muộn quấn miệng lời nói tự mình quấn hôn mê rồi, rất nhiều người một hồi lâu mới phản ứng được. Ngược lại là loại thứ nhất đánh mặt. Ta ngoài ý liệu đánh mặt. Người anh em này không có chuẩn bị, hoàn toàn ra ngoài ý định, người anh em này biểu hiện, mới thật sự là biểu diễn. Kinh ngạc, chấn kinh, mà phẫn nộ. Đây mới là hoàn mỹ đối với đánh mặt thuyết minh. Diệp Thần, chính là dùng cái này đánh mặt dạy học, dùng cho Phi Dương khuôn mặt, biểu diễn hai loại diễn kỹ. Loại thứ nhất, là bị mất mặt chân thực phản ứng, mà đây chân thực, mới là tốt nhất diễn kỹ. Loại thứ hai, là diễn xuất đến. Đây là nhị lưu diễn kỹ. Mọi người bất thình lình bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Quả nhiên là chân chính biểu diễn, đúng vậy không còn biểu diễn. Lục Hạo trong mắt thả ra tinh quang, không nghĩ tới, Diệp Thần vậy mà có thể sử dụng dạng này ngoài dự liệu nêu ví dụ để chứng minh. Ba ba. Hắn dẫn đầu vỗ tay. Cái này mở ra mặt khác bài học, nói cho mọi người, chân chính biểu diễn, chính là ngươi chính là đó cái vai trò, ngươi không phải đang biểu diễn. Cái này mới thật là diễn kỹ.
Sơ Cắt Lệ cùng Trịnh Sảng lúc này không chỉ là sùng bái, ngược lại là như có điều suy nghĩ nhìn xem Diệp Thần, cái này bình hành thế giới phía trên, những này biểu diễn tri thức thiếu thốn, biểu diễn tầng diện cũng rất nhạt, loại này thể hệ xuất hiện, tất nhiên sẽ đang biểu diễn giới nhắc lên một cỗ hệ thống phong trào. Nói không chừng, Diệp Thần 10 năm về sau, thật sự là một đời tông sư. Trịnh Sảng đỏ cả mặt, chính mình vậy mà cùng một đời tông sư kích động hôn, đây cũng là thế hệ này tông sư ngân bình nụ hôn đầu tiên đi. Trịnh Sảng ngượng ngùng nghĩ đến, ngược lại là bị Diệp Thần đánh mặt đến được ép vu phi dương, hiện tại không biết làm sao bây giờ. Không biết nên sinh khí hay là nên may mắn. Làm sao bây giờ bị mất mặt, mọi người còn như thế cao hứng. Diệp Thần thì là híp mắt nhìn xem cái này được ép vu phi dương, nghĩ thầm trước mặt mọi người đánh mặt cảm giác thật thoải mái à, với lại cái này đánh mặt, đánh mảy may tìm không ra ma bệnh. Hợp lý hợp pháp. Bởi vì đây chính là một trận hoàn mỹ điển hình đánh mặt biểu diễn dạy học. Chương 242, một đêm cuối cùng 130, 300 toàn trường đều mộng bức, Diệp Thần này đánh mặt, quá đặc sắc. Hoàn toàn để cho người ta tìm không ra tật xấu, với lại đánh mặt hợp tình hợp lý. Cảm tạ Diệp Thần tông sư cho chúng ta xuất sắc như vậy biểu diễn khóa dạy học. Để cho ta hiểu ra. Lục Hạo dẫn đầu vỗ tay, những bạn học khác đang khiếp sợ về sau, cũng là lần lượt mà vỗ tay. Quá đặc sắc. Không chỉ là Diệp Thần biểu diễn dạy học, còn có cái này đánh mặt phương pháp, tại chỗ đánh mặt đồng thời lấy dạy học vì lý do, tại Lục Hạo trước mặt, nhường cho Phi Dương căn bản cũng không dám tiêu lý. Ân, cảm ơn mọi người. Đón nhận tất cả mọi người bội phục ánh mắt, Diệp Thần vô cùng bình tĩnh. Đồng thời, ta cũng phi thường cảm tạ vị này tại cái gì ấy nhỉ, không có hắn, sẽ không có ngày nay đánh mặt dạy học. Cảm ơn hắn. Diệp Thần hướng về Vu Phi Dương nói ra, nhất thời để cho nguyên bản nổi trận lôi đình Vu Phi Dương nói không ra lời. Hắn kiểu nói này, còn thế nào nổi giận a? Không thể nổi giận, nhưng là đặc biệt càng tức giận a. Vu Phi Dương đều sắp tức giận đến hộc máu. Ta mẹ nó bị mất mặt, hoàn thành trợ giúp ngươi hoàn thành dạy học. Tất cả mọi người còn cảm ơn ta bị mất mặt. Hoan a. Đúng vậy đến, dạng này, trước mặt mọi người đánh mặt về sau, liền để hắn căn bản là nói không ra lời. Cái này đánh mặt, xinh đẹp. Này đánh mặt, đánh không. Hợp tình hợp lý. Chiêu này, tuyệt đối lao tài xế. 6666. Không hổ là ta nam thần Diệp Thần, Diệp Thần nhanh bao dưỡng ta đi. Tích dọn, huyền sâu thẻ, lão tài xế mang mang ta. Vu Phi Dương khổ rồi muốn chết. Mười phần không có mặt mũi tông cửa xuống ra. Mất mặt quá mức rồi. Ha ha ha. Nhìn xem bị Diệp Thần đánh mặt không hề mặt Vu Phi Dương, đám người cười ha ha dâng lên, nhưng là không có chút nào thương hại, ai bảo ngươi trang bước đâu. Mà lại là cùng đại thần trang bước. Nhất định chính là nghịch đại đao trước mặt quan công. Muốn chết. Vu Phi Dương hai bên gương mặt, tất cả đều sưng lên, Diệp Thần đánh thật sự là quá độc ác. Tại nhiều như vậy nhân trước mặt, mỗi một tự mình bàn tay đều tựa như là đánh vào trong lòng của hắn. Với lại, mỗi người mặt hướng Vu Phi Dương đều sẽ phát ra một cười nạo đủ cười. Ai bảo hắn đuôi mù, tại Diệp Thần trước mặt trang bức, phải bị nhục nhã, bị đánh đáng đời tàn phế. Vu Phi Dương bụng mặt gò má, cuối cùng ý thức được Diệp Thần đáng sợ, cũng không dám lại nói chuyện. Diệp Thần trở thành tràng thượng trung tâm, quay chụp tiếp tục tiến hành. Sau đó nửa ngày thời gian, Diệp Thần hoàn mỹ ứng dụng phát ca cho linh hồn của hắn cấp bậc diễn kỹ, để cho Lục Hạo rất là giật mình. Tại Diệp Thần điều động phía dưới, Trịnh Sảng cũng là một đấu qua, cùng Diệp Thần đem phần lớn giáo viên phần diễn quay chụp hoàn tất. Chơi ạ, không dám tin. Lục Hạo cầm trong tay kịch bản, tiếng nói đều run, những này phần diễn là hắn chuẩn bị chí ít một tuần lễ quay chụp xong. Nhưng là Diệp Thần hiệu suất thật sự là quá cao. Tất cả kịch bản trong tay Diệp Thần cũng là một đấu qua. Với lại mỗi một đầu đều hoàn mỹ. Đi theo Diệp Thần làm việc, cảm giác toàn bộ đoàn đội đều tinh thần, cẩn thận tỉ mỉ, hoàn toàn lâm vào kia Diệp Thần thần kỳ diễn kỹ bên trong, ngay cả sau cùng vở gì đều không có ý thức được, đem sân trường phần diễn đều duy nhất một lần quay chụp hoàn tất. Thậm chí Sở Cắt Lệ còn tạm thời đóng vai một người đi đường giáp, đương nhiên là nhân vật chính mê mội loại kia. Đây là Sở Cắt Lệ chủ động yêu cầu hợp tác với Diệp Thần, cũng là chính nàng linh hạnh a. Toàn bộ trong quá trình Diệp Thần những fan đó toàn bộ hành trình ngừng chân quan sát, loại cơ hội này thật đúng là không nhiều a, liền đợi đến cắt nối biên tập đi ra ngoài phim truyền hình nhìn. Trịnh Sảng cùng Diệp Thần đóng vai tình lữ, ở trong quá trình này cảm tình là càng thâm hậu hơn. Trịnh Sảng tay luôn luôn bị Diệp Thần lôi kéo, đều không có buông ra qua, toàn bộ hành trình ngược cầu. Vu Phi Dương đã sớm rời đi, cái này kịch tổ đã không có hắn chỗ đứng địa phương, ý hắn nhận ra Diệp Thần tuyệt đối không phải loại kia tuân thủ quy tắc cùng hắn chơi đùa người, dọa đến run rẩy. Dù sao Diệp Thần thân phận thần bí, Vu Phi Dương là biết, quang gia còn có dồn dọt sở gia tộc nghe nói đều cùng Diệp Thần rất gần. Nhưng là hắn duy nhất có ỷ lại không sợ gì, chính là Diệp Thần là một đại nhân vật. Đại nhân vật có thể tại nhiều như vậy trước mặt người cùng hắn ở trước mặt so đo sao? Ngược lại là loại trường hợp này, hắn thì có vô hình bảo hộ. Nhưng là hắn lại nghĩ không ra, Diệp Thần căn bản cũng không phải là thường nhân, căn bản sẽ không dùng lẽ thường ra bài. Tại nhiều như vậy nhân trước mặt, không cố kỵ chút nào động thủ, tàn nhẫn như vậy, cái này còn làm sao chơi? Hắn chỗ dựa lớn nhất, đúng vậy nhiều người, đúng vậy lúc này là công cộng trường hợp, đại nhân vật cố kỵ thể diện căn bản cũng sẽ không làm ra khác người cử động, bọn hắn phải tùy thời duy trì phong độ, nhưng là Diệp Thần đã có miệt thị hết thể thực lực. Với lại, kỹ xảo của hắn, biểu diễn của hắn hệ thống, đều có thể xưng hoàn mỹ. Vu Phi Dương là thật sợ. Tại Diệp Thần trước mặt, hắn hoàn toàn đúng vậy cặn bã giống vậy tồn tại a. Loại trường hợp này, Diệp Thần cũng dám động thủ, lấy thực lực của hắn, đi xuống còn không giết chết chính mình. Vu Phi Dương thấy không người chú ý, tranh thủ thời gian đi. Lập tức theo trên điện thoại di động mua đi Hàn Quốc vé máy bay, đi ra ngoài trước tránh né. Mà Diệp Thần, mảy may đều không có lại đi lưu ý cái này tiểu bọ chét, nếu là hắn lại nhảy nhót, đúng vậy nghiền chết hắn thời điểm. Diệp Thần quay chụp xong thời điểm, Sơ Cắt Lết bất thình lình gọi lại Diệp Thần. Cái kia, có thể hay không cùng ta đơn độc trò chuyện thoáng một phát? Sơ Cắt Lết thế gian này bưu vận bất thình lình đỏ mặt. Đậu phộng. Diệp Thần lông mày nhướng lên, đã sớm nghe nói cái này đàn bà Tây Phương mười phần khai phóng, chẳng lẽ cái này phải hẹn? Diệp Thần không khỏi tâm lý ngưỡng ấy, dù sao cũng là lao tài xế, nhưng là lao tài xế cũng không có mở qua dạng này nhập khẩu xe a. Hắn luôn luôn mở cũng là quốc sản. Sơ Cắt Lết ra thịt thắng tuyết, tại màu đen quần áo thể thao phụ trợ phía dưới, càng lộ ra tuyết trắng, với lại lửa cháy mạnh môi đỏ phi thường có sức hấp dẫn, cái kia dáng người nổ tung, quần áo thể thao mảy may không che giấu được, Diệp Thần cũng muốn đi lên đâm đâm. Đậu phộng, cảm giác chuyện tốt thật nhập vào. Nghe nói Sở Cắt Lết chẳng mấy chốc sẽ hồi Mỹ quốc, cái này nói không chừng là một đêm cuối cùng. Chương 243, manh mối tới tay. 131, 300 được rồi. Diệp Thần nhàn nhạt nói đến, nhìn xem Sở Cắt Lết rốt cuộc muốn nói cái gì, vạn nhất muốn rồi sao, Diệp Thần cũng sẽ phát triển đại quốc tinh thần, tuyệt không cự tuyệt, lúc này rất nhiều người đều chú ý tới bên này. Đậu phộng, không thể nào, Sở Cắt Lết muốn làm gì? Hai người bọn họ đơn độc đi đến so sánh, đang cắn lốt hai. Mẹ nó, buổi tối có bữa ăn chính a. Hâm mộ lao tài xế, cái này đại dương mã lái xe bên trên, tiếp này không hối hận. Trịnh Sảng cũng chú ý tới bên này, hôm nay bồi nàng cả ngày Diệp Thần, bị Sở Cắt Lết kéo sang một bên, để cho Trịnh Sảng tâm lý có chút ế ẩm. Cái kia, Diệp Thần, ta ngày mai liền muốn rời khỏi Hoa Hạ đi Mỹ quốc. Sở Cắt Lết nói đến, có chút nỗi buồn, đoạn này đến Hoa Hạ kinh lịch trải qua, là nàng tương đối khó quên kinh lịch trải qua, quen biết Diệp Thần, Diệp Thần khí độ, diễn kỹ, đàn dương cầm, còn có thân phận tướng mạo, tại nhãn quang cực cao Sở Cắt Lết xem ra, nhất định chính là nghìn vạn dặm bên cạnh chọn một. Hollywood những cái kia quyền thế mạnh nam minh tinh, tại Diệp Thần trước mặt nhất định chính là cặn bã. Sở Cắt Lết đôi mắt sáng ngời, nhìn xem Diệp Thần mang theo không thôi cảm tình. Nhanh như vậy? Diệp Thần làm bộ khách sáo nói đến, thực ra hắn xác thực biết rồi. Đúng vậy a, bởi vì phải trở lại, chuẩn bị cho ngươi cái kia 51 cổ phần, đây cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Ngoại công đã chuẩn bị xong hết thảy, liền đợi đến về nước đem hết thảy cổ quyền đều xáo hiện. Ngoại công tại Hoa Hạ sự tình đã xong xuôi, đàn dương cầm đã mua lại đưa đến ngươi quan gia phủ đệ, còn có vậy ngươi muốn cái kia thần bí khóa sắt đầu vã lì mật mã tử, thủ tục Anh quốc làm cũng không xê xích gì nhiều, đoán chừng tối nay liền có thể lấy tới tay. Sơ Cắt Lết nói đến, nàng toàn bộ hành trình đều ở đây phòng đấu giá đi theo xử lý thủ tục, đàn dương cầm là dồn dồn sở vỗ xuống, nhưng là bí mật kia cái dương là Diệp Thần vỗ xuống, ngoại công của mình mẹ ấy lìn giỏi sơ, một mực đang đi theo trả tiền, đồng thời để cho chuyên môn giám đốc chuyên nghiệp đi làm thủ tục. Quá tốt rồi. Diệp Thần nói đến, hắn liền đợi đến tối nay vật kia tới tay, chỉ cần cái kia vã lì mật mã tử tới tay, đến lúc đó chính mình kiểm tra một chút, có hay không bị mở ra, sau đó xác nhận một chút hoàn hảo tính, của mình này cái bí mật liền có thể vĩnh viễn bảo thủ xuống dưới. Với lại, hai bình cất vào hầm 1.800 năm rượu phần, mẹ nó cái này vừa quát, còn không sướng chết. Mẹ ấy lý ngày mai trở về Mỹ quốc, đến lúc đó, tiền của mình cũng sẽ ở 2 tháng 2 bên toàn bộ tới sổ. Khi đó, mới thật sự là thoải mái thời điểm. Tại chủ thế giới, chân chính đặt chân vững vàng cùng. Quyền thế bên trên có con da, phương diện kim tiền có cái kia rộn rộn sờ 51 của quyền. Một cỗ ánh sáng tự tin từ trên người Diệp Thần phát ra, nhìn Sở Cắt Lết một trận hoang mang. Nam nhân này, thật sự là hoàn mỹ, Sở Cắt Lết ở trong lòng phảng phất kiên định cái quái gì. Ta ngày mai sẽ phải đi, nhưng là tại trước khi đi, ta nghĩ. Sở Cắt Lết đỏ mặt, bất tình lình kiễng nuôi chân, tại Diệp Thần trên môi, nhẹ nhàng hôn một cái. Đậu phộng. Trung quanh tất cả mọi người sợ ngây người. Sở Cắt Lết, cái này quốc tế tính. Cảm giác vưu vật, vậy mà tại cái này trước mặt mọi người, cưỡng hôn Diệp Thần. Phản Bích Đông. Quá ngưu bức. Trong nháy mắt kia phong tình, làm cho tất cả mọi người đều hâm mộ nhìn xem Diệp Thần. Đậu phộng. Ta xem cứng rắn. Hơi hơi nhất cứng rắn, bày tỏ tôn kính. Mẹ nó, năng lượng thưởng ta một cái sao. Lao tài xế hôm nay hôn Trịnh Sảng, bị Sở Cắt Lết thần, hôm nay sảng khoái a. Diệp Thần nao nao, sơ soạn thoáng một phát vừa mới bị Sở Cắt Lết tấn địa phương, phản phất còn lưu lại dư hương cùng mềm mại. Quả nhiên, là quốc tế nổi tiếng đại dương mã a. Mà Sở Cắt Lết lại càng là sắc mặt đỏ bừng. Tuy nhiên người phương Tây khai phóng, nhưng là bởi vì Sở Cắt Lết xuất thân, nàng sinh ở đại phú đại quý gia đình, căn bản cũng không có nam nhân năng lượng tiếp cận nàng. Có thể tiếp cận nàng, nàng cũng trước mắt. Lần này bất thình lình hôn Diệp Thần, cũng là nụ hôn đầu của nàng a. Cho nên, sắc mặt nàng mới hồng như vậy. Ngươi nhất định phải tới Mỹ quốc, ta chờ ngươi. Sở Cắt Lết sắc mặt đỏ bừng nói ra câu nói này, liền mắc cửa chạy ra. Diệp Thần nghĩ không ra, cái này bưu vật tiểu nữ, lại là như vậy ngượng ngùng a, giống như là thông thường đồng phương nữ tử. Đây càng để cho Diệp Thần mừng rỡ, Diệp Thần cũng không khai xe xỉ của hẹn. Diệp Thần đi tới trong đám người, nhìn xem Sở Cắt Lết còn có Trịnh Sảng. Cái kia, ta xem, ban đêm mọi người cùng nhau đi ăn một bữa cơm đi. Chụp xong cả ngày phần diễn, cũng là mặt trời lặn cuối chân núi, Diệp Thần mở miệng đề nghị. Ách, hai vị mỹ nữ cũng là mang tâm sự riêng, cũng nghĩ riêng mình sự tình. Cùng Diệp Thần đi ăn cơm tối, đúng là sự tình, chỉ bất quá làm sao cũng không che giấu được trong lòng ngượng ngùng, với lại biết rất rõ ràng, đối diện đây nữ hải tử cũng đối Diệp Thần có ý tứ, cảm giác giống như là tình địch, loại cảm giác này vẫn là rất lúng túng. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần nghĩ thông suốt ăn luôn nàng đi nhóm hai cái. Sở Cắt Lết cùng Trịnh Sảng nhìn nhau một cái, đều thấy được loại kia ngượng ngùng. Diệp Thần cười xấu xa, hai cái này mỹ nữ, một trung nhất dương, một cái là đại ngọc loại hình yếu đuối muội tử, một cái là khỏe mạnh gợi cảm mòn rộ giống vậy mỹ nhân vưu vận, đây nếu là hai người cùng một chỗ hầu hạ mình, vậy nhưng thật sự là nhân sinh không hối hận a. Lao tài xế cuối cùng mộng tưởng. Được rồi. Nhưng là, suy tư chỉ chốc lát, hai cái tiểu mỹ nhân vẫn đáp ứng. Lục Hạo bội phục nhìn xem Diệp Thần không riêng gì diễn kỹ cao siêu, với lại cái này vậy bội thủ đoạn, cũng là điều ép một cái, vậy lên muội chính là cực phẩm, đúng vậy một đôi. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Diệp Thần mang theo hai cái mỹ nhân lên xe, đang chuẩn bị hướng về tiểu điểm mà đi. Đinh linh linh. Lúc này, Diệp Thần chuông điện thoại di động bất thình lình vang lên. Uy, tổ thúc gia, ta là quan trấn tiên a. Lấy được. Dây xích mật mã một đầu cái dương, lấy tới tay. Diệp Thần toàn thân chấn động. Cuối cùng cũng đến tay. Chương 244, 1800 năm sau mở ra cái dương. 132, 300 vạn lì mật mã từ tới tay. Diệp Thần vốn là xe đã lái hướng tiến về quán rượu trên đường, thậm chí Diệp Thần cũng muốn gọi điện thoại trước tiên dự định mượn phòng, nhưng là, nghe được cái này một tin tức, lập tức trở về. Chính sảng, sơ cắt lên, xin lỗi, tối nay thì tối, có thể muốn hủy bỏ. Diệp Thần trầm tĩnh lạnh lùng nói đến, một làm đại sự mưa gió sắp đến cảm giác cùng áp lực đánh tới, để cho Trịnh Sảng cùng Sở Cắt Lệ cũng hơi khẽ giật mình. Tuy nhiên tâm lý có chút thất vọng, nhưng lại phi thường thông tình đạt lý. "Ừm, Diệp Thần, ngươi trước tiên làm chuyện của ngươi tỉnh." Hai vị nữ sinh đều hết sức thông tình đạt lý nói đến. "Được rồi, ta đem Tiểu Sảng đưa về trường học, dù sao hiện tại mới ra đến, sau đó đem Sở Cắt Lệ đưa về tử điểm, ta hiện tại muốn đi một chuyến quang ra." Diệp Thần tinh táo nói đến, lúc này hắn cũng có một đại sự cầm xanh cảm giác. Chẳng biết tại sao hắn như vậy để ý cái dương kia, luôn cảm giác cái dương mở ra qua. Đây là Diệp Thần không muốn thấy nhất. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, phản phất trong này bí mật, bị những người khác biết được. Cho nên, hắn vẫn luôn suy nghĩ đạt được vật này. Xác minh mình một chút suy đoán. Giờ khắc này, cuối cùng lại tới. "Tốt, ta chỗ này có kiện sự tình, các ngươi bảo trọng." Diệp Thần không phải ngựa giống, không phải nửa người dưới suy tính động vật, tối nay mặc dù sẽ lãng mạn, nhưng là Diệp Thần biết rõ, tuyệt sẽ không xảy ra cái gì song phi sự tình, dù sao cũng là hai người ở đây, với lại hai bên đều không biết. Với lại Diệp Thần một cái đều không có cầm xuống. Xe này kỹ năng cho dù tốt cũng không thể phát sinh loại sự tình này. Nhiều lắm là đúng vậy ăn cơm chung cái gì. Loại chuyện này có thể về sau tới làm. Nhưng là vã lì mật mã tử, cảm giác có vật gì, tại trong cõi u minh triệu hoàn chính mình. Diệp Thần cầm hai vị nghe lời nữ hải tử đưa về riêng mình địa phương, sau đó lái xe lên nhị hoàn, trực tiếp chạy về phía quan gia phủ đệ. Vừa mới quan trấn tiên trong điện thoại nói, hắn đã đem đồ vật cầm trở lại, dùng mấy chiếc vũ trang áp vận xe, còn dùng chướng nhãn pháp xe hơi, không chút nào trễ nải đưa đến quan gia đại viện. Diệp Thần tại nhị hoàn trên ảo tới 120, trên đường rơi vào trầm tư. Món kia chính mình biến mất cường ca áo khoác, rõ ràng là lưu đến tiểu kiểu trong tay, nhưng lại không có ở bây giờ tìm đến. Đi nơi nào? Cái kia hai bình Trần Phong 1800 năm rượu phần, còn có quan vũ không có thay đổi vận mệnh, còn có quan vũ trong di thư, vì sao muốn cầm mình làm lam thần? Đây hết thảy đáp án, Diệp Thần cảm giác, phải chăng đều ở đây cái này mật mã bên trong dương. Quan vũ sau đó, có phải hay không chính mình một mình mở ra cái dương này, sau đó đem chỉ có Diệp Thần mới có thể biết đến bí mật, để vào trong đó. Lại hoặc là, ở đời sau thứ này có thể hay không bị những người khác mở ra, mặc dù có tuyệt đối sẽ không được mở ra khóa sắt đầu mật mã, nhưng là dù sao thời đại quá xa xưa, đánh trước sẽ có hay không có phương pháp gì có thể phá giải. Suy nghĩ ở giữa, Diệp Thần đã đến quan gia đại viện. Tổ thúc gia, quan phi phạm đã thật sớm tại cửa ra vào nên đón. Mặc dù không biết vì sao tổ thúc gia coi trọng như vậy cái dương này, nhưng là tổ thúc gia coi trọng, đúng vậy quan gia coi trọng nhất sự tình. Hiện tại quan gia trước mắt đã đem chuyện này coi là đại sự hàm nhất. Gia gia ở bên trong trông coi cái dương, nhưng phạm là Diệp Thần đến, quan Trấn Thiên tất nhiên sẽ tại cửa ra vào nên đón, mà lần này hắn cũng không đến, là bởi vì quan Trấn Thiên có Diệp Thần mệnh lệnh, cái kia cái dương một giây đồng hồ cũng không thể rời đi hắn ánh mắt. Tốt. Diệp Thần cầm đầu bước vào trong đại viện, quan phi phạm còn có 18 bộ hạ theo sát phía sau, những thứ khác mấy chục danh quan gia con cháu, đều giống như lính gác một dạng thập bộ nhất cương. Đại sự cầm sinh. Một khẩn trương mà đè nén bầu không khí, tràn ngập tại toàn bộ bóng đêm bao phủ quan gia đại viện. Đó là đầu kia cổ hương cổ sắt thông đạo, vẫn là cái kia cổ xưa từ đường. Tổ thúc gia. Chờ đến Diệp Thần tiến vào, quan Trấn Thiên lúc này mới đứng dậy. Hai ngày này thời điểm, hắn cũng không chớp mắt, chính là vì chiếu khán cái này dương gỗ. Một giây đồng hồ cũng không có rời đi tầm mắt của mình. Tay này tục hoàn toàn xong xuôi, tại quan gia quyền thế phía dưới, cũng là đi hoàn chỉnh quá trình. Lao đầu tử này tận chức tận trách, Diệp Thần tự nhiên là nhớ ở trong lòng, chờ sau này, nhất định có người khen. Chính là nó. Ở đó quan Trấn Thiên trước mắt, một phương cổ xưa màu đen dương gỗ, ngay tại Diệp Thần trước mắt. Diệp Thần tay kèm thêm cái này cổ xưa dương gỗ, ngoại trừ bề ngoài cũ kỹ một điểm, ngoại trừ có chút chóc sơn, cái này xúc cảm, cái này vẻ ngoài cùng Diệp Thần 1800 năm trước nhìn thấy, giống như lúc Diệp Thần biểu lộ hiếm thấy kích động. Mở ra. Thế nhưng là tổ thúc gia, thứ này có mật mã, kiên cố nhất mặc ra khóa sắt, nếu như một khi đưa vào sai lầm mật mã, bên trong mạnh mẽ tính dịch axit, liền nhất định sẽ ăn mòn bên trong đồ vật. Quan Trấn Tiên nói đến, thứ này, tất nhiên phải có mật mã a. Yên tâm. Cái này mật mã, chính là ta định, ta còn có thể không biết. Diệp Thần nhàn nhạt cười nói. Quan Trấn Tiên, còn có quan phi phạm, quá sợ hãi. Thứ này, khó trách tổ thúc gia coi trọng như vậy, nguyên lai đây là tổ thúc gia năm đó cùng quan vũ cùng nhau chôn xuống đồ vật. Đây là cỡ nào rung động. Mặt này trước tiểu đông tây, thế nhưng là chứng kiến quan thánh người cùng tổ thúc gia 1800 năm hữu nghị. Nhất thời, quan Trấn Thiên luôn luôn đối mặt cái dương này, trong mắt hắn trở thành thánh vật. Bịch. Hai người tôn kính quỳ rạp xuống đất. Diệp Thần đi lên lanh lẹ điền vào mật mã. Mật mã khóa là xoay tròn mật mã, bên trên có 3 tổ, một tổ 12 số lượng chữ. Vũ, Lượng, Thần. Đây chính là Quan Vũ Chư Cát Lượng cùng Diệp Thần uống rượu với nhau thời điểm quyết định mật mã. Chỉ có 3 người bọn hắn người biết mật mã. Quan Chấn Thiên, Quan Phi Phàm, Thành Tín nhìn xem cái này vã lì mật mã, nhìn xem Diệp Thần điền vào mật mã, Diệp Thần cũng là trợn to hai mắt. Lại cạch. Một tiếng thẻ lò xo đánh tiếng vang. Mở ra. Tại 3 người nhìn chăm chú phía dưới, cái dương này, thời gian qua đi 1800 năm, mở ra. Nơi đó bên đồ vật, cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Nhưng mà, 3 người, sợ ngây người. Chương 245, cái dương mở ra qua. 133, 300 lúc này cách 1800 năm cái dương, tại 3 người trong ánh mắt, từ từ mở ra. 3 người triệt để sợ ngây người. Ngay cả thường thấy một chút tự mình cảnh tượng hoành tráng Diệp Thần, đều có chút ngây dại. Cái này, vượt quá tưởng tượng. Đây là... Hiểu. Quan Chấn Thiên dò xét tính nói đến, cùng Quan Phi Phàm cùng một chỗ, kinh ngạc nhìn cái kia trong dương bảo tồn hoàn hảo kiểu. Chẳng lẽ, tổ thúc gia năm đó cùng nhà ta tổ tiên uống rượu với nhau, sau đó say rượu trợ hứng, chôn xuống cái này vỏ rượu ngon, chờ đến bây giờ mới mở ra. Quan Chấn Thiên càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán. Mà Diệp Thần khiếp sợ là, cái dương này, bị người mở ra. Không đúng. Cái dương này, bị người mở ra. Diệp Thần kêu lên sợ hãi. A. Quan Chấn Thiên cùng Quan Phi Phàm ở bức. Bịch. Quan Chấn Thiên phịch một tiếng quỳ xuống đất, tổ thúc gia, thứ này một giây đồng hồ đều không có rời đi tầm mắt của ta, không có khả năng bị người mở ra à? Quan Chấn Thiên tưởng rằng trách nhiệm của mình là Diệp Thần đang trách cứ hắn, nhưng mà Diệp Thần căn bản cũng không phải là ý tứ này. Mau dậy đi, ta không phải ý tứ này, ta nói là cái dương này khả năng tại chúng ta mua lại trước đó liền bị người mở ra. Diệp Thần nhìn xem bên trong chai rượu, bên trong còn múc đầy tử thủy, nhưng là bên ngoài rượu phần bao trang còn có những cái kia trên chai rượu ấn ký đều bị người cho xóa đi. Căn bản là nhìn không ra đây là công nghệ hiện đại tạo thành rượu phần. Cho nên Quan Chấn Thiên cùng Quan Phi Phàm mới không có đặc biệt chấn kinh, tại phạm vi chịu đựng bên trong, bằng không, bọn hắn mở dương nhận ra đây là 2 bình rượu phần, đây mới thật sự là chấn kinh a. Diệp Thần cẩn thận kiểm tra, cái này thương hiệu cùng bao trang cứ trừ, tuyệt đối là cố ý. Bằng không, cái bình trên như vậy nổi bật ký hiệu, 1800 năm hoàn hảo bảo tồn, là sẽ không làm hao mòn nghiêm trọng như vậy. Diệp Thần không chút do dự khui rượu cái bình. Một cỗ thuần hương theo bình rượu trong phát ra, mùi vị kia có chút nhạt nhạt, cũng không nồng đậm, nhưng lại thuần hậu dị thường, đây chính là ngàn năm mùi rượu. Với lại Diệp Thần bây giờ ngũ giác đều nhạy cảm rất nhiều, khứu giác cũng đều là có thể phân biệt trước đó không thèm để ý mùi vị, cái mùi này tuyệt đối là rượu phần loại kia đặc thù vị đạo. Đây là một chỗ khác biệt, nhưng là đây không phải để cho Diệp Thần kinh hãi nhất, không sai, Diệp Thần chân chính khiếp sợ là 2 bình này lúc ấy lưu lại rượu phần, chỉ còn lại có 1 bình. 1 bình. Lúc đó rõ ràng là chôn xuống 2 bình hoàn chỉnh, mà còn lại cái kia nửa bình không uống hết, ngay tại lúc này quan gia từ đường để đó. Lúc này, làm sao lại còn lại một chai? Lúc đó 3 người ước định xong, lần sau gặp mặt, chỉ có người đã đông đủ mới có thể mở một chai nữa. Chẳng lẽ một cái kinh người khả năng hiện lên ở Diệp Thần trong đầu? Chẳng lẽ ta tại sao cái nào đó thời điểm điểm trong lần nữa xuyên việt đi qua Tam Quốc, tương đối có khả năng a? Diệp Thần quá sợ hãi, khó trách sẽ phát sinh chuyện sau đó. Quan Vũ không biết vì sao phụ chính mình vì là thần, thế nào sẽ có cái kia phiên đối với mình tôn sùng đầy đủ ngôn luận. Quan gia con em, vô luận là 100 năm về sau, 1000 năm về sau, vạn năm về sau, tất nhiên bị sát với lệ thần phục cùng hắn. Nếu có chống lại, ta Quan Vũ cầm tự mình hiển thánh, tay lưới đao hậu nhân. Thần, ta Quan Vũ đệ, cũng ta Quan Vũ chi sư, cũng ta Quan Vũ chi ân người, cũng ta Quan Vũ, thần. Có lẽ, bí mật, sẽ ở đó tương lai còn chưa có xảy ra, cùng Quan Vũ lần thứ 3 gặp mặt ở trong. Diệp Thần linh quang nhất hiện. Có thể hay không? Quan Vũ cuối cùng là thân tử thần phục, sau cùng, nếu như Diệp Thần thật sự có thể xuyên biệt lần thứ 3 cùng Quan Vũ gặp mặt, có thể hay không có thể cải biến Quan Vũ vận mệnh? Hoặc là, Diệp Thần cầm Quan Vũ có thể hay không mang về? Chân chính để cho Quan Vũ lại xuất hiện thay mặt xã hội trưởng khống gia tộc này, sau đó cùng Diệp Thần cùng một chỗ khai sáng đại nghiệp. Diệp Thần trong lòng lửa nóng, Quan Vũ nghĩa bạc vân tiên, Diệp Thần hết sức yên tâm, với lại 2 người mấy lần cộng đồng kinh lịch trải qua sinh tử, vũ thánh võ lực tự nhiên không cần nói nhiều. Tới tại đây, cũng là Diệp Thần một sự giúp đỡ lớn a. Quan Chấn Thiên còn có Quan Phi Phàm kinh ngạc nhìn Diệp Thần, lúc này Diệp Thần mắt không chớp nhìn chằm chằm cái rượu kia cái bình, phản phất là lâm vào đầu náo phong bạo bên trong. Đây hết thảy đều để 2 người không dám luận động, mặc dù không biết cái gì xảy ra, nhưng là cảm giác nhất định là cái gì xảy ra không được sự tình. Tốc độ, chuẩn bị xe hơi. Diệp Thần bất thình lình nói ra. Chém đinh chặt sắt. Nếu như nói mệnh trung chú định tồn tại lần thứ 3 cùng Quan Vũ chạm mặt lời nói, như vậy chính mình nhất định liền có thể nỗ lực cải biến Quan Vũ thân tử bị chạm thủ vận mệnh. Diễn dịch bên trong, Quan Vân Trường thua chạy mạch thành, thế nhưng là chết rất thảm. Tuy nhiên về sau tại dân gian thành trong truyền thuyết ca tụng, danh lưu thiên cổ, nhưng là đối với hắn tự mình tới nói, vận mệnh của hắn vẫn là không có cải biến. Hắn dạng này hào kiệt anh hùng, không phải làm như thế. Cho nên, Diệp Thần để cho quan gia chuẩn bị xe. Đơn đặt hàng là lúc nào cũng có thể thành lập. Nói cách khác, Diệp Thần nhất định phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Ứng đối cái này lần thứ 3 xuyên biệt, làm tốt đầy đủ chuẩn bị, đi cải thiện Quan Vũ vận mệnh. Lần này đi, cũng không phải vì tuần túy trang bước đi, Quan Vũ phải cứu về đến, Tiểu Kiều còn có ngân bình, cũng nhất định phải đón về. Ai biết Tiểu Kiều ở bên kia chờ đợi bao nhiêu năm, bây giờ lại là như thế nào niên kỷ. Mặc dù nói Diệp Thần lúc ấy lưu lại siêu thời không bảo hộ, nhưng là dù sao cũng là chỉ có 10 năm. 10 năm về sau, Tiểu Kiều đều 20 mấy. Diệp Thần cũng không muốn bỏ lỡ Tiểu Kiều cái này tốt nhất tuổi tác. Đương nhiên còn có cái kia đối với mình ngầm sinh tình cảm Ngân Bình tiểu muội muội. Cho nên, Diệp Thần những ngày này tuy nhiên bận điệu, nhưng là cũng vẫn không có đã quên chuyện này. Hiện tại, cái này dương gỗ trong hai bình rượu phần chỉ còn lại có một bình, càng khẳng định Diệp Thần suy đoán. Diệp Thần còn có một lần đi Tam Quốc đơn đặt hàng. Hắn phải tất yếu nắm chắc cơ hội. Diệp Thần vừa mới nói xong chuẩn bị xe, hệ thống liền truyền đến tích tích thanh âm nhắc nhở. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở. Ngài có mới bạn giới đơn đặt hàng. Chương 246, xuyên toa thất bại. 134, 300 đậu phộng. Nhanh như vậy đã tới rồi. Diệp Thần cảm thán, vừa mới chính mình mở cặp táp ra biết phát sinh hết thảy, đã tới rồi đơn đặt hàng. Cái này nhất định chính là Diệp Thần cái kia khát vọng đã lâu Tam Quốc lần thứ 3 đơn đặt hàng. Tiểu Kiêu, Ngân Bình, Nhị ca, ta đến rồi. Diệp Thần hiếm thấy kích động. Nghĩ đến cái kia Tiểu Kiều còn đang chờ chính mình, Diệp Thần liền tâm lý ngứa, cô em này thời gian quý báu, cũng không thể tại trong khuê phòng chống giống tịch mịch mà vượt qua. Đến, có ta lão tài xế thật tốt khai phát cái tên này khí a. Tốc độ, nhanh chuẩn bị cho ta xe. Diệp Thần nói đến, vội vã hướng phía bên ngoài chạy đi. Quan Chấn Tiên cùng Quan Phi Phạm nhanh chóng kịp phản ứng. Lúc này, quan gia chiếc kia rồn rợn sợ còn đang tu lý, mà Diệp Thần mở chiếc kia bợ dạ vợ bộ gì ý ổ cải tiến quân xa, cũng là đi một lần nữa xì sơn. Lúc này quan gia đại viện, bình thường cũng là đám tử đệ lái tới xe. Tại cửa ra vào nghe 5-6 chiếc quân xa, nhưng là đều không bản lễ thần tâm ý. Dù sao những này bợ dạ vợ bộ gì ý ổ, cũng không phải là loại kia ngàn vạn cấp bậc cải tiến xe. Nhiều lắm là liền 7-800 ngàn xe, xa xa không có đóng ra lão gia tử cho mình chiếc kia như bức. Bọc thép đều không được. Mà Diệp Thần là muốn đi Tam Quốc thế giới mạo hiểm, bình thường xe căn bản cũng không đi. Không có cách nào. Nhưng là gần nhất cũng không có cái gì tiện tay xe, Diệp Thần trong nháy mắt liền lên một chiếc. Hệ thống, nhanh chóng nhảy vỏ xuyên toa đi. Diệp Thần ở trong lòng mặc niệm. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ngài tái cụ không phù hợp điều kiện, xuyên toa thất bại. Cái quái gì? Xuyên toa thất bại. Diệp Thần còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Trước kia, hắn mở ra cũ mềm cũ taxi, cũng có thể mặc toa dị giới a. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ lần này đơn đặt hàng, không thể coi thường, vạn phần nguy hiểm, là trước mắt chủ nhiệm xử lý qua tất cả đơn đặt hàng bên trong, nguy hiểm nhất đơn đặt hàng. Bởi vậy, nhiệm vụ lần này cỗ xe cũng nhất định phải có kiên quyết yêu cầu, bằng không sẽ đối với nhiệm vụ sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Tái cụ cường độ trực tiếp quyết định ngài hoàn thành nhiệm vụ hệ số an toàn. Đậu phộng. Diệp Thần biết, nói là nhiệm vụ lần này vạn phần nguy hiểm a, có thể sẽ tao ngộ một chút chiến tranh chiến đấu cái gì, không phải bình thường cỗ xe có thể chống đỡ được. Đến nhất định phải sử dụng một chiếc chân chính như bước xe cấp độ. Diệp Thần âm thầm buồn bực, cái này Tam Quốc thế giới lại có thể đối với mình sinh ra lớn như vậy nguy hiểm. Thực lực của mình đoán chừng siêu việt quan vũ, chẳng lẽ là toàn diện chiến tranh tổ đổ tràn diện? Tích tích. Bởi vì nhiệm vụ lần này đặc thù tính, nguy hiểm 10 phần, gặp phải địch nhân cũng là vô cùng cường đại, cho nên hệ thống do đó trở lại một ngày thời điểm, cho ngài làm chuẩn bị. Diệp Thần trước đó cho tới bây giờ đều không có gặp được loại tình huống này, hệ thống lần này cho hắn nhắc nhở, cũng làm cho ý hắn biết đến, nhiệm vụ lần này là thật không tầm thường. Thậm chí đều phải tốn một ngày thời điểm đi chuẩn bị. Diệp Thần xuống xe, mặt hướng về phía Quan Chấn Thiên. Hiện tại quan gia tồn kho bên trong, có hay không càng cường ngạnh hơn xe bọc thép? Ách, ta trước kia bợ dạ vợ bổ gì ý ổn là cải tiến đỉnh phong, nhưng là nói cứng rắn phái bọc thép. Ta tồn kho bên trong có một chiếc lỷ tật 15, đó mới là cứng rắn phái xe bọc thép đỉnh phong. Quan Chấn Thiên nhanh chóng đáp lại nói, chiếc xe này lỷ tật 15 vốn là ta vậy không tranh khí nhi tử từ nước ngoài đặc biệt may, hắn mấy năm trước đi truy tầm ngải cốt bộ, không ngừng thăm dò cổ mộ, tại tây bộ đại mạc đã mất đi tung tích chết, chiếc xe này ta nhưng vẫn tỉ mỉ bảo dưỡng, thậm chí ta đứa con kia năm đó cũng là phát sốt cùng nhiệt cải tiến xe người, cầm kỵ sĩ này 15 cải tiến kín không kẽ hở, tất cả đều là thêm dày thép tấm. Diệp Thần hai mắt tỏa sáng, lỷ tật 15, nghĩ không ra, quan gia còn giữ vật tốt như vậy. Chiếc xe này, thế nhưng là tại dân dụng trong xe bọc thép một bên, gần với bọc thép vương họa rằng lược đoạt giả ra hỏa. Quan Chấn Tiên cũng là lần thứ nhất tại Diệp Thần trước mặt nhắc tới cái kia chết nhi tử, nghĩ không ra là bởi vì hắn xe hơi. Chính là này chiếc xe. Diệp Thần vỗ tấm. Chiếc xe này, bọc thép còn chưa đủ, lần trước súng lựu đạn, nếu như có thể chứa chở một chút, còn có điện tử khống chế súng tự động, nếu như có cũng tận đo trang bị. Diệp Thần chỉ có một ngày thời điểm, ngày mai khoảng giờ này, hắn muốn xuyên toa đi cái kia nguy hiểm thế giới. Mặc dù biết là Tam Quốc thế giới, nhưng là hệ thống nhắc nhở tương đối nguy hiểm. Như vậy thì làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Quan Chấn Tiên sợ ngây người, tổ thúc ra đây là muốn làm gì? Ta biết có thể có chút độ khó khăn, nhưng là lần này cũng nhất định phải cầm xuống. Diệp Thần nói đến, hắn biết rõ lần này khẳng định cũng làm cho quan gia 10 phần khó xử, quan gia tuy nhiên trưởng khống bộ phận quân quyền, nhưng là dạng này cải tiến một chiếc lên đường xe, cũng là 10 phần khó khăn. Dù sao nơi này cũng không phải là chiến loạn Trung Đông. Vâng, chúng ta toàn lực đi làm. Tổ thúc ra mệnh lệnh, chính là chỉ lệnh. Với lại, muốn trong vòng một ngày làm tốt. Một ngày sau đó thời gian này, ta muốn ở chỗ này nhìn thấy chiếc xe này. Quan Chấn Tiên hít sâu một hơi, lão buộc ổn thỏa đem hết toàn lực đi hoàn thành nhiệm vụ này. Cái này rất để cho hắn khó xử, nhưng là nếu như toàn lực đi làm, cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần từ trên xuống dưới, phụ trách người, biết rõ nội tình người, tất cả đều là người nhà họ Quan, thì dễ làm. Quan Chấn Tiên lập tức đi người liên hệ, chuyện lớn như vậy tình, cần đích thân ra mặt. Đúng rồi, hết khả năng, cỡ nào chuẩn bị cho ta một chút cá nhân vũ khí trong xe, giống lựu đạn hoặc là súng ống các loại. Diệp Thần tiếp tục nhắc nhở, đây đối với quan lão gia tử mà nói, không khó. Diệp Thần hiện tại tuy nhiên chiến đấu lực cường hãn, nhưng là dù sao thế giới nguy hiểm, với lại vũ khí trang bị nhiều, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hết thảy đều phân phó, Diệp Thần quay trở về trong nhà mình, hiện tại, hắn phải cần nghỉ ngơi thật tốt, nên đón ngày mai trận đại chiến kia đến. Về đến nhà thời điểm, hai cái nữ nhi đã ngủ, Diệp Thần tại hai cái tiểu nữ hài tử mềm nhũn trên khuôn mặt nhỏ nhắn thơm hai lần, lúc này mới rón rén đến Liễu Nghiên gian phòng. Ngày mai một trận đại chiến không thể tránh được, tất nhiên là tối nay cũng phải cùng Liễu Nghiên bàn trận đại chiến một phen, cái này gọi là giảm sức ép. Trước khi chiến đấu giảm sức ép, mà Liễu Nghiên đi qua ngày hôm qua khai phát, hôm nay càng là chủ động, hai người chiến đấu 4 giờ mới ngủ say đi qua. Lần này chìm vào giấc ngủ Diệp Thần 10 phần thơ ngọt, ngày mai đại chiến không có ảnh hưởng chút nào đến hắn, hắn trong mộng nằm mơ thấy Tiểu Kiều còn có Ngân Bình, hai người bọn họ chính là tốt nhất tuổi tác, đang chờ chính mình ngày thứ 2 chuyển tiếp đến Tam Quốc, thuận lợi cầm mỹ nhân tiếp trở về sau đó hưởng thụ vô tận niềm vui thú, sau đó chàng cảnh nhất chuyển, lại đến một đám mây tiên vụ vòng tiên cảnh bên trong, một bóng lưng tuyệt mỹ tại Diệp Thần trước mặt lắc lư, sau đó vậy tuyệt đời mỹ nhân im lặng quay đầu. Đó là Hằng Nga. Chương 247, Tam nữ chi mộng 135, 300 Hằng Nga tấm kia khuôn mặt quen thuộc, lập tức đối mặt Diệp Thần ánh mắt. Cho dù là trong động, Diệp Thần cũng bị loại kia mỹ lệ sợ ngây người, không nghi ngờ chút nào nói, Hằng Nga dung mạo, thật sự là tốt nhất. Cái kia như là ngôi sao hạ nguyện giống vậy đôi mắt, cái kia như mỡ đông giống vậy da thịt, cái kia vô cùng tình xảo mang theo thánh tiên cảm giác dung nhan, cái kia Anna tư thái phảng phất ngưng luyện nhân gian hoàn mỹ nhất tỷ lệ, mặc dù chỉ là gặp qua một lần, nhưng lại để cho Diệp Thần trong nháy mắt khó quên. Diệp Thần. Hằng Nga bất thình lình đối Diệp Thần nói ra tên Diệp Thần. Trong mắt ẩn chứa vô tận cảm tình, Diệp Thần hướng phía Hằng Nga đưa tay ra cánh tay, Hằng Nga cái kia yên lặng ánh mắt nhìn chăm chú cũng biến thành ôn nhu, đang muốn đưa tay dựng vào Diệp Thần, chẳng cảnh lại là biến đổi. Phản phất là tại một cỗ bóng đêm đen thủi bên trong, một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp đứng ở Diệp Thần trước mặt, trung quanh cũng là sâu không thấy đáy hắc ám, mà cái này thiếu nữ đôi mắt, tại đen nhánh làm nổi bật phía dưới lộ ra có một loại ưu nhã u lan. Cái này là Đoàn Đoàn Viên Viên mụ mụ. Diệp Thần toàn thân kịch chấn, căn bản cũng không có ý thức được đây là đang trong động. Diệp Thần, ta. Thiếu nữ u lan sắc đồng tử nhìn chăm chú lên Diệp Thần, phản phất có lời gì cùng bí mật muốn nói ra miệng, màu đen tóc dài đang tung bay, miệng thơm hơi hơi mở ra. Đinh. Phản phất lưu tinh va chạm, phản phất kim thiết đan sen. Trong đầu một tiếng vang dọn. Diệp Thần vào lúc này bất thình lình bừng tỉnh. Đậu phộng. Quá giống như thật đi. Diệp Thần mở to mắt, lúc này mới phát hiện đã là mặt trời lên cao. Liễu Nghiên đã ăn mặc tạp dề tại nhà bếp nấu cơm. Mộng cảnh kia, quá chân thực, Diệp Thần nằm mơ thấy Tiểu Kiều, nằm mơ thấy Hằng Nga. Còn có Đoàn Đoàn Viên Viên mụ mụ. Đây thật là tà môn. Có thể là chính mình đối ba người quá mức khát vọng đi. Dù sao, Tiểu Kiều là mình luôn luôn lo lắng người, vẫn có thẹn cho Tiểu Kiều, dù sao ở đó 16-17 trong tuổi người ta. Sau đó lúc ấy tích phân ít hơn, chính mình chỉ có thể về tới trước, cái này nhất đẳng cũng không biết Tiểu Kiều phải đợi bao nhiêu năm. Mà Hằng Nga, nhưng là mình một cái nghi ngờ. Lúc đó, rõ ràng Hằng Nga trong tay thật giống như có mình một tấm danh thiếp. Hằng Nga đối với mình rõ ràng là hết sức quen thuộc, trong đôi mắt còn ngậm lấy tình cảm. Đây cũng là để cho Diệp Thần 10 phần nghi ngờ một điểm. Nhưng là theo lịch duyệt tăng thêm, Diệp Thần biết rồi điểm này, hẳn là 8 thành là Diệp Thần lúc trước gặp qua Hằng Nga, thế nhưng là thời gian này điểm, từ lúc nào? Còn có cái cuối cùng một cảnh, dĩ nhiên chính là Đoàn Đoàn mẫu thân của Viên Viên. Đây cũng là làm phức tạp Diệp Thần nhiều nhất địa phương, nữ hài tử này, rốt cuộc là người nào? Vì sao những bác sĩ kia y tá cũng không có phương diện này trí nhớ, vì sao Diệp Thần nhớ không nổi là bệnh viện nào ấy nhỉ? Lại vì sao bất thình lình biến mất? Ngộng cảnh không phải đoán được, mà là nội tâm mình khát vọng nhất sự vật thể hiện, trước mắt ba người này chính là Diệp Thần lo nghĩ nhất người và chuyện, đương nhiên là ở trong giấc mộng bên cạnh sỏ sâu. Chờ một chút. Sâu chuối. Giấc mơ của chính mình bên trong, ba người này là sỏ sâu, chẳng lẽ ẩn ẩn có cái gì quy luật? Cái này tăng cái, Tiểu Kiều, Hằng Nga, thế tử có thể hay không, có bí ẩn gì liên hệ? Tại thời điểm tiết điểm bên trên, lại là như thế nào một trước sau quan hệ? Thế nhưng là, mặt ngoài phía trên, một cái là cổ đại nhân vật, một cái là thần thoại tiên nữ, một cái là hiện đại nữ hải, không có cái gì liên hệ à? Loại này suy nghĩ để cho Diệp Thần càng nghĩ càng loạn, linh quang chợt hiện đồng thời lại phát hiện thật sự là càng ngày càng rối loạn. Người đã tỉnh. Lúc này, Liễu Nghiên cắt đứt Diệp Thần suy nghĩ. Liễu Nghiên vừa đem cơm tính tốt, một bên quay đầu về Diệp Thần cười nói, đây là điểm tâm. Diệp Thần hỏi dò, đây là cơm chưa á? Hôm nay là thứ bảy. Ta đều mang Đoàn Đoàn Viên Viên ra ngoài đi tản bộ một vòng đều trở về. Liễu Nghiên nói đến, Diệp Thần lập tức ngơ ngác một chút, đều mẹ nó giữa trưa. Nhìn xem Liễu Nghiên tinh thần sáng láng dáng vẻ, căn bản cũng không giống như là đêm qua trình chiến 3 giờ đó à. Quả nhiên lần nữa ấn chứng câu nói kia, không có kẻ xấu điền a. Cũng là Diệp Thần mấy ngày nay thật sự là sự tình quá nhiều, nghỉ ngơi ít hơn, mới đưa đến chiến đấu lực có chút hạ xuống, bất quá Diệp Thần tin tưởng, chính mình luôn có thể tăng thực lực. Ai? Tăng thực lực lên. Diệp Thần bất thình lình nghĩ tới, mình còn có tích phân cường hóa thân thể, cái này như bức đại sát khí vô dụng đây. Lần này tiến đến, ngàn có bản hiểm, không phải là sử dụng tích phân đổi lấy điểm thuộc tính, đến cường hóa thân thể thời điểm sao? Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong ánh mắt lại nổi lên ánh sáng tự tin, bất kể là bí mật gì, mặc kệ đến cùng có cái gì xuyến liên hệ, Diệp Thần nhất định có thể biết rõ những bí mật này. Với lại, ở trong quá trình này, hắn càng ngày sẽ tăng mạnh, thẳng đến có năng lực không nhìn những bí mật này. Nhiệm vụ lần này, Diệp Thần vô cùng coi trọng, nhìn ra được hệ thống cũng biết cái này đơn đặt hàng nhiệm vụ là 10 phần trọng yếu một lần, đặc biệt cho một cái cả ngày thời gian chuẩn bị. Lần này, nhất định có thể thu hoạch một ít gì, có lẽ là những này tất cả mọi chuyện mấu chốt. Nhất thời, Diệp Thần triệu hoán đi ra hệ thống giới diện. Chủ nhân, Diệp Thần. Hiện tại thuộc tính: lực lượng 21, nhanh nhẹn 19, thể lực 30. Kỹ năng: đại sư cấp kỹ thuật lái xe, đại sư cấp thương pháp, linh hồn cấp đàn dương cầm kỹ năng, linh hồn cấp bậc diễn kỹ, vũ thánh đao pháp, ngọc nữ tâm kinh nội công tâm pháp, khinh công, mỹ nữ quyền pháp, hoa đả y thuật. Trang bị: lữ bố hoàng kim sáo trang, thanh long hiển nguyệt đao, linh hồn cấp bậc đổ thần độ thuật sách kỹ năng, phát ca đổ thần áo tây sáo trang, dồn dơ sơ 51 cố quyền giấy khế ước, anh quốc hoàng thất công tức xưng hảo, cường ca súng lục cổ quay. Còn đưa siêu thời không tích phân 520 điểm. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Thần đã sẽ nhiều như vậy tự mình kỹ năng, có chút cũng là linh hồn cao cấp kỹ năng. Với lại lần trước hoàn thành đổ thần điện ảnh thế giới đơn đặt hàng, thu được 100 tích phân, vừa vặn cùng tiêu hao hết tương để tiêu tan. Trước mắt 520 tích phân, Diệp Thần nhưng phải thật tốt lợi dụng. Đến cùng làm sao phân phối những này điểm số đâu? Chương 248, sinh long hoạt hổ 136, 300 cái này 520 điểm số, phải có một bộ phận làm dự bị, hắn tính toán một cái, tiểu tiểu mang về cần 200, bởi vì cùng mình có tiếp xúc ra thịt ngưng tụ thời không quy tắc tròn nên phải tiêu hao thêm phí 100, quan vũ không xác định, ngân bình mang về cũng phải cần 100, đây chính là 300 điểm. Chính mình chỉ còn lại có 220 điểm có thể cung cấp cho tự mình chi phối. Nhưng là ở trong đó, tối thiểu phải có 80 điểm lưu làm dự bị sử dụng, 50 xuyên việt cơ sở, sau đó tại dị thế giới nhảy khả năng dùng đến một chút. Cho nên, trước mắt hắn có thể chi phối lớn nhất hạn mức, có thể đổi lớn nhất hạn mức, đúng vậy 140 điểm. Hệ thống, đổi lấy, cầm cái này 140 điểm tích lũy, toàn bộ đổi lấy thành điểm thuộc tính. Tích phân là hệ thống tiền tệ, tại hết thể kỹ năng thuộc tính bên trên có thể thông dụng, nhưng là nhất định có đổi lấy tỷ lệ, tích phân cùng điểm thuộc tính đổi lấy tỷ lệ là 10 so với 1. Cái này Diệp Thần là đều biết, chính vì vậy, cho nên Diệp Thần cũng không có trước đó đổi lấy, bởi vì quá mắc. Lần trước tăng lên thân thể thuộc tính, vẫn là tại vừa mới rắn chắc con ra, phục dụng tài thần cho tiên đan về sau. Nói cách khác, Diệp Thần thân thể, tuy nhiên thu được nội lực, thu được các loại công pháp, các loại trang bị gia trì, nhưng là tự thân xác thực tăng lên rất ít. Lần này, lại nên đón một lần tăng lên. Tích tích. Tiêu hao 140 điểm, ngươi thu được 14 điểm điểm thuộc tính, xin hợp lý tiến hành phân phối. Diệp Thần suy nghĩ chỉ chốc lát, hiện tại lực lượng là 21, đã là đại lực sĩ trình độ. Đây là đại biểu một người lực lượng, mà nhanh nhẹn bao gồm chủng loại khá nhiều, tỉ như tốc độ, phản ứng, né tránh chờ một chút, bây giờ điểm số là 19, thể lực là mình sinh mệnh lực, lực hồi phục, sức đề kháng một cái tổng hợp, cũng là khá nhiều phương diện thuộc tính, Diệp Thần không chút do dự cầm nhanh nhẹn tăng thêm 6 điểm. Sau đó thể lực tăng thêm 5 điểm, lực lượng tăng thêm 3 điểm. Dạng này phân phối là hợp lý nhất, bởi vì nguy hiểm thế giới sinh tồn, lực lượng thực ra Diệp Thần đã đủ, lại đề thăng cái này mấy điểm điểm thuộc tính cũng không lấy được đi đâu, mà nhanh nhẹn là quyết định tốc độ né tránh độ nhạy cảm rất lực, nhất định phải nói thêm lên một điểm. Thể lực là của mình sinh mệnh lực sức chống cự lực phòng ngự, cũng là cùng tránh né nguy hiểm cùng một nhịp thở, là của mình tiền vốn. Cho nên cũng tăng thêm 5 điểm. Hiện tại thuộc tính: lực lượng 23 nhanh nhẹn, 25 thể lực, 35. Theo số điểm này nhất tăng thêm, Diệp Thần cảm giác được một dòng nước ấm chạy qua thân thể của mình. Loại cảm giác này hết sức thoải mái. Theo cái này thoải mái cảm giác, thân thể của mình cũng ở đây phát sinh nhanh chóng biến hóa. Tổ chức sợi gây dựng lại, tế bào bắn ra càng lớn sức sống. Răng rắc răng rắc. Một chút cốt cách tổ chức thậm chí phát ra nhỏ xíu răng rắc tiếng vang. Điều này đại biểu xương tăng cường cùng cường hóa. 3 phút về sau, Diệp Thần nhìn xem kính chạm đất từ phía trước đối với mình, lộ ra nụ cười hài lòng. Lần này cường hóa, lần nữa cầm chiều cao của chính mình dương cao 2 cm, nguyên bản chính mình người cao 1.8, lần trước phục dụng tiên đan về sau thân thể nâng cao, sinh trưởng đến 1.85m, bây giờ lần nữa cường hóa, thân trần cao đã 1m85. Mặc vào giày chính là đỉnh cấp người mẫu dáng người. Với lại, bắp thịt cũng tiến hành cường hóa, vốn là có lưu loát bắp thịt đường cong, bây giờ lực lượng hơi cường hóa, loại dây này đầu càng thêm nhu hòa hoàn mỹ. Nhanh nhẹn tính năng tăng lên, để cho thân thể cong lên thời điểm, giống như là liệp báo đồng dạng hoàn mỹ trôi chảy. Đoán chừng, không bao lâu, thân thể của mình liền sẽ tiến hóa phát triển thành loài người hoàn mỹ thể. Giang giác, dễ dàng cầm một cây đũa kim loại bẻ gãy, lực lượng lại tăng nhiều mấy phần, trọng yếu nhất chính là, Diệp Thần hiện tại nhanh nhẹn tăng lên trên diện động, ngoài cửa sổ phong thanh, căn phòng cách vách hai cái tiểu nữ nhi tiếng cười, Liễu Nghiên nấu cơm âm thanh, toàn bộ đều tiến vào Diệp Thần trong lốt hai. Thả con mắt trông về phía xa, thậm chí có thể thấy rõ đối diện nơi xa viết chữ trong đại lâu bên cạnh phòng làm việc chẳng cảnh. Một chút đánh dấu chữ lớn đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Trong cơ thể tràn đầy sinh mệnh lực, loại cảm giác này thoải mái phát nổ. Diệp Thần nghĩ không ra, một phương diện cường hóa thân thể là như thế thoải mái. Đây quả thật là hắn lần thứ nhất lợi dụng điểm thuộc tính chính mình cường hóa, lần trước thuần túy là lợi dụng tiên đan tăng lên. Diệp Thần đã thích loại cảm giác này, cảm giác về sau lại phải kiếm nhiều tích phân. Tăng lên chính mình mới là căn bản nhất a. Chờ đã có một ngày, Diệp Thần thuộc tính đến trên trăm thậm chí hơn ngàn, nhục thân đều thành thánh, còn mẹ nó sợ cái gì nguy hiểm. Cười xe đạp xuyên qua đều có thể làm việc. Hoa Liêu Nghiên vừa vặn xối cơm đi ra, sau đó dự định kêu lên Diệp Thần ăn cơm, liền thấy Diệp Thần đứng ở kính trạm đất từ phía trước, cả người trần trụi. Đó là nhất định, xem xét thuộc tính của mình cùng thân thể nha, nhất định phải cởi hết, với lại Diệp Thần cũng chú ý tới, mình lòng căn cũng là lớn mạnh hơn không ít, trước mắt không sai biệt lắm có 21 cm. Nhìn thấy Liêu Nghiên tiến đến, vừa vặn thử một chút tân tăng lên thân thể chiến đấu lực. Dù sao xuyên việt đơn đặt hàng vẫn còn ở ban đêm. Diệp Thần nhất thời đóng cửa lại ở nghiên tiếng kinh hô bên trong tổ chức lớn đặc thủ xử lý. Còn tốt, lúc này khoảng cách ăn cơm còn có một giờ, Diệp Thần tốc chiến tốc thắng, nhưng là tần suất lại tăng nhanh rất nhiều. Liễu Nghiên toàn bộ hành trình cao năng bởi vì Diệp Thần lại biến lớn mọc dài, sau cùng nàng lại sủi lơ đi qua. Rất không tệ. Đua xe về sau, Diệp Thần tinh lực dồi dào, cùng nữ nhi đã ăn xong cơm trưa, liền cáo biệt người nhà, đi quan gia. Chờ ta trở về, lần này đi chuyến quan gia, bên kia có chút việc, khả năng đến 2-3 ngày, hoặc là dài hơn. Diệp Thần mặc dù không biết lần này là bao nhiêu thời gian, bởi vì thế giới không biết cho nên không có cách nào giống điện ảnh thế giới như thế đổi lấy thời điểm tỷ lệ, Diệp Thần cũng không biết lúc nào có thể trở về, khả năng 1 giờ là đủ rồi, cũng có thể là thậm chí 1 tuần lễ, cái này cũng không nói chính xác. Trước khi đi nói với Liêu Nghiên đến, "Ừm, chúng ta chờ ngươi trở về." Liêu Nghiên khôn khéo nói đến, "Ba ba mau trở lại, cho Đoàn Đoàn Viên Viên mang đồ chơi và ăn ngon đó a." Đoàn Đoàn Viên Viên tại Diệp Thần gương mặt hai bên riêng phần mình thơm một ngụm, để cho Diệp Thần nội tâm ấm áp, nghĩ thầm lần này nhất định phải mang một ít dị thế giới thổ đặc sản trở về, lần trước liền đã quên. "Không có vấn đề, ngoan ngoãn trong nhà chờ ta." Có quan hệ nhà bảo hộ, Diệp Thần không lo lắng an toàn của các nàng, người đối diện ra đã bị giam ra mua, và ở là một đôi quan gia chân chính phu thê, phụ trách bảo hộ. Đương nhiên vật nghiệp cũng đều bị thay thế, bảo an cũng đều bị thay thế, cũng là bảo vệ người thành viên. Diệp Thần lên đường đua xe, mở ra phạ sạc 10 phút đồng hồ đã đến quan gia phủ đệ, đến cửa sợ ngây người. Một đầu manh thú đang đứng tại quan gia trước đại viện. Chương 249, ly tật 15. 137, 301 đầu chân chính manh thú. Quan trấn tiên đã đem vùng này đều cho giới nghiêm, xung quanh mấy trăm mét bên trong không có một cái nào du khách, đầu này sắt thép manh thú liền đứng ở quan gia cửa ra vào, bởi vì đại môn thật sự là không đi vào. Được màu đen vải vóc, nhìn giống như là một toàn núi nhỏ. Vải vóc che đậy phía dưới, lộ ra 6 cái to lớn bánh xe. 6 cái. Không sai. Đúng vậy 6 cái. Diệp Thần nhớ kỹ, kỵ sĩ này 15, vốn là 4 cái bánh xe, 4 vòng khu động, cái này rõ ràng cho thấy bị chiều sâu đã sửa chữa lại, bánh sau hai bên tất cả 2 cái. Hết thảy 4 cái to lớn bánh sau. Bánh trước khống chế phương hướng 2 cái to lớn chụp bánh xe. Tổ thúc gia, ngài đã tới. Lúc này, quan trấn tiên cùng quan phi phạm ra đón. Những người kia là các ngươi hôm qua cải tiến. Quá nhanh. Diệp Thần chỉ cái kia 6 cái cải tiến đại bánh xe, cách mặt đất khoảng cách rất cao, cái này mẹ nó tại sa mạc lái xe liền cùng chơi một dạng. Không không không, tổ thúc gia, đây là ta vậy không thành dụng cụ nhi tử, mua được thời điểm cải tiến, bằng không cải tiến chụp bánh xe ổ chụp, ngắn ngủi này một ngày thời điểm chúng ta làm không được. Quan trấn tiên giải thích nói, Diệp Thần khẽ gật đầu, đây cũng là chuyện như vậy, ngược lại là nghĩ không ra, quan trấn tiên rất thích con trai của thám hiểm, ngược lại cũng là một yêu thích cải tiến xe lão tài xế. Chỉ tiếp đi tìm cổ mộ mất tích tử vong. Diệp Thần nghĩ đến, chờ tới khi nào mình có thể tự do xuyên qua, cho hắn cứu trở về, đây cũng là đối quan lão gia tử một cái ngợi khen a, dù sao lão gia tử tận tâm tận trách, mấy ngày nay đoán chừng đều không có nghỉ ngơi thật tốt. Hô. Diệp Thần nắm che lại bố cho sốc hạ xuống, càng thêm rung động. Đây cũng là Diệp Thần lần thứ nhất nhìn thấy cái này cái gọi là Việt Dã Vương, nhị tật 15. Nó dài 6.1m, bao quát 2.5m, cao 2.5m, ngoại hình lấy lăng tuyến thay thế đồng dạng xe cộ đường cong, thể hiện ra xe bọc thép phương phương tránh tránh đặc sắc. Nó áp dụng 6.8 lên V10 động cơ, có được lớn nhất 400 mã lực chuyển vận cùng siêu cường sức xoắn. Thân xe áp dụng tấm thép chống đạn cùng pha lê tiền vệ luân ủi đặt đến thanh bảo hiểm, cửa sổ xe gió êm dịu cản bởi 64mm dày chống đạn trong suốt tài liệu chế thành. Có thể ngăn cản NATO chế thức xạ tốc 820m/giây, đường kính vì là 7.62x51 ly ngạnh cương hoạch tử đạn, có thể chống đỡ ngự 15kg tờ nở tờ thuốc nổ đẳng cấp công kích, cỗ xe sàn xe cũng có thể tiếp nhận lựu đạn nổ tung đột kích. Đây là quan phương giải thích. Đúng vậy tiểu xe xe tăng. Dạng này quái thú, còn trải qua quan gia chiều sâu cải tiến. Bánh sau biến thành 4 cái bánh xe, khu động lực càng thêm cự đại. Xe này chiếc phía sau, không phải bình thường thanh bảo hiểm, là đặc biệt một cái đại bia sắt. Nhìn qua quách đạn sở tạt thảm tử vong xe bay chưa vậy? Chính là đó dạng đặt ở sau xe bên Mobi. Cái này Mobi, khoảng chừng 17cm độ dày, toàn bộ một cái 2m2m hình vuông khối sắt lớn khảm nạm tại phía sau. Cái này mẹ nó liền xem như lựu đạn đánh lên bên cạnh cũng không hư hao chút nào. Tổ thúc ra, cái này Mobi, là tối hôm qua trong đêm mối hàn trang bị thêm Diệp Thần cực kỳ hài lòng, càng thêm để cho hắn hài lòng chính là, xe kia trần nhà, hai cái to lớn súng lựu đạn quản. Trung gian, còn có một tòa súng máy bậy bắn. Đều nối liền chủ điều khiển làm một tấm, nói cách khác Diệp Thần một bên điều khiển, liền có thể một bên thông qua điện tử khống chế nổ súng. Trung gian phương hướng kia bản đã đổi thành cùng loại với máy bay chiến đấu khống chế bản như thế mang theo cái nút bắn nửa hình cung. Đẹp trai ngây người. Màu đen thân xe, to lớn manh thú, xe này nếu là lên đường, đừng nói người chấn kinh đến nổ tung, trong chính phủ liền sẽ cho rằng ngươi là phần tử khủng bố, lập tức liền sẽ xuất động đả kích bộ đội. Tổ thúc ra, ngài sau khi nhìn tọa. Quan phi phạm cũng là tay tổ của phương diện này, đối với loại xe này chiếc, quan trấn tiên cũng có chút là hậu, cũng là quan phi phạm đang chủ trì xử lý. Ngài xem nơi này, chỗ ngồi phía sau cũng tiến hành cải tiến, không thể ngồi người, cải tiến thành một tòa kho quân dụng. Bên trong có để dệt e a lệ, có AK-47, có bán tự động, còn có lựu đạn C-4 bom, ngài tùy thời có thể từ sau bên cạnh rút ra vũ khí. Diệp Thần ngồi tại chủ điều khiển, vừa quay đầu lại, liền có thể từ nơi này rút ra vũ khí. Vừa vặn, chủ điều khiển bên trái pha lê có thể mở ra lỗ thủng, có thể cầm súng ống đường kính nhắm ngay bên ngoài. Hoàn mỹ. Với lại, tại đây còn có dự bị thùng lớn xăng, chuẩn bị thỉnh thoảng chỉ cần, dù sao xe này không phải hào xăng, mà là ăn dầu. Còn có, cái này nửa cái chỗ ngồi phía sau, cải tiến thành khí nitơ phun ra thùng, bởi vì thân xe đi qua gia cố, ngoại tầng mối hàn đặc trùng thép, cho nên thân xe đạt đến kinh khủng 10 tấn. Cho nên, khí nitơ phun ra làm tăng tốc trợ lực át không thể thiếu, ấn tay cầm tại ngải tay lái phía dưới. Quan Phi Phạm cẩn thận giới thiệu chiếc xe này năm đó theo Canada đặt hàng bỏ ra 20 triệu, về sau phụ thân của mình cải tiến chiếc xe này bỏ ra ước chừng đồng dạng giá cả, đêm qua trong đêm cải tạo, lại là một khoản tiền. Chiếc xe này là Quan Phi Phạm phụ thân của trôi qua sở hữu, hắn cũng là 10 phần có cảm tình, bình thường đều không bỏ được mở ra, lần này hiến cho tổ thúc ra, nhất định là cha vinh diệu. Bởi vì, phụ thân của hắn chính là vì tìm kiếm cái kia trường sinh 2000 năm tổ thúc ra mà tại trong cổ mộ đánh rơi tử vong a. Bây giờ, xe của hắn rốt cuộc phải vì là tổ thúc ra ra sức, đây quả thực là vinh diệu. Diệp Thần ngồi trên xe, nổ máy, giống như cự long oanh minh. Tốt. Người nhà họ Quan, toàn bộ lui về đại viện. Diệp Thần một tiếng giống, quan ra tất cả mọi người mặc dù không biết vì sao, nhưng là vẫn nghe lời lui đến trong sân. Diệp Thần đạp cần ga một cái trà đạp mà xuống, đầu này sắt thép mạnh thú lập tức liền xông ra ngoài. Diệp Thần đương nhiên sẽ không mở lấy lên đường, cái này mẹ nó nếu là lên đường, lập tức liền sẽ gây nên toàn bộ hành trình khủng hoảng. Quan gia đem xe này chuyển đến cửa đại viện, cũng là sơ thông tầng tầng quan hệ, được bố tới. Tiêu hao 50 tích phân, tiến về thế giới nhiệm vụ. Đây là Diệp Thần mở tốt nhất một chiếc xe. Vũ trang đầy đủ, có chiếc xe này, liền xem như huyền huyễn thế giới, cũng dám xông vào một lần. Bạch quang lóe lên, Diệp Thần biến mất ngay tại chỗ. Chờ đến Diệp Thần thấy rõ ràng thế giới này hết thảy, phát hiện đây là một mảnh đồng cỏ bao la bình nguyên, nắng gắt lưu hỏa, nhiệt độ khủng bố. Đây cũng là mùa hè. Diệp Thần đánh ra xung quanh, nhìn thấy một người mặc áo vải cuộn đầu khăn lao đây, đang tại lôi kéo một con trâu đất cày. Mồ hôi chạy trời mưa. Đây là Tam Quốc chỗ nào? Không phải bất luận cái gì một tòa thành thị a. Chương 250, đây là cái gì thế giới? 138, 300. Diệp Thần khởi động xe ở nơi này phiến trên khoáng giá đi đầu, hắn mở ra điều hòa không khí, chẳng biết tại sao, bầu trời bừng thái dương phảng phất phóng đại một vòng, thật sự là quá độc. Cái này xem mặt trời góc độ, là vừa vặn mọc lên từ phương đông góc độ, cũng chính là 30 độ không đến, nhiều lắm thì buổi sáng 8-9 giờ, còn xa không đến mặt trời lên cao, liền mẹ nó nóng như vậy rồi. Diệp Thần mở ra điều hòa không khí, chỗ ngồi phía sau có dự bị thức uống cùng đồ ăn, uống một điểm thủy, hướng phía người lao nông kia mở đi ra. Ầm ầm. Lý Tất 15 khổng lồ tiếng oanh minh âm, để cho cẩn thận cày đất lao nông ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái này màu đen manh thu hướng về hắn bọn tới, nhất thời dọa sợ. Hạng gì manh thú? Lại tới thai họa ta thôn dân. Đồng Hương. Diệp Thần nhìn thấy lao nhân này muốn cưỡi bỏ nhanh chân chạy, tranh thủ thời gian xuống xe. Đồng Hương. Ta không phải yêu quái manh thú, đây là ta cơ quan tỏa giá. Cùng xe ngựa như thế. Diệp Thần xuống xe, đối lao nông lễ phép nói đến. Người lao nông này vẫn là dọa sợ, mộng bức hơn nửa ngày, lúc này mới run run lồng lộng dương mắt nhìn về phía Diệp Thần, phát hiện Diệp Thần nhẹ nhàng như ngọc, giống như là cái kia nhất sống trong nhung lụa thế gia công tử, dạng này người khẳng định không phải người xấu a. Đây đều là đại nhân vật. Lão đầu hiển nhiên là có chút không biết làm sao, hắn không có đối mặt đại nhân vật kinh nghiệm, vì vậy tiếp tục nâng lên cái cuốc, tiếp tục đào địa. Cái kia, Đồng Hương, ngươi biết Kinh Châu đi như thế nào sao? Mạch Thành cũng được a. Diệp Thần hỏi, cái này Tam Quốc thế giới, tại đây không biết là cái quái gì bình nguyên, nhìn 10 phần rộng lớn, nếu là không có tự mình dẫn đường cùng chỉ dẫn, Diệp Thần thật đúng là tìm không thấy Quan Vũ a. Hiện tại mục tiêu trước mắt, đúng vậy tìm tới Quan Vũ, tìm tới Tiểu Tiểu, mới có thể tiếp theo nhiệm vụ. Dù sao, cho đến bây giờ, cái này chết hệ thống cũng không có nhắc nhở rốt cuộc là người nào sáng lập đơn đặt hàng, rốt cuộc là làm gì đi. Kinh Châu, Mạch Thành, lão đầu tử ngây ngẩn cả người. Lão giả ta chưa nghe nói qua a. Có thể là rất xa địa phương a, ta lão đầu cho tới bây giờ đều không có đi ra phiến bình nguyên này a. Diệp Thần cũng ngây dại. Là bởi vì lão nhân này không biết hai địa phương này, cũng là bởi vì lão nhân này tại đảo điện. Mẹ nó, cái này nắng gắt như lửa, nướng đại địa ra bị nẻ, đều hết sức cứng rắn, đây nếu là tại hiện đại xã hội, dạng này địa phương, liền xem như lại nhọn cái quốc, cũng bất quá là xuống mồ ba phần, cần cực lớn lực lượng cùng cưng cõi lực mới có thể làm được. Nhưng là lão nhân này, vừa cùng Diệp Thần trò chuyện, một bên quốc, đụng, một tiếng vang thật lớn, lao đầu cái quốc, lập tức lom vào đại địa một thước. Cái kia gầy gò lao đầu thuần thục một phen, bùn đất văng khắp nơi, mới mẹ bùn đất lật ra, thậm chí mang theo ướt át thủy vụ. Đậu phộng, cái này mẹ nó kỉnh quá lớn đi. Tuy nhiên so với Diệp Thần còn có rất nhiều chênh lệch, nhưng so với chủ thế giới người, lực lượng nhất định gấp bội a. Chẳng lẽ, lao nhân này là cái gì ẩn sĩ cao nhân? Diệp Thần nhìn về phía ánh mắt của lão đầu, bắt đầu bất động. Mà càng thêm để cho Diệp Thần kinh ngạc một màn xảy ra. Lão đầu vỗ một cái lao hoàng lưu cái mông, cái này lão hoàng lưu lôi kéo cũ kỹ cày, bắt đầu đất cày. Bỏ họ. Lão hoàng lưu kêu một tiếng, bắt đầu gia tăng tốc độ. Veng. Ung ung địa phương lăn lộn âm thanh, lão lưu bắt đầu chạy giống như chiến mã. Đậu phộng. Diệp Thần sợ ngây người. Tốc độ của chiến mã. Mẹ nó, đây chính là bò a. Với lại, cái này bò đặc biệt phía sau tới kéo lấy cày, còn kìm ở đó khô cứng trong đất. Chơi người lại ra. Cái này nhất lão giả, nhất lão lưu, là cái gì ẩn sĩ cao nhân? Lão giả kia, ngài nơi này là địa phương nào? Tại đây. Thương Câu a. Thương Câu. Đậu phộng. Diệp Thần kinh ngạc, cái này mẹ nó không phải đời sau chủ thế giới Hà Nam Thương Câu sao? Diệp Thần đã từng đi qua cái thành phố này, kiến thiết rất tốt, một mảnh sắt thép phồn hoa thành thị, mà bây giờ vẫn một mảnh bị nướng ra bị nẻ địa phương. Đây rốt cuộc là cái quái gì thế giới? Chẳng lẽ không phải Tam Quốc? Thương Câu ngươi cũng không biết, đây chính là quốc đô a.
Cái quái gì?
Quốc đô? Diệp Thần thế mới biết, khả năng này không phải Tam Quốc thế giới, bởi vì chính mình vào trước là chủ. Lúc đó chính mình thế nhưng là thấy được trong dương một bình rượu, sau đó phát hiện bị cầm đi một bình, lúc này mới ý thức được, tự có thể sẽ lần nữa đi một lần Tam Quốc thế giới, mà vừa lúc đang đánh mở dương đồng thời, chuyển đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Cho nên, Diệp Thần vào trước là chủ cho rằng, thế giới này nhất định là Tam Quốc thế giới, nhất định là chính mình cùng Quan Vũ lần thứ ba gặp mặt, Tam Quốc thế giới lần thứ ba đơn đặt hàng. Nhưng là, hết thảy đều ra ngoài ý định. Mẹ nó, không phải Tam Quốc thế giới. Chẳng lẽ là võ hiệp thế giới? Lao giả này, chẳng lẽ là cái quái gì võ hiệp cao thủ? Bằng không, cái này sinh sinh đảo tiếp theo xích mạch thổ, có chút kinh khủng a. Còn có Lao kia Hoàng Nhu, Thành Tinh, vẫn là yêu quái thế giới. Cái này Lão Hoàng Nhu để cho Diệp Thần nhớ tới tự mình nhìn qua tiểu thuyết tương dạ bên trong phu tử Lão Hoàng Nhu. Nhất Lão giả, một vằn bò, hành tẩu thiên hạ, chẳng lẽ? Ngươi trẻ tuổi, ta nhìn ngươi không giống như là người địa phương đi. Ngươi xem nơi xa cái kia phiến thành trì, đó là nước ta quốc đô a. Lão đầu tử chỉ Đông Vương. Diệp Thần roi mắt trông về phía xa, ở đó Đông Vương, vầng Thái Dương mới lên vị trí, ở đó chói mắt to lớn dưới Thái Dương, một mảnh thấp lùn thành trì giống như từ cổ chí kim chiếm cứ giá thú. Đậu phộng. Diệp Thần vừa mới không có xem, bởi vì vầng Thái Dương quá độc, người nào nghịch ánh sáng mặt trời xem đổ vào ta. Kiến trúc này phong cách, vừa nhìn cũng không phải là Tam Quốc, càng xa xưa. Thậm chí loại kia hậu thế lưu hành mái cong giác lưu ly long hóa hạ phong cách đều không có hình thành đây. Lão nhân gia, ngài là cái quái gì tông phái, khí lực sao sinh to lớn như thế, cái này Lão Hoàng Nhu, lại là hạng gì thần vật? Tông phái? Thần vật? Lão đầu một bước. Lão hủ chỉ là Thương Khâu bình nguyên nhất tiểu nông dân, sao là khí lực lớn chỉ nói. Cái này Lão Hoàng Nhu làm bạn lão hủ đã 20 năm. Lão bà của ta so với ta khí lực lớn nhiều. Lão đầu vung tay lên, tại một mảnh đồi cắt về sau, bất thình lình dũng mãnh tiến ra một cái vũ giả, còn có mấy cái hài đồng. Hiển nhiên là theo chân già già xuống đất tới. Người lão buộc kia phụ đồng dạng tại cày, khẽ bóc xuống dưới, địa phương tung bay. Diệp Thần nhìn mí mắt trực nhảy, cái kia hai cái hài đồng, rời lên một khối không nhỏ thạch đầu rời chơi. Mẹ nó, gặp quỷ. Đây là cái gì thế giới? Diệp Thần đi hai bước, theo cái kia đồi cắt sau này xem, phát hiện đây là một mảnh khai hoang nông điền, trừ cái này toàn ra, mười mấy cái nông dân đang tại cày, đều là giống nhau khí lực, một người so với một người quyết trương. Diệp Thần triệt để sợ ngây người, đám người này vẫn là nông dân. Khí lực này, cũng có thể chúng tuyển đội tuyển quốc gia. Liền xem như bây giờ võ trang đầy đủ chính mình, đối đầu cái này mười mấy cái nông dân cộng lại cũng hơi phí sức à. Vậy thế giới này vũ trang nhân viên lại như thế nào? Chắc không được hệ thống cho một ngày thời gian chuẩn bị. Đến rồi. Đến rồi. Cuộc sống khổ này, phải kết thúc. Lao đầu tử bất thình lình mặt hướng về phía thiên không. Thành Tín quỳ xuống. Diệp Thần cũng ngẩng đầu, nhưng là chỉ nhìn một chút, liền hoàn toàn sợ ngây người. Thảo. Mẹ nó. Chương 251, tam cái vầng Thái Dương. 139, 300 khổ gì thời gian phải kết thúc rồi. Tới làm gì? Diệp Thần nghi hoặc lão nhân này nói hết thảy, nhiều như vậy nông dân đều có lớn như vậy khí lực, điều này nói rõ lão nhân này cùng Hoàng Nhu căn bản cũng không phải là cái quái gì ẩn sĩ cao nhân, là cái gì yêu quái thành tinh, mà là cái thế giới này người bình thường đúng vậy như thế. Ước chừng gấp đôi với người hiện đại khí lực. Mà lúc này lão nhân này Thành Tín quỳ xuống, hướng phía mặt trời mọc phương hướng, theo hắn quỳ xuống, những gò núi đó sau nông dân vũ giả, tất cả đều mặt hướng đông phương quỳ xuống. Diệp Thần cũng đông nhiên ngẩng đầu, cái này hầu hạ cũng là hoa hạ cổ trang, nhưng là đơn giản hơn một chút, không phải là cái quái gì bình hành thế giới. Nhưng là hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, nhìn thấy cái kia đông phương cảnh tượng, toàn thân kịch chấn. Ta, Thảo Ni Mã. Cho dù là Diệp Thần trải qua rất nhiều chuyện, nhìn thấy rung động này một màn, cũng thực kinh hãi. Một màn này, hắn cả đời khó quên. Là hắn kiếp này thấy mỹ lệ nhất, hùng tráng nhất hình ảnh. Ở đó đông phương xa xôi, ở đó thấp bé thành trì phía sau, ở đó nơi xa xanh thẳm trên bầu trời, một vòng mặt trời chiếm cứ trên bầu trời phương. Mặt trời này đứng đầu lạ thường, cơ hồ là chủ thế giới gấp hai. Nhưng mà một màn này là Diệp Thần trước đó thấy qua, nhưng mà càng thêm để cho hắn khiếp sợ là, ở đó to lớn nắng gắt phía dưới, tại thiên địa đụng vào nhau địa phương, lại có một vòng to lớn mặt trời chậm rãi dâng lên. Cái kia hai vòng mặt trời hòa lẫn, giống như hai cái treo ở đỉnh đầu thiêu đốt cự đại hỏa bàn, đem trọn tự mình mặt đất chiếu xạ không có chút nào bóng mờ, ban ngày dùng lửa đốt. Cái này hùng tráng hình ảnh thật sự là quá mức rung động, phảng phất ngươi đỉnh đầu có hai quả hành tinh gần trong gang tấc, hơi hướng về cao nhất này liền có thể cảm nhận được cái kia hỉ dầu nguyên tử tại hạch thay đổi cách ra chất lượng tiêu đốt. Diệp Thần toàn thân nổi da gà lên, đương theo lấy cái này vòng thứ hai mặt trời dâng lên, phản phất có một tiếng từ cổ chí kim trường âm tiếng vọng bên tai, nhiệt độ không khí trực tiếp dương cao vài lần. Cái này mẹ nó là cái gì thế giới? Hai vòng to lớn như vậy mặt trời, chắc không được phiến bình nguyên này đều mẹ nó làm như vậy cạn ra bị nẻ. Và anh, phản phất phương xa lại có cái quái gì từ cổ chí kim manh thú đã thức tỉnh. Mẹ nó, Diệp Thần lần nữa trợn to hai mắt. Theo cái này vòng thứ hai mặt trời dâng lên, các thôn dân đều quỳ rạp dưới đất, căn bản cũng không dám ngẩng đầu nhìn, bởi vì ánh sáng mặt trời quá chói mắt. Đây nếu là người bình thường đối trên trời xem, không có một phút đồng hồ ánh mắt liền sẽ thiêu đốt đả thương. mà Diệp Thần thân thể đi qua cường hóa, loại trình độ này còn chịu nổi. Người trẻ tuổi. Lúc này, lão đầu kia cúi đầu nghiêng quan tâm nhìn thoáng qua Diệp Thần, hắn vốn là muốn cho Diệp Thần không cần ngẩng đầu nhìn, hội bị thương, nhưng lại phát hiện Diệp Thần một chút sự tình đều không có. Lão đầu cũng có chút kinh hãi, nhưng nhìn Diệp Thần không tầm thường kỳ quái xuyên qua, còn có cái kia không biết tên mãnh thú, nghĩ thầm này nhân nhất định là đại nhân vật, cũng không có nói thêm cái gì. Mà Diệp Thần thì là cảm kích gật đầu một cái, người lao nông này rất giản dị, tâm địa cũng rất hiền lành. Nhưng là, vấn đề duy nhất là, Diệp Thần đến bây giờ còn không biết cái này mẹ nó là nơi nào. Hệ thống, đây là đâu? Tích tích. Bởi vì thế giới quá mức cao cấp, hệ thống vô pháp kiểm tra đo lường, chỉ có thể phán định thế giới này cùng chủ thế giới có liên hệ lớn lao. Mẹ nó, tất cả hệ thống đều một cái ép dạng, thời khắc mấu chốt tạm ngừng. Đang tại Diệp Thần đoán thầm thời điểm, càng làm cho người ta thêm rung động một màn phát sinh. Mười mấy phút đi qua, cái kia vòng thứ hai mặt trời lên tới không trung, đã hoàn toàn lộ ra khuôn mặt, cùng cái này cái thứ nhất vầng thái dương tạo thành một cái hoàn mỹ góc độ. Lúc này, tại Đông Phương Tiên Điệu giao tuyến sử, lại truyền tới một chùm ánh sáng chói mắt. Vòng thứ ba mặt trời, hồng hoang sóng nhiệt, nhất thời theo cái này cái thứ ba mặt trời dâng lên mà đập vào mặt. Diệp Thần đều có chút nóng nảy, hắn cường hóa hai lần thân thể, đều cảm giác được nhiệt độ. Cảm giác cái thế giới này ánh sáng, mãnh liệt đến chói mắt. Người bình thường đều không thể mở mắt. Diệp Thần cũng cảm giác có chút chói mắt, còn tốt. Lão tử có trang bức thần khí. Kính dâm. Đây là đang đế đô lái xe cần thiết, dù sao nhiều khi muốn khai phản con xe, lão tài xế đều có. Diệp Thần trong nháy mắt mang tới kính dâm, lúc này mới cảm giác tốt hơn nhiều. Xích lô mặt trời hiện ra một cái tam giác, chiếm cứ trên bầu trời. Xinh đẹp này mà rung động một màn, thật sâu để cho Diệp Thần chấn kinh, cứ việc hiện tại còn không biết nhiệm vụ, nhưng là xinh đẹp này to lớn một màn, nhất định để cho người ta rung động. Đây nếu là chụp kiểu ảnh phiến, cầm tới cái quái gì dịn sờ nhiếp ảnh thường, tuyệt đối là khoáng cổ thước kim hạng nhất thường. Diệp Thần nói được thì làm được, lấy điện thoại di động ra điều chỉnh lộ ra ánh sáng độ, răng rắc tới vài tờ. Tam cái vầng thái dương a. Tuy nhiên hình này không thể tại chủ thế giới công bố, nhưng là đây cũng là Diệp Thần một đoạn kinh lịch trải qua, đến lúc đó cho đoàn đoàn viên viên nhìn xem, các nàng nhất định rất ưa thích. Cái này cái thứ ba vầng thái dương, cùng trước hai cái có chỗ khác biệt, hơi nhỏ một chút, Diệp Thần đeo kính mát quan sát, cảm giác cùng chủ thế giới không chênh lệch nhiều. Nhìn xem cái kia không trung hiện ra hình tam giác tam cái vầng thái dương, Diệp Thần bất thình lình nghĩ tới điều gì. Tại trong ấn tượng của hắn, chỉ có một cái thế giới, là tam cái vầng thái dương. Tam thể thế giới. Chu Văn Vương gạ lời ổ những người kia tam thể thế giới. Hắc ám rừng rậm phát tắc. Tại cái kia tam thể thế giới, trên trời có tam cái vầng thái dương, vạn cổ đêm dài mới là mọi người sinh tồn đoạn thời gian, mọi người hút thủy phục sinh, mà tam dương to lớn, hết thảy mọi người loại đều sẽ mất nước, biến thành một mảnh cái dập giấy vật thể. Thủ ngày người cầm người biến thành trang giấy tốt, chờ lấy rất dài ngày ban ngày đi qua, chờ lấy đêm dài đến, lần nữa khiến mọi người hút thủy phục sinh, khôi phục sinh sản. Diệp Thần cũng không muốn tiến vào một cái như vậy thế giới a. Thế giới này quá to lớn hùng vĩ, quá cổ quái. Thế giới này khoa học kỹ thuật nở trồng khóa, tương đối ngưỡng bức. Cũng chính là địa cầu vị diện đối lập. Nếu như tiến vào dạng này thời điểm, vậy cái này tam thể thế giới khoảng cách quá lớn. Diệp Thần nhất thời bán hội căn bản đừng nghĩ hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, Diệp Thần nhanh chóng đẩy nạ ý nghĩ này. Hắn nghĩ không đúng. Chương 252, hậu nghệ xạ nhật 140, 300 không đúng. Tuyệt đối không phải tam thể thế giới. Bởi vì, lão đầu kia còn có hắn nông dân gia tộc tại nhiều như vậy ánh mặt trời chiếu xạ phía dưới, cũng không có mất nước biến thành trang giấy. Ngược lại là một đứa bé con không chịu nổi nhiệt độ cao như thế cùng bạo chiếu, ngã xuống đất mất đi. Diệp Thần nhanh chóng đem đứa nhỏ này ôm, bỏ vào trên xe, mở ra điều hòa không khí. Cái này hài đồng mới ung dung tỉnh lại đến, lao đầu tự nhiên là đối Diệp Thần cảm kích và phần, thiên ân và tạ. Ngươi trẻ tuổi, cảm ơn ngươi à, phải biết, cái này tam dương mặt trời mọc, mỗi ngày đều có ngàn vạn người tử vong a. Ngươi đây là cứu được lão hủ cháu trai mệnh a. Lao đầu thành tín quỳ rạp xuống đất, Diệp Thần mau đem hắn dịu dắt đứng lên. Bất quá, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, dạng này thời gian khổ cực, lập tức phải kết thúc. Lão đầu bất thình lình kích động, trong mắt tràn đầy hy vọng. Ba ngày to lớn, thu hoạch vô pháp sinh trưởng, người dân dân chúng lầm than. Và anh, Diệp Thần vừa mới nghĩ hỏi một chút, rốt cuộc là cái quái gì hội kết thúc dạng này thời gian khổ cực, chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm theo đông phương truyền đến. Mẹ nó, chẳng lẽ còn có vầng thái dương? Không phải. Diệp Thần đeo kính đen, theo ánh sáng mặt trời nhìn lại, chỉ thấy đông phương cái kia phiến thấp lùn thành trì, thăng lên một tòa to lớn đài cao. Diệp Thần thị lực tương đối tốt, dõi mắt trông về phía xa, phát hiện ở đó trên đài cao, một cái uy phong lẫm lẫm giống như thiên thần giống vậy thân ảnh đang đứng ở đó trên đài cao. Bóng người này to lớn cao ngạo, Diệp Thần dõi mắt trông về phía xa, nhìn thấy hắn cởi trần, thân cao chừng tầm 1m9, cổ đồng gần như đen tuy ra thịt tại ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ, trên người bắp thịt giống như sơn hà chập trùng, cường tráng giống như thiên thần, nhất định chính là chiến sĩ loài người hoàn mỹ nhất hình thái. Diệp Thần xa xa như vậy cũng có thể cảm giác được người này cường đại. Mà lúc này trong tay người này cầm một cái đỏ thấp cung, sau lưng cong lấy hai cái mũi tên màu trắng mũi tên. Thật sự là cung này tiễn quá mức làm người khác chú ý. Diệp Thần xem xét cẩn thận, cái kia đỏ thấp cung, khoảng chừng 2 mét độ cao, nam nhân này cầm cung, phản phất cung này nặng vô cùng. Mà phía sau cong lấy hai cái màu trắng cự tiễn, mới thật sự là hấp dẫn Diệp Thần địa phương, cái này hai cái mũi tên, mỗi một cây đều có 2 mét chi trưởng, người này cong lấy tại phía sau, thật giống như cong lấy hai cây to thêm rất nhiều lần màu trắng giống cây lao. Sở dĩ Diệp Thần biết rõ đó là mũi tên mà không phải tiêu thương, là bởi vì nam nhân này đã rút ra một cây khoác lên cái kia đỏ thâm cung phía trên. Cái này cường đại cung và tên mũi tên tổ hợp, phản phất đang dưới ánh mặt trời hiện ra lóe sáng ánh sáng lóa mắt chạch. Thần tích nhập vào. Lúc này, một cái thôn dân hô to, thành tín quỷ giảm xuống đất. Thời gian cổ cực cuối cùng kết thúc. Quá tốt rồi. Hôm nay là lần thứ 8 xuất kích. Diệp Thần sáng tỏ, đây chính là cái kia bọn hắn trong miệng kết thúc cuộc sống khổ người, mà lần thứ 8 xuất kích là một có ý tứ gì? Lần thứ 8, tam cái vầng thái dương. Cung tiễn. Diệp Thần phúc trí tâm linh, đột nhiên nghĩ đến một cái kinh người khả năng. Hắn biết rõ, tự mình tới đến cái quái gì thế giới. Hậu nghệ xạ nhật. Diệp Thần tự lẩm bẩm, lúc này có tam cái vầng thái dương, mà đây lại là thương câu, chính là ngũ đế hồng hoang thời điểm định đô địa điểm, mà lần thứ 8. Hoài Nam tử ghi chép, đến nhiều thời điểm, 10 ngày đồng thời ra, cháy lúa trồng trọt, giết cây cỏ, mà dân không chỗ nào ăn. Áp Du, Tạ Sĩ, Cửu Anh, Đại Phong, Phong Hy, Tu Sả đều là dân hại. Lần thứ 8, đã nói lên hậu nghệ đã chu sát 7 cái vầng thái dương. Bởi vậy, còn thừa tam cái, hết thảy đều năng lượng xứng đáng. Đây là thần thoại truyền thuyết thế giới, cũng là hồng hoang thế giới bản gốc, khó trách ngay cả bình thường tôn dân đều có lực lượng lớn như vậy. Quả thật, ở đó trên đài cao, ở đó vạn chúng chú mục bên trong, cái kia hùng tráng thân ảnh giơ lên cùng kia tiễn, nhắm ngay bầu trời một cái vầng thái dương. A, gầm lên giận dữ. Diệp Thần tại bình nguyên một chỗ khác đều có thể nghe thấy nam nhân này gầm thét. Phản phất sơn bờ sông tất cả lực lượng đều hội tụ đến trên người người đàn ông này. Diệp Thần trợn to hai mắt, quá mạnh mẽ, nam nhân này quá mạnh mẽ. Hắn bỗng nhiên lên xe, hướng phía cái kia thành trì đại cao phương hướng mau chóng đuổi theo. Lên đường, cho tới bây giờ đều không có nháy mắt, nhìn xem trên đài cao cái thân ảnh kia. A, cái kia nhìn giống như thần khí giống vậy trường cung, bị từ từ kéo ra. Màu trắng dài 2 mét cự tiễn, khoảng chừng cánh tay độ lớn, một đầu là nhọn màu trắng phong mang, mà mũi tên thân bộ giống như cổ lòng, mũi tên đuôi cánh là một khỏa giữ tận xúc vào đầu, cắn kẹt dây cung. Nhìn ra, cung này không hảo lạc, nam nhân này một tiếng liền khí thôn sơn hà, nhưng là kéo ra cung động tác, lại vô cùng chậm rãi. Dây cung giống như ốc sên lại bò đồng dạng kéo ra, mỗi một dây đều toàn lực ứng phó, quan chu toàn thân lực lượng. Diệp Thần lái xe mười mấy phút, đều nhanh đến nơi này tự mình thành trì phía dưới, mới phát hiện cung này mới kéo đến hơn. Đậu phộng. Nếu không phải có thể cảm nhận được loại kia cường đại lực lượng, Diệp Thần khẳng định coi là người anh em này là đi ra khôi hải. Nhưng là, sự thực là, một điểm này cũng không khôi hải. Diệp Thần có thể cảm nhận được cung kia cường đại, một chút kéo ra, thật sự là quá mức rung động. Bởi vì, mỗi một giây đều muốn rót vào toàn lực, không. Không 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 một giây cũng không thể thư giãn. Loại chuyện này, ngay cả Diệp Thần hiện tại cũng làm không được. Mà cái này nam nhân, đã kéo dài 20 phút. Bình thường người kéo cung là một lần duy nhất bạo phát mới có thể kéo ra, ai cũng không sẽ từ từ kéo cung, hao phí khí lực càng lớn. Mà đây dạng chậm rãi rồi, là nói rõ cái này cung thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản cũng không khả năng duy nhất một lần kéo ra, chỉ có thể dựa vào loại này chậm rãi phương thức. Cầu nguyện trời xanh, nguyện vọng lần thứ 8 thành công. Cung này, đương thời phía trên không người kéo ra, 10 đầu ác thú liền kéo cũng bất quá là từng tia kéo ra. Cầu nguyện trời xanh. Diệp Thần lái xe đi thời điểm, gặp rất nhiều thôn dân đều ở đây cầu nguyện. Đây càng thêm kiên định Diệp Thần suy đoán, quả nhiên chính là hậu nghệ. Cái này thần cung, 10 đầu ác thú đều kéo không ra, mà hậu nghệ sức một mình, xạ nhật. Diệp Thần, vậy mà thấy tận mắt một màn này. Chương 253, đơn đặt hàng bắt đầu. 141, 300A. Sau cùng một tiếng quát lớn, phảng phất trên đài cao kia, nở rộ vô tận kim quang, cái kia hùng tráng trên người bắp thịt hở ra, cùng hoàn toàn bị kéo ra. Màu trắng cự tiễn, thẳng tắp chỉ cái kia kim sắc lớn nhất vầng thái dương. Kim ô, nhận lấy cái chết. Hậu nghệ một tiếng quát lớn, màu trắng cự tiễn, nhất thời rời dây cung. Chân chính hậu nghệ xạ nhật. Tại Diệp Thần ánh mắt khiếp sợ bên trong, màu trắng kia mũi tên giống như sao băng bay ra ngoài, giống như rạch ra nửa bầu trời, giống như một quả màu trắng lưu tinh. Cái này lưu tinh tốc độ kinh người, với lại càng lúc càng lớn, phản phất một quả sắc bén mũi tên đang không ngừng phóng đại. Đến vầng thái dương trước mặt thời điểm, đã có vầng thái dương 1/3 lớn nhỏ. Một tiếng chấn thiên tiếc đất tiếng vang, không trung biên kia lớn nhất vầng thái dương bị cái này miếng mũi tên màu trắng mũi tên đâm trúng. Ầm ầm, thiên địa phát ra tiếng vang, vô số người quỳ rạp xuống đất. Trong lúc nhất thời phảng phất sơn hô biển động, trong bầu trời kia bị trúng mục tiêu vầng thái dương, vậy mà tại hơi hơi biến hình, vậy mà phát ra một tiếng chói tai kêu to. Diệp Thần đeo kính đen, cho nên có thể đủ nhìn thẳng mặt trời kia, hắn nhìn thấy, ở đó sáng chói kim sắc quang mang bên trong, có từng tia ô quang. Ô quang kia hội tụ thành một cái cự đại quả đen đồ đằng. Kim ô. Diệp Thần biết rõ, thượng cổ thần thoại thế giới bên trong, mặt trời là kim ô biến thành. Bây giờ, kim ô bị hậu nghệ mũi tên trúng mục tiêu. Trong nháy mắt hiện ra bản thể. Nhưng là, màu trắng kia cự tiễn, thật sự là quá cường đại. Quán xuyên kim ô thân thể, sau đó phóng xuất ra màu trắng pháo đông, cùng kim quang kia hỏa làm một thể. Diệp Thần nhìn ra, đó là hai loại cuồng bạo năng lượng đang đối kháng với. Phản phất loại trắng đó sắc pháo đông, mang theo lạnh như băng nhiệt độ, mà cái kia kim ô nóng bỏng kim quang, đang không ngừng bị màu trắng lánh hỏa thôn vệ. A, kim ô phát ra khó nghe gào thét, nhưng là ở nơi này thần khí giống vậy mũi tên phía dưới, không thể ngăn cản. Cuối cùng, bị màu trắng lạnh diễm dung đã thành khí thể, cả hai tương để tiêu, trên không trung biến mất không thấy gì nữa. Thành công, hậu nghệ đại nhân lại bắn chết một cái kim ô. Bách tính được cứu rồi. Vô số người buôn tàu bẩm báo. Vô số người vui mừng dâng lên. Theo cái này Kim Ô tử vong, trên bầu trời biến mất một cái vầng thái dương, mặc dù vẫn là rất nóng, nhưng là ánh mặt trời chói mắt trở nên nhu hòa một điểm, nhiệt độ cũng xuống hàng một điểm, không phải khó như vậy lấy đã chịu. Mẹ nó, hậu nghệ xạ nhật, nhìn thấy sống được, đáng tiếc không có chụp xuống đến. Vừa mới cái kia rung động một màn, nưu đủ khí lực, nửa giờ kéo ra hơi cong, sau đó màu trắng cự tiễn càng lúc càng lớn, cùng bầu trời bên trong Kim Ô va chạm, cái kia hoa mỹ lệ, thanh thế kia to lớn, nhất định chính là tận thế mạng lớn. Diệp Thần nếu là chụp xuống đến, nhóm này màn ảnh đều có thể sợ tè ra quần người địa cầu. Đáng tiếc Thác Thất Lương cơ a. Hậu nghệ, nhìn xem trên đài cao, cái kia cường đại nam nhân, Diệp Thần trong lòng dâng lên một mảnh hỏa nhiệt. Sớm muộn gì có một ngày, hắn cũng sẽ giống Hậu Nghệ đồng dạng cường đại. Không biết, nhiệm vụ lần này đơn đặt hàng, rốt cuộc là người nào phát ra, đến cùng có hay không tiếp xúc Hậu Nghệ cơ hội. Nếu là, Diệp Thần có thể cùng cái này Hậu Nghệ xưng huynh gọi đệ, hoặc là thu phục Hậu Nghệ, cái kia đặc biệt liền để hắn trở lại chủ thế giới đi bắn tiểu Nhật Bản. Một tiễn đem hộp cài đổ bắn trong biển, lại đến một tiễn bắn ngươi hồ sủ, Tokyo không phải rất nóng à, đến lúc đó mũi tên lưu hỏa, để cho tiểu Nhật Bản thể nghiệm một chút chân chính đông kinh nhiệt. Ngay tại Diệp Thần nghĩ đến tiếp cận Hậu Nghệ thời điểm, cái kia hùng tráng giống như thiên thần nam nhân, đứng lên. Hắn nhìn xuống Cửu Châu đại địa, nhìn xuống cái này từ cổ chí kim thương khâu bình nguyên. Dân chúng, ta Hậu Nghệ lại một lần bắn giết một cái Kim Ô, cứu vãn các ngươi tánh mạng, cứu vãn các ngươi thu hoạch. Ngậy. Diệp Thần dừng xe lại, cảm giác cái này phong cách vẽ không đúng. Hậu Nghệ đã vậy còn quá cuồng bá. Các ngươi sẽ làm thần phục với ta. Cơm hoàng kim, đồ ăn, nữ nhân, phụng hiến cùng ta. Đậu phộng. Diệp Thần sợ ngây người. Hắn ngồi ở trong xe, nghe được những con dân đó đang sôi nổi nghị luận. Hậu Nghệ đại nhân lại phải trưng thu thuế vụ. Không sai. Ai, một lần so với một lần tăng thêm a. Đúng vậy a, Hậu Nghệ đại nhân một tháng bắn giết một cái Kim Ô, bây giờ tháng thứ 8, mỗi bắn giết một lần chỉ trưng thu một lần thuế vụ, so với Kim Ô còn đáng sợ hơn a. Phi. Nói cái gì đó, nếu như không có Hậu Nghệ đại nhân, chúng ta sớm đã bị Kim Ô nướng chết. Đúng vậy a, cái này thuế vụ phải làm giao nạp. Không phải là không muốn hiếu kính Hậu Nghệ đại nhân, chỉ bất quá lao hủ cái này cũng dâng hiến hai cái nữ nhi đưa đến Thương Khâu trong thành, đến nay một chút tin tức cũng không có a. Một bên dân chúng nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cũng không dám ngẩng đầu, giữa hai bên truyền lời, nhưng là Diệp Thần ngũ giác mười phần mẹ cảm, trên xe đều nghe được. Nghĩ không ra, cái này Hậu Nghệ, phụ mệnh trấn thủ nơi đây, cũng không phải một kẻ lương thiện a. Diệp Thần lúc này mới nhớ tới, liên quan tới Hậu Nghệ nghe đồn, có cái phiên bản bên trong, hắn là một cái tỷ dặn a. Đậu phộng, mẹ nó chẳng lẽ nói, cái này Hậu Nghệ là đại bốt. Mạnh như vậy người, là địch nhân. Đúng vậy a, cái này thu quá nghiêm trọng, ta nghe nói, đế khóc con gái hàng Nga, bị Hậu Nghệ coi trọng, Hậu Nghệ cùng đế khóc quyết định, mỗi tháng bắn giết một tên Kim Ô, chờ đến bắn giết xong 9 cái Kim Ô, như vậy thì muốn cưới hàng Nga. Đế khóc. Vũ đế một trong. Hàng Nga a, mẹ nó, nguyên lai là dạng này. Nghe đến đó, bất thình lình truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đơn đặt hàng đã kích phát. Đơn đặt hàng người sáng lập, chủ giác chỗ vì là bình hành thế giới, xin đừng nên xoắn xuýt với điện tịch, coi như khảo sát điện tịch, Hậu Nghệ xạ nhật cũng là truyền nhầm, đại nghệ xạ nhật mới là thật, Hậu Nghệ cùng đại nghệ không phải một người, hàng Nga trượng phu cũng không phải Hậu Nghệ mà là đại nghệ. Nếu như chắc cứu, Tây Du ký trong bát giới thích hàng Nga, cùng buôn nguyện hàng Nga cũng không có nửa điểm quan hệ, bát giới trêu đùa là phong lưu tiên tử, hàng Nga tiên tử chỉ là một cái tiên tử gọi chung, Quảng Hàn cung chủ nhân là Thái Âm quân. Tóm lại cũng không là nghiên cứu kỹ, phiên bản quá nhiều, không cần thiết truy đến cùng, thần thoại truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết. Kể từ đó, do ta biết, chỉ là ta bình hành thế giới phiên bản, nhân vật quan hệ tất cả mọi người sẽ biết. Mặt khác, đây không phải hồng hoang thế giới, chỉ là lịch sử, thần thoại, thế giới, trong lịch sử Tam Hoàng Ngũ Đế đúng là có người này, nhưng còn lâu mới có được trong hồng hoang cường đại như vậy, cái này Hậu Nghệ cường đại như vậy, là bởi vì thần đan cùng thần khí, có thể xạ nhật cũng là ỷ lại thần khí, cái thế giới này võ lực, chỉnh thể bình quân thực lực khoảng chừng Tam Quốc chí trên mà thôi, mà Hậu Nghệ thực lực chỉ là một cái trường hợp đặc biệt, cũng rất hàng đầu so với chỉnh thể cao. Hơn vô số độ cao, cho nên rất mạnh. Sở dĩ nhìn thấy quan gia bí mật hộ, sau đó xuyên biệt đến cái thế giới này, hết thảy đều có nguyên nhân. Hồng hoang thế giới vẫn còn ở hậu kỳ. Chương 254, cùng thượng cổ truyền kỳ lần thứ nhất giao phong. 142, 300 đơn đặt hàng người sáng lập, hàng Nga. Lại là nàng. Diệp Thần kinh ngạc, quả nhiên là hàng Nga, chính mình mơ hồ cảm giác được có thể là ở trong đó nhân vật thứ nhất, nghĩ không ra là hàng Nga a. Nghe các thôn dân nghị luận, Diệp Thần cũng biết một ít chuyện, nguyên lai, cái thế giới này cùng mình hiểu rõ có chút khác biệt, Hậu Nghệ là Liêu Đế sách phong xạ thủ, trưởng quản vùng này, với lại Hậu Nghệ chính mình võ lực kinh người, hữu thần cung thần tiễn. Trên trời bất thình lình hiện lên 10 cái Kim Ô, cái này 10 cái Kim Ô để cho thiên hạ dân chúng lầm than, Hậu Nghệ tự cao anh dũng, chuẩn bị dùng thần cung thần tên bắn giết 9 cái Kim Ô. Nhưng là, cái này mỗi một lần bắn giết đều muốn tiêu hao thể lực của mình, bởi vậy không thể liên tục, mỗi tháng một lần. Cho tới bây giờ, đã là tháng thứ 8. Nhưng là, Hậu Nghệ bắn giết trước đó, có một cái điều kiện. Chính là, mỗi một lần bắn giết đều muốn hướng về phủ đệ của hắn tiến cống vô số tài bảo, tiến cống vô số mỹ nữ cung cấp hắn hưởng thụ, với lại, 9 cái đều bắn giết xong thời điểm, đế khóc muốn đem bảo bối gả con gái cho hắn. Cái kia hàng Nga, thế nhưng là thời đại này nổi tiếng thiên hạ mỹ nhân. Với lại, ngũ đế con gái, cưới đúng vậy cưới nửa cái thiên hạ a. Khó trách, cái này Hậu Nghệ coi trọng hàng Nga. Tích tích. Ngài đơn đặt hàng giải tỏa, đơn đặt hàng người sáng lập, hàng Nga. Hàng Nga cũng không thích Hậu Nghệ, nhưng là Hậu Nghệ bây giờ đã bắn chết 8 con Kim Ô, còn thừa lại sau cùng 2 cái. Lại bắn giết một cái, muốn cưới Hằng Nga. Mà lúc này đợi Hằng Nga bị giam lỏng, Hậu Nghệ liền đợi đến cưới Hằng Nga ngày nào đó, mà đơn đặt hàng người khai sáng mục đích, đúng vậy thoát đi phủ đệ, thoát đi Thương Khâu, thoát đi Hậu Nghệ. Thì ra là thế. Đơn đặt hàng nguyên lai ở chỗ này. Diệp Thần giờ mới hiểu, vì sao mình tại Thiên Đình thời điểm, Hằng Nga một bộ gặp mình bộ dáng, với lại một bộ rất quen thuộc bộ dáng. Chính mình nguyên lai ở thời điểm này gặp qua Hằng Nga. Với lại, Hằng Nga là mình khách hộ một trong a. Duyên phận này lớn a. Cái này thần thoại thời đại, là Diệp Thần đi qua cái kia Thiên Đình thời đại tiền kỳ, lúc này Thiên Đình còn chưa di chuyển đến dị thời không, giữa thiên địa vạn vật còn dồi dào linh khí, bên trong đất trời có tiên khí, thần quỷ chi đạo phục hưng, nhân đạo thứ hai, nhưng là dù vậy, thế giới linh khí sung túc để nhân tộc cũng đều mười phần cường kiện, mới có cái này Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ. Bất quá, Diệp Thần nghi ngờ chính là, thế giới này, nếu như cùng đời sau chủ thế giới là từ đầu đến cuối quan hệ, thế nhưng là vì sao bầu trời mặt trời là kim ô? Vì sao như thế? Chẳng lẽ về sau lại phát sinh biến hóa gì? Diệp Thần không biết, cái này to lớn thế giới quan, không phải hắn có thể trước mắt có thể tưởng tượng hiểu nội dung, trước mắt là đem Hằng Nga cứu ra khẩn yếu nhất. Bất quá, Diệp Thần nhìn xem trên đài cao cái kia thân ảnh to lớn, hơi lúng túng một chút, cái này Hậu Nghệ là xem ra Hằng Nga, mà Hằng Nga lại không thích hắn, vì phòng ngừa Hằng Nga rời đi, Đế Cốc cùng Hậu Nghệ đặc biệt xây dựng phủ đệ, giam lỏng Hằng Nga. Cái này độ khó khăn, có chút lớn a. Mẹ nó, một cái này Hậu Nghệ, chính là lớn cấp độ bột nhân vật, hơn nữa còn mẹ nó Hưu Thần Cung Thần Tiễn hai loại nghe nói là Tây Vương mẫu ban cho thần khí. Chắc không được, hệ thống nhắc nhở nhất định phải chọn tốt tái cụ, trả lại cho một ngày thời gian chuẩn bị. Diệp Thần sâu đậm cảm giác được nhiệm vụ lần này mười phần gian khổ. Quả thật có chút gian nan a. Diệp Thần mở ra chiếc kia cái kia chuyển qua sau nghỉ tận 15, hướng phía bên trong thành phương hướng chạy chậm rãi mà đi. Đây là Diệp Thần lần thứ nhất không nhìn thấy khách hàng nhiệm vụ. Cho đến bây giờ, Diệp Thần cũng không biết Hằng Nga ở đâu, chỉ biết là Hằng Nga muốn nhờ lực lượng của hắn, khao khát lực lượng của hắn đi thoát đi nơi này, phiến bình nguyên này. Cho nên trước mắt Diệp Thần trước tiên cần phải tìm tới Hằng Nga. Sau đó tận dụng mọi thứ, tận lực tránh cho cùng Hậu Nghệ xung đột chính diện, tốt nhất là tại một tháng hắc phong cao ban đêm, liền cho Hằng Nga tiếp đi, sau đó một cái không gian nhảy vọt, muốn đi đâu đi đâu. Hậu Nghệ liền xem như thật có thể bắn toàn cầu, cũng không thể đối với hắn thế nào. Diệp Thần kế hoạch rất tốt, nhưng là lúc vào thành, lại đưa tới manh động. Bởi vì, Diệp Thần chiếc xe này, thật sự là quá chói mắt. Cái kia 5-6 mét chiều dài, 3 mét độ cao, màu đen bọc thép, bên trên hai cái đen ngòm súng lựu đạn quản, trung ương còn có súng máy, cổ nhân mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng là đều rối rít tưởng rằng thái cổ manh thú. Cái này thần thoại thời kỳ, mọi người nơi nào thấy qua cảnh tượng như vậy? Cái này mẹ nó quá dọa người a. Manh thú đột kích. Nhanh, thông chi những người lớn. Song song, nhất định là Kim Ô đồng bạn. Nhanh, chu sát manh thú. Đi mời Hậu Nghệ đại nhân, đi chu sát manh thú. Diệp Thần hướng về nội thành tiến, liền trong nháy mắt hù dọa những cư dân kia. Dù sao, lúc này thần thoại thế giới, quỷ thần manh thú loạn ra, tùy ý manh thú không ít, cũng là người nhóm hòa lớn. Cho nên nhìn thấy Diệp Thần tới, tất cả mọi người rối loạn. Mảnh này cổ đại thành trì, bởi vì sinh sản lực tối xuống, vốn là không lớn, cho nên chuyện đương nhiên gây nên đến rối loạn. Mà lúc này, đại cao 8.8, cái này thành trì dưới động tĩnh, tự nhiên là không thể gạt được cái kia Hậu Nghệ ánh mắt. Hậu Nghệ vừa nhìn, liền thấy Diệp Thần chiếc này sắt thép manh thú. Hậu Nghệ trong ánh mắt hiện lên thần tình kinh ngạc, hắn chu sát không ít manh thú dị thú, cái này màu đen manh thú, không có chút nào man hoang khí tức, nhưng lại đồng dạng nguy hiểm. Bởi vì, cái kia sắt thép manh thú bên trong, ngồi một người. Đây là để cho Hậu Nghệ phát giác được nguy hiểm tồn tại. Trong điện quang hỏa thạch một chút, trên không trung cùng Diệp Thần ánh mắt đối nhau. Diệp Thần ánh mắt đi qua cường hóa thân thể, giống như mắt ưng, mà Hậu Nghệ là thần thoại thế giới nhân gian đệ nhất xạ thủ, thị lực còn mạnh hơn Diệp Thần. Hai người ánh mắt trên không trung đan vào một chỗ, phản phất có một trận tia lửa. Diệp Thần cảm giác được một khổng lồ bí áp thêm tại trên người mình, mà lúc này hắn cũng không cam chịu yếu thế, loại kia xuyên toa vạn giới chứng kiến vô số kỳ tích khí thế bạo phát, theo ánh mắt xen lẫn ra tia lửa. Lần thứ nhất giao phong, Diệp Thần cùng cái này thượng cổ thời đại truyền thuyết, mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Đây là Diệp Thần sâu nhất trải nghiệm, vẹn vẹn một ánh mắt mà thôi. Chương 255, nhân gian đệ nhất mỹ nhân. 143, 300 quá mạnh mẽ. Đây là Diệp Thần cảm giác đầu tiên. Hai người hai mắt giao tiếp, Diệp Thần lúc trước kính chắn gió đi lên nhìn lại, phản phất đang không trùng khơi dậy vô số tia lửa. Diệp Thần biết rõ, cái này thần thoại thời đại, cũng là hồng hoang thế giới bản gốc, cũng là chủ thế giới mới bắt đầu thời kỳ. Ở cái này thời kỳ, Tam Hoàng Ngũ Đế, Đại Vũ Miêu Đế, cũng là thập phần cường đại. Bởi vì thế giới năng lượng là cố định, thế giới có thể số lượng lớn thể chia làm thế giới căn cơ năng lượng cùng rời rạc năng lượng hai bộ phận, rời rạc năng lượng càng cao, liền đại biểu cho sinh linh càng cường đại, mà thế giới còn tuổi nhỏ, bởi vậy căn cơ bất ổn định, căn cơ năng lượng ít, cho nên cường giả xuất hiện lớp lớp. Hậu thế, có thể là bởi vì thế giới biến hóa không biết nguyên nhân, thần quỷ chi đạo sa sút, nhân tộc thịnh hưng, thế giới căn cơ cũng càng ngày càng ổn định, cho nên mới sẽ là biến thành hậu thế chủ thế giới bộ dáng. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là lấy cái thế giới này chính là hồng hoang thế giới. Hồng hoang thế giới là một loại rất nhiều thần thoại tổng hợp, trong đó đại năng hủy thiên diệt địa, càng thêm cường đại, cái kia chính là một cái khác bình hành thế giới. Hậu Nghệ từ nhỏ tu hành, thân thể cường đại, cùng Diệp Thần vừa đối mắt, vậy mà cũng bắn ra ánh mắt kinh ngạc. Nam tử này, tại sao sẽ ở cái kia sắt thép manh thú bên trong? Với lại, trên người có một độc đáo khí chất. Nhưng là, Hậu Nghệ cũng không có để ý, hắn là đệ nhất thiên hạ sát thủ, không cần để ý. Dừng lại, nếu không tử vong, Hậu Nghệ một tiếng hét to. Hắn đứng ở trên đài cao, độ cao 8.8 triệu, mà khoảng cách thẳng tắp khoảng cách Diệp Thần cũng có rất nhiều, nhưng lại rõ ràng chuyển vào trong lỗ tai. Hậu Nghệ nhàn nhạt lườm Diệp Thần một chút, mang theo uy áp vô thượng, căn bản cũng không có để vào mắt. Sau khi nói xong, Hậu Nghệ cũng không đang nhìn hướng bên này, tiếp tục xem hướng về cái kia sau cùng hai cái mặt trời. Phản phất, không có đem chuyện này để vào mắt. Phản phất, hắn một tiếng uy hiếp, liền không có người dám vi phạm. Ở phía sau Nghệ trong mắt, hắn vô cùng cường đại, thậm chí có thể so với thiên thần, như vậy phàm nhân cũng là con kiến hôi. Kể từ đó, coi như người này có không biết sắt thép manh thú lại như thế nào. Còn không phải. Diệp Thần híp mắt lại. Thật là phế lối. So với ta còn phế lối. Diệp Thần cảm giác người này là một cường đại đối thủ, nhưng là, cũng không đại biểu Diệp Thần e ngại hắn. Nói đùa. Lão tử trả lại là một tân thủ thời điểm liền dám xông vào Tam Quốc, đây coi là mấy đêm. Thực lực trên hiện tại không bằng ngươi, sớm muộn gì có một ngày, lão tử đến chân chính hùng hoàng, học tập chân chính đại năng lực, trở về treo lên đánh ngươi. Vốn là Diệp Thần còn nghĩ không kinh động Hậu Nghệ, nhưng là lúc này xem ra, ngươi không phải ưa thích Hằng Nga sao? Lão tử liền đem Hằng Nga mang đi. Vào thời khắc này, các vị, trên sân thượng vang lên Hậu Nghệ âm thanh. Thần dân của ta nhóm, hôm nay ta liền phá lệ, bán cuối cùng này một tiễn. Tiễn này bán ra, sẽ thiên hạ thái bình, khôi phục một cái mặt trời thiên hạ. Hậu Nghệ uy phong lẫm lẫm, ở trên tiên trên đài hưởng thụ lấy vạn nhân triều bái. Cái gì? Hôm nay liên xạ 20 tên. Đây cũng không phải là trò đùa a. Trước đó Hậu Nghệ đại nhân mỗi tháng một tiễn, là bởi vì cái này mỗi một tiễn cũng là ngưng tụ đại lực lượng, cần thời gian một tháng mới có thể chữa trị khôi phục lại, mà lúc này lại muốn bắn 20 tên. Hậu Nghệ đại nhân thực lực lại tiếp cận thần tiên. Ta sau khi nhìn Nghệ đại nhân, là chờ không kịp nghĩ muốn cưới Hằng Ngà công chúa. Tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận, Diệp Thần giờ mới hiểu được, cái này mỗi tháng bắn một tiễn, là bởi vì muốn khôi phục thể lực. Dù sao Diệp Thần vừa mới thấy được, Na Lạp căng dây cung tiễn, muốn cần nửa giờ. Một tiễn bắn ra, Hậu Nghệ càng là mồ hôi rơi như mưa. Hôm nay phá lệ bắn ra 20 tên, rõ ràng cho thấy bởi vì Hậu Nghệ đã đợi không kịp, muốn cưới Hằng Ngà công chúa. Mẹ nó, vừa vặn đuổi kịp. Diệp Thần trong mắt lóe lên tinh mang, trách không được Hằng Nga đơn đặt hàng ở cái này thời điểm. Hằng Nga nhất định là biết rồi Hậu Nghệ kế hoạch, Hậu Nghệ dự định trước giờ xác nhận, trước giờ cưới Hằng Nga. Cho nên, hiện tại cũng là lửa xém lông mày. Diệp Thần khẽ miệng câu lên một vòng cười lạnh, Hậu Nghệ sợ là không biết, chính mình căn bản cũng không phải là cái thế giới này người, đối với hắn căn bản cũng không có một tia một hào tâm mang sợ hãi. Ngược lại là, một mực đang nghĩ lấy cấu kết Hằng Nga. Hằng Nga, chờ ta bắn giết cái này thứ 9 kim ô, liền đi cưới ngươi, đây là ta cùng đế khốc ước định. Hậu Nghệ bất thình lình mặt hướng về phía đài cao phía dưới. Tại hướng chính bắc, đối mặt với một cái đình lầu. Cái kia đình lầu, so với thông thường nhà dân cao hơn, là trong thành này đệ nhị cao kiến trúc, cho nên Diệp Thần liếc mắt liền thấy được. Lúc này, theo Hậu Nghệ, ở đó đình lầu tầng cao nhất, một người mặc màu trắng thêu váy nữ tử, chậm rãi xuất hiện. Diệp Thần trợn to hai mắt. Hắn thị lực phi thường tốt, nữ tử kia mày như sa lông mày, một tấm nghi tình nghi mừng gương mặt xinh đẹp, thướt tha giống như tiên tư thái, để cho Diệp Thần một chút liền nhận ra được. Chính là Hằng Nga. Cùng ngày đó ở Thiên Đình thấy Hằng Nga tiên tử giống như lúc, chỉ bất quá, thiếu một từng tia tiên khí, càng thêm có nhân gian mỹ mạo. Phảng phất, nữ tử này vừa ra, thiên địa đều đã mất đi màu sắc, cực hạn mỹ mạo, nhân gian đệ nhất mỹ nhân. Chết không được, Hậu Nghệ phi cái này Hằng Nga không cưới. Chết không được, Hậu Nghệ liều mạng thân thể hao tổn, cũng không phải trong vòng một ngày bắn giết hoàn tất, như thế mỹ nhân, sớm cưới sớm tốt. Mà phụ thân của Hằng Nga là đế khốc, vũ đế một chồng, lại không thể dùng sức mạnh. Diệp Thần giờ mới hiểu trước đây bởi vì hậu quả. Mẹ nó, lão tử tới đúng lúc. Nếu không phải ta, Hằng Nga liền không phải gả cho cái này Hậu Nghệ không hiểu. Diệp Thần cẩn thận nhìn, phân minh nhìn thấy cái kia thật cao đỉnh trên lầu, Hằng Nga lộ ra bất mãn thần sắc, nàng đối cái này cố chấp bảo thủ, với lại tính khí nóng nảy, mắt cao hơn đầu tự xưng là tài trí hơn người Hậu Nghệ, không có chút nào hảo cảm. Hằng Nga phất tay áo rời đi, mà Hậu Nghệ thì là cười ha ha, lộ ra đắc ý thần sắc. Ta Hậu Nghệ vô cùng cường đại, nhân gian đệ nhất xạ thủ, lại có thần khí gia trì, ai có thể coi ta? Muốn làm gì thì làm đi. Bây giờ cuối cùng có thể cưới được Hằng Nga, này nhân gian đệ nhất mỹ nhân. Chương 256, ta mới là chủ giác. 144, 300, Hậu Nghệ cười to phét lối, rốt cuộc phải cưới Bạch Phú Mỹ. Hằng Nga công chúa, thế nhưng là mỗi một tự mình phạm nhân mộng tưởng. Với lại mình còn có mấy bước, liền có thể vượt qua đến cái kia hàng ngũ. Hậu Nghệ nhìn về phía thiên không, nơi đó, trên bầu trời, có cựu trọng thiên. Chính mình hoàn thành xạ nhật, tạ phúc bách tính, sẽ còn có mấy bước, liền có thể vượt qua đến cái kia chúng thần hàng ngũ. Nghĩ tới đây, Hậu Nghệ càng thêm tự phụ, ở nhân gian, ta chính là đệ nhất. Những người khác cũng là ta vật làm nền. Ta chính là thế giới chủ giác. Ta chính là thế hệ này truyền kỳ. Nhưng là, hắn không biết là, một cái vạn giới chủ giác đã xâm lấn thế giới của hắn. Với lại, theo dõi hắn thích nhất nữ nhân. Hằng Nga. Hậu Nghệ gia hỏa này, quá tự phụ, ngay trước người cả thành trước mặt, lớn như vậy khẩu khí nói chuyện, cái này cũng nhắc nhở không có mục tiêu Diệp Thần. Để cho Diệp Thần tìm được Hằng Nga vị trí. Cái này cổ đại thấp lùn kiến trúc và thành tượng, Diệp Thần lại thị lực vô cùng tốt, cái này kiến trúc cao nhất, lập tức thì biết đây là Hằng Nga trụ sở. Diệp Thần cũng tưởng tượng không đến, cái này Hậu Nghệ cũng không có trong lịch sử viết như vậy quang huy to lớn cao ngạo. Diệp Thần cũng có thể lý giải, dù sao, Hậu Nghệ loại người này, được trời ưu ái, thiên sinh thần lực thần nhãn, chính là thời đại một đời lộng chiều người, cho nên, tự phụ bất phàm thành bản tính, như vậy những người còn lại với hắn mà nói toàn bộ đều là con kiến hôi. Đây là chủ giác giống vậy tồn tại. Nếu như Diệp Thần làm hậu thế một cái độc giả hoặc là khán giả, về sau nghệ thị giác đưa vào, cái kia nhất định là phi thường thoải mái. Người này sát phạt quả quyết, bệ nghệ thiên hạ, có được mỹ nhân, hậu nghệ xả nhận, tạo phúc muôn dân, đây là cỡ nào to lớn hành động vĩ đại. Cho dù là hậu nghệ trưng thu thuế má, thì tính sao? Chuyện đương nhiên a. Nhưng là Diệp Thần tiến vào thời đại này, cũng không sớm rồi. Một thời đại, có thể nào dung nạp hai tên thiên tài? Có thể nào có hai cái chủ giác? Diệp Thần làm sao lại cam nguyện làm cái kia chịu làm kẻ dưới phàm nhân? Tựa như Diệp Thần tại chủ thế giới Hoa Hạ hô phong hoán vũ, đối với muốn trang bức người điên cuồng đánh mặt, nhưng là nếu như ngươi là những cái kia bị mất mặt người, sẽ cảm thấy thoải mái sao? Khẳng định khó chịu. Cái này chính là góc độ vấn đề. Mà Diệp Thần, lấy góc độ của hắn, tự nhiên hậu nghệ chính là địch nhân. Cái này không quan hệ phẩm cách đạo đức, đúng vậy làm. Với lại, vừa mới hậu nghệ loại kia phong khinh vân đạm, căn bản là chướng mắt Diệp Thần, căn bản cũng không có coi Diệp Thần là làm cùng một tài nghệ địch nhân ánh mắt, cũng làm cho Diệp Thần mười phần khó chịu. Hậu nghệ ngấp nghé hàng Nga sắc đẹp, cũng làm cho Diệp Thần cảm giác khó chịu. Hàng Nga là hắn thấy qua đẹp nhất mỹ nhân, nhất định là lao tài xế nữ nhân. Đây là thế giới hoa lệ nhất xe. Nhưng cho ngươi mới là lạ. Hàng Nga cũng không nguyện ý gả cho ngươi, nếu không cũng sẽ không có lao tử lần này đơn đặt hàng. Để cho ta khó chịu, lao tử liền giết ngươi. Đoạn Hàng Nga, chiếm ngươi uy năng. Đây mới là làm bạn giới chủ giác, chuyện phải làm tình. Mà lúc này, tự phụ hậu nghệ, căn bản cũng không có đang nhìn Diệp Thần, mà là lần nữa kéo lên trường cung. Cầm cái kia sau cùng một nhánh màu trắng cự tiễn khoác lên bên trên. A. Lại là một tiếng giống giận rung trời. Cái kia thần cung bị chậm rãi kéo ra, từng điểm kéo ra. Lại là cái kia rung chuyển trời đất thần lực. Thực ra Diệp Thần đã nhìn ra, cái này hậu nghệ, không có loại kia Diệp Thần trong tưởng tượng cái quái gì chân khí a, cái quái gì hỗn độn lực các loại đồ vật này, bằng vào, chính là hắn, cái kia một thân lực lượng. Đoán chừng, người này lực lượng đều đặc biệt long tượng cấp bậc. Thân thể này là nhân gian đỉnh phong, là hoàn mỹ nhất thân thể. Mà lúc này đây, là Diệp Thần cơ hội. Diệp Thần biết rõ, mỗi một lần kéo cung cũng phải cần 30 phút. Lần thứ nhất bắn chết một cái kim ô, còn nhu cầu 30 phút đồng hồ, như vậy cái này lần thứ hai, vốn là lực lượng tiêu hao không ít, nhất định là cần thời gian dài hơn. Mà đây siêu việt 30 phút thời điểm, chính là Diệp Thần động thủ thời cơ tốt nhất. Lên. Bắn cung không quay đầu lại tiễn, Diệp Thần biết rõ trong khoảng thời gian này, hậu nghệ luôn luôn mặt hướng bẩm thái dương, vô pháp quay đầu. Lúc này, hắn hết sức chăm chú, giống như là lâm vào loại kia đại chiêu chuẩn bị thời kỳ, vẫn không thể hủy bỏ. Căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Oeng. Động cơ phát ra oanh minh. Diệp Thần trong thành này, trong nháy mắt hướng phía Hàng Nga phủ đệ mau chóng đuổi theo. Nhanh. Thành Phong Quân, ngăn cản đầu kia dã thú. Nhanh. Giết hắn. Hắn là muốn làm gì? Đậu phộng. Không phải là muốn ngăn cản hậu nghệ đại nhân xả nhiệt đi. Lúc này, vô số Thành Phong Quân đi ra, bọn họ đều là hậu nghệ trung thành nhất thủ hạ. Chân chùi cánh tay, an mặc sắt la không có tay chiến giáp, cầm thương cung mâu, phiền muộn hướng về Diệp Thần bỏ tới. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, những này hậu nghệ thủ hạ, muốn chết. Ngăn cản ta cứu Hàng Nga, tất cả đi chết đi. Diệp Thần trong nháy mắt kết nối trên mũi xe xuống máy. Dưới chân ga không chút nào bung ra, cường đại mã lực phát ra giống như dã thú vây mình, chiếc này trọng đại 10 tấn xe tăng xe bọc thép như thế quái vật khổng lồ, hướng phía trước thẳng tiến không lùi. Cộc 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 cộc. Vô số súng tiểu liên viên đạn theo trần nhà trên phun ra, Diệp Thần tay đem cái này loại kia hình cung tay lái, giống như là chơi GS4 một dạng, phun ra vô số viên đạn. A a. Xông lên vô số Thành Phong Quân, tại Diệp Thần súng máy phun ra phía dưới, thương vong mạng lớn. Vô số người ngã xuống đất không dậy nổi, bọn hắn cái kia sắt thép khải giáp, căn bản ngăn không được Diệp Thần viên đạn. Yếu ớt giống như dây dán. Tại Diệp Thần trên mũi xe, súng máy điên cuồng phun trào viên đạn, vàng cam cam chùm băng đạn tử đang điên cuồng run, vô số vỏ đạn nhảy ra ngoài, họng súng đang phun ra ánh lửa, giống như ma quỷ tại phóng thích hỏa diễm của chính mình. A, vừa mới ngay từ đầu, những quân phòng thành này đều ở đây liều mạng chống cự, tưởng rằng thông thường dã thú, nhưng là cơ quan này thường không ngừng phun ra, đều sợ hãi. Bọn hắn khi nào gặp qua dạng này ma quỷ, dạng này ác thú? Giống thời đại này xuất hiện những ác thú đó, đều sinh mệnh lực cường đại, nhưng là công kích lực lượng cũng không có dạng này. Mỗi một lần ánh lửa toát ra, thì có chí ít một tên binh lính ngã xuống. Thật là đáng sợ. Chương 257, Hàng Nga trong mộng nam nhân. 145, 300 đám binh lính này sợ choáng váng, nhưng là Diệp Thần thoải mái lật ra. Chơi qua sử mệnh triệu hoán à, cầm đại súng lục đoàng 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 phun trào súng máy biến đạn, cùng cơ ép trong một dạng lột phun lửa, là cỡ nào thoải mái một việc. Mà Diệp Thần bây giờ đang ở đùa thật người bạn. Kỵ sĩ này 15 phương hướng bản, đã triệt để biến thành Diệp Thần tay chơi game. Diệp Thần ngón cái tay phải cái nút bắn đều không có nâng lên qua, xe hơi đã biến thành lái tự động. Tay lái đã hoàn toàn tại khống chế trần xe súng máy. Ngọn lửa phun ra, Diệp Thần viên đạn như là hạt đậu đồng dạng đổ xuống mà ra. Súng máy thình thịch giết địch, đây mới gọi là nam nhân. Chạy mau a. Hỏa ma nhập vào. Thật là đáng sợ. Cương thiết khôi giáp cũng đỡ không nổi. Hậu nghệ đại nhân nhanh bảo hộ chúng ta. Phi. Ta đều không tin hậu nghệ. Hắn so với ác thú còn tàn bạo. Đúng vậy a. Hắn đuổi đi manh thú, chính mình lại thành mạnh nhất manh thú. Vô số con dân nhìn thấy Diệp Thần điên cuồng khai hỏa một màn, đều dọa phát sợ bức, nhao nhao bốn phía tháo chạy. Mà Diệp Thần thì là chuyên môn giết những quân phòng thành kia, những người này là hậu nghệ nâng bước. Mà những cái kia vô tội bách tính, bị bóc lột bách tính, Diệp Thần nhất định là không thể thương tổn. Người, phải có chuẩn tắc. đây không phải thánh mẫu, mà là không có quan hệ gì với tự mình người, giết làm cái gì? Mỗi người đều có nhân sinh của mình con đường. Diệp Thần trên con đường này cũng nghe biết, Hậu Nghệ đích thật là nhân tộc đại anh hùng, hắn bốn phía chém giết giao long dị thú, xem như vì dân trừ hại, vừa mới bắt đầu dự tính ban đầu đích thật là tốt, nhưng là thành danh về sau, tự phụ tự mãn, càng là không đem người làm người xem. Hắn sau cùng thống trị phiến khu vực này, hắn chém giết dị thú, nhưng là hắn sau cùng trở thành bóc lột dân chúng ác ma. Cái này ở rất nhiều người xem ra là chuyện đương nhiên, nói thí dụ như lịch đại hoàng triều thay đổi, một đời bình dân theo thảo khấu bên trong xuất thần, sau đó người mang đại nghĩa đẩy ngã bên trên một cái hoàng triều mục nát thống trị, nhưng là chính hắn thiết lập hoàng triều, không phải là không một cái khác bóc lột thời đại bắt đầu. Nhưng là Diệp Thần không thể tiếp nhận. Hắn nhất định là một cái theo hiện đại xã hội tới rất tốt thanh niên. Với lại, cho dù là dạng này xã hội, chính mình cũng tất nhiên là cái kia đứng ở đỉnh người. Ngay tại Diệp Thần điên cuồng đè nút ấn xuống phóng ra đạn thời điểm, mấy cái táng đợm thành phòng quân, đem bọn hắn đồ đao, nhắm ngay vô tội bách tính. Ở nơi này tòa thành bên trong, dám can đảm phản kháng Hậu Nghệ đại nhân, chết. Mấy cái này bách tính, chính là đối Hậu Nghệ oán thầm mấy cái kia bách tính. Đánh bất quá Diệp Thần, thế là liền đem đồ đao nhắm ngay bách tính cho hạ giận. Diệp Thần một trận cười lạnh, tay cầm đống nhiên chuyển biến, nhắm ngay mấy cái này tàn sát vô tội binh lính, một trận tinh thịch. Bị đánh thành cái sàng. Cái thế giới này, tuy nhiên nhân thể cường hãn, ước chừng là chủ thế giới hiện đại người bình thường gấp 2 mức độ, nhưng là tại viên đạn trước mặt cũng là 10 phần yếu ớt. Lúc này luyện sắt công nghệ còn kém xa lắm, tại Diệp Thần cơ trung đường kính súng máy trước mặt, giống như trang giấy. Lên đường hành hạ đến chết. Diệp Thần dưới chân ga không buông ra, cỗ xe lái tự động hướng phía hàng Nga phủ đệ phương hướng phóng đi. Mà lúc này Hậu Nghệ, tuy nhiên nghe được hậu phương chém giết âm thanh, nhưng lại không thèm để ý chút nào. Trước mắt hắn, kéo cung đã đến 50, không thể buông tha. Nếu như lúc này từ bỏ kéo cung, đối với mình tinh kim giống vậy thân thể, cũng là một hao tổn. Với lại, hắn căn bản cũng không để ý những binh lính kia chết sống, trước mắt gần yếu nhất là bắn xuống cuối cùng này một cái kim ô, cưới hàng Nga. Cho nên, hắn ngay cả cũng không quay đầu, hết sức chăm chú ở nơi này thần cung thần tiện phía trên. Đây có thể tiện nghi Diệp Thần. Diệp Thần điên cùng nhấn ga, khổng lồ nỉ tật 15, trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Đụng. Diệp Thần đã lái đến hàng Nga phủ đệ bên ngoài, cùng bạo đụng phải một bức tường. Đừng nói dạng này tường đất, chính là mẹ hắn tại hiện đại xã hội xi măng cốt thép bức tường, Diệp Thần mở ra xe này đều có thể đụng ngã. Đụng. Lại là một bức tường bị đụng ngã. Diệp Thần cùng bạo đụng ngã một bức lại một bức tường. Chân yên bay lên, điều này khiến cho hàng Nga chú ý. Vốn là, hàng Nga sẽ ở đó cao nhất trên lầu tháp, lúc này nhìn thấy một cái màu đen sắt thép quái thú, hướng phía phương hướng của mình đánh thẳng tới. Hàng Nga trừng lớn đôi mắt đẹp. Cái kia, là vật gì? Tiểu thư mau nhìn, cái kia sắt thép cự thú bên trong có người. Lúc này, hàng Nga thị nữ chỉ Diệp Thần nói đến. Trong mắt tỏa ra ánh sao, là một anh tuấn công tử. Hàng Nga ở trên cao nhìn xuống, theo thị nữ nhìn về phía, quả thật, cái kia sắt thép cự thú bên trong có một cái anh tuấn nam tử. Nam nhân kia ăn mặc đẹp mắt nhưng là kỳ lạ hầu hạ, nhưng là một hàng Nga từ trước tới nay chưa từng gặp qua lạnh nhạt cảm giác từ trên người nam nhân kia phát ra, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế thoải mái ung dung nam nhân. Với lại, cái kia sắt thép cự thú đang phun ra nuốt vào lấy diễm hỏa, thu hoạch nhân tính mạng. Loại này ưu nhã cùng giết hại xung đột cảm giác, để cho nam nhân này càng thêm mê người. Diệp Thần cùng hàng Nga nhãn quang trên không trung đối mặt, Diệp Thần đối mặt cặp kia mỹ lệ đến mức tận cùng con người, nhớ tới chính mình lần kia ở thiên đỉnh trên cùng hàng Nga tiên tử đối mặt. Hôm nay hàng Nga vẫn là một phàm nhân, nhưng là đã đẹp hơn tiên tiên. Ta tới cứu ngươi. Diệp Thần hướng phía hàng Nga bút họa một cái hình miệng. Hàng Nga bỗng nhiên chấn kinh, thân thể mềm mại khẽ chấn động, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cũng là thật không thể tin. Nàng là một giới cô gái yếu đuối, căn bản cũng không có cái quái gì võ lực, mà phụ thân đế cốc lại mua cùng Hậu Nghệ hôn ước, muốn chờ Hậu Nghệ bắn giết chín cái kim ô về sau gả cho hắn, nàng bất lực phản kháng, bị cầm tù ở đây, mỗi ngày đều hy vọng có một vị chân chính vĩ đại nam tử tới cứu nàng. Chẳng lẽ hắn tới thật sao? Cái này ngồi sắt thép manh thu anh tuấn nam nhân chính là nàng trúng mục tiêu mong đợi nam nhân kia. Chương 258, đệ tử đồng nông 146, 300 cái này thật sự là chính mình trong mộng nam nhân kia sao? Hàng Nga nghi ngờ, nhưng là nam nhân này đang ra sức bắt sát, hắn đang hướng phương hướng của mình mà đến, hắn là tới cứu viện mình. Hàng Nga cũng là một cái quả cảm nữ tử, nghĩ tới đây thế nhuyễn cũng không mang, nhanh chóng xuống lầu. Công chúa, ngài không thể xuống đi. Lúc này, một cái giống như cột điện đại hán đứng ở Hàng Nga trước người. Hàng Nga sắc mặt tái nhợt, người này là Hậu Nghệ đệ tử, cũng là luôn luôn trông giữ mình người. Nhanh, bảo hộ công chúa. Lúc này, đệ tử lớn tiếng nói đến. Người này thân cao chín thước, tóc giống như cây kim, râu quai nón, đen thui gương mặt, lóe thiện chiến quan mang. Người này chính là Hậu Nghệ thủ hạ đệ nhất môn người, Đồng Nông. Cũng là Hậu Nghệ để cho hắn tại ngoài phủ đệ trông coi Hàng Nga. Vô số binh lính bày trận, cầm lúc ấy lưu hành nhất giải kích trường qua, đối Diệp Thần xếp trận hình. Lúc này, Diệp Thần nghỉ tận 15 bẻ gãy nghiền nát, hướng về cái phương hướng này vào tới. Hậu Nghệ đại nhân, Hàng Nga công chúa phủ đệ đang tại gặp đầu kia manh thú trùng kích. Người kia tựa như là đi cướp bóc công chúa. Lúc này, ở phía sau Nghệ Sạm Nhật dưới đài cao phương, một người quan văn thăng chức quát, để cho Hậu Nghệ nghe thấy. Nhưng mà Hậu Nghệ cũng không quay đầu lại, tiếp tục kéo cung. Lúc này dây cung đã kéo đến 60, không thể quay đầu, không đủ gây sợ. Bất quá là con kiến hôi, Hậu Nghệ căn bản cũng không quan tâm, bởi vì hắn cho là hắn là thiên hạ đệ nhất. Cho dù là cái kia sắt thép mạnh thu bên trong nam nhân được như ý, lại như thế nào? Lao tử lại đem hắn giết. sự thô bạo này để cho người bên dưới đều phục. Mà Diệp Thần ngũ giác nhạy cảm, nơi này khoảng cách đài cao lại không xa, đều bị hắn nghe thấy được. Con kiến hôi, ha ha, ngươi thật cho rằng như thế, nhìn ta như thế nào đem ngươi kéo xuống thần đàn. Diệp Thần khỏe miệng khơi gợi lên cười lạnh, nơi này là lịch sử thần thoại thế giới, đừng nói ngươi còn không có thành thần, chân chính thần tiên lão tử đều nhìn thấy một đồng lớn. Nhìn ta hôm nay làm sao vỡ nát của ngươi chủ giác quan hoàn. Và anh dưới chân đạp lút cần ga, mã lực bắn ra, trực tiếp đụng vào mấy bức tường, vọt tới hàng nga bên dưới lầu tháp phương. Một chữ trường xà, đồng nông trong tay hai phe trọng truy hướng phía Diệp Thần phương hướng vừa khua múa ra lệnh. Hơ a a a, mấy chục tên lính xếp thành một chữ, vô số dài kích nhắm ngay Diệp Thần, tại phía trước tạo thành một đạo nhân hình tường đồng bách sắt. Đồng nông người này âm hiểm xảo trá, nhìn ra hàng nga có thể sẽ cùng cái này sắt thép mạnh thu có cái gì quan hệ, không phải vậy vì sao gấp gáp như vậy xuống dưới. Hắn âm hiểm nhất yếu. Ha ha, công chúa, ngươi vẫn là tại đây thật tốt, đợi ai chờ ta chủ nhân bắn giết 9 cái kim ô, các ngươi tốt thành thân. Đến lúc đó, thiên hạ chính là của chúng ta. Đồng nông âm hiểm cười nói, mà cái này tới cứu ngươi không biết tên nam nhân, tại đây chính là hắn mộ địa. Xông, dài kích trường mâu tay hướng phía Diệp Thần rút nhỏ phạm vi. Mà lúc này, Diệp Thần cương thiết kỵ sĩ 15 vừa vặn bọn tới vị trí này. Đồng nông lộ ra cười đắc ý cho, những này cường tráng chiến sĩ cũng là thân kinh bách chiến, đi theo hậu nghệ còn có đồng nông đi chinh chiến tứ phương tồn tại. Cái quái gì hồng thủy manh thú đều ở đây, cái này một chữ trường xà rào sát trận xoáy bên trong vết thương chồng chết, lần này cũng không biết ngoại lệ. Nhưng là làm đánh giáp lá cả thời điểm, hắn biết mình sai rồi. 10 phân sai. Phanh phanh phanh. Đây là dài kích trường mâu va chạm đến thân xe âm thanh, không phải loại kia kim thiết chồng chất đinh đinh thanh thúy thanh âm, mà là hung hăng tiếng va chạm. Nói thật, những chiến sĩ này binh hùng tướng mạnh, mà lại là tại dạng này một cái năng lượng xung doanh thời đại, mỗi người ở kiếp trước cũng là đỉnh phong lính đặc biệt mức độ. Cái này dài kích xuyên qua Diệp Thần trên trang giáp, để cho Diệp Thần rõ ràng cảm thấy lực cản, nhưng là hắn đè xuống một cái màu đỏ cái nút, khiến nitơ phun ra. Bèng! Một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng từ nơi này sắt thép cự thú bên trên truyền đến. Bèng! Đông nhiên ghé qua ra ngoài, giống như bảo đảm kỳ cầu, cầm tầm 10 danh hãn tướng đông nhiên và chạm ra ngoài. Bay! Trên không trung bị đâm đến ruột cái bụng tất cả đi ra, phi thường thảm thiết. Đồng nông ngập bức, há to miệng, nhìn xem một màn này, phải biết những này hãn tướng đều có thể tại dưới tay mình qua mấy tay, đã vậy còn quá nhanh liền bị giết. Cái này sắt thép cự thú, vậy mà như thế cường đại. Diệp Thần mở ra khí nitơ, mã lực căn bản cũng không cần phát sầu, lái chiếc xe này mạnh mẽ đâm tới. Chỗ đến, tất cả binh lính đều bị ép thành tạt bã. Nhưng là dù sao bọn hắn lực lượng cũng thập phần cường đại, cho Diệp Thần trên xe tốn không ít từng đạo. Này, lúc này, đồng nông không nhìn nổi. Đi tiếp như vậy, phòng ngự đều không đột phá nổi, phía bên mình toàn phế. An ta một truy. Đồng nông xốc lên mình một đôi đại thiết chủ ý, thiết truy này thực tâm, mỗi một tự mình khoảng chừng 2 quả dưa hấu song song lớn nhỏ. Cẩn thận. Lúc này, hàng nga không người trông coi, liền chính mình hạ lộ cát. Khi thấy một màn này, liền lên tiếng nhắc nhở. Diệp Thần mở ra lớn như vậy xe hơi, vốn cũng không tốt quay đầu. Cái này một đôi trọng truy hung hăng đập vào Diệp Thần tay lái phụ chết cửa xe. Loảng xoảng một tiếng, thân xe phát ra một tiếng vang vọng, cửa xe này thuộc về yếu kém vị trí, bị nện ra một cái không lớn không nhỏ vung hố. Diệp Thần hai mắt trợn lên. Mẹ nó, khí lực này, đây chính là xe bọc thép. Bất quá, cũng may mắn cạnh ngoài kèm theo sắt thép bọc thép, trọn vẹn mấy cm dày, nếu không sớm đã bị lở thủng. Này nhân, rõ ràng cho thấy hậu nghệ thủ hạng, hắn đều như bức như vậy rồi. Diệp Thần tuy nhiên chấn kinh, nhưng là càng thêm kiếp sợ, sát thực đồng nông. Hắn nhưng là lấy khí lực sở trường, là xa gần nghe tiếng đệ nhị đại lực sĩ, gần với hậu nghệ phía dưới, bình thường dựa vào đối với tinh xảo sắt thép cự truy, ngay cả sắt thép đều có thể nện xuyên, lúc này, nện ở cái này sắt thép cự thú phía trên, thế mà chỉ là đập ra một cái hố. Mặc dù không lớn không nhỏ, nhưng là lại không có chút nào tổn hại. Ta môn. Đồng nông vòng vo thoáng một phát tê dại hổ khẩu, chấn động trong lòng. Người này manh thú, vậy mà như thế cường đại. Chương 259, không còn kịp rồi mau lên xe. 147, 300 hàng nga tiên tử mau lên xe. Lúc này, vừa bạn Diệp Thần đạp phanh lại, đến hàng nga trước mặt. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một chút cái kia đang tại xạ nhật hậu nghệ, nghĩ thầm cái này ngu đần, thả tự mình đại chiêu chuẩn bị nửa ngày, hàng nga muội tử đều bị ta đón đi. Ngươi cái này đại chiêu chuẩn bị xúc lực thời điểm, cũng quá dài đi. Diệp Thần biểu thị thần khí quả nhiên không phải phàm nhân có thể dùng, hậu nghệ cũng coi là đương đại người thứ nhất, nhưng là sử dụng cái này xạ nhật thần cung thần tiễn, cũng là vì khó khăn quá sức. Thực ra hậu nghệ nghe được phía sau động tĩnh, cũng có chút gấp, nhưng là lúc này đã dừng không được. Hắn bởi vì cơ duyên xảo hợp, lấy được cái này thần cung thần tiễn, đây là đại cơ duyên, cũng là đại trách nhiệm, xạ nhật là hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Thần khí này, một khi bắn cung, không quay đầu lại tiễn, nếu không phản phệ cử đại. Với lại, quan hệ đến hắn cưới hàng nga. Lúc này, đã nhanh căng dây cung, cho nên hắn không thể phân tâm. Với lại, phía sau có lây dưới mình đệ nhị trong quân cao thủ đệ tử đồng nông, tin tưởng đồng nông có thể ngăn cản hắn. Ha ha, con kiến hôi, chờ ta hoàn thành xạ nhật, nhìn ta như thế nào giết ngươi. Hậu nghệ trong mắt không còn là loại kia không hề bận tâm, hắn ngay từ đầu không cho rằng Diệp Thần có thể kích thích sóng gió gì, nhưng là lúc này phát hiện hắn sai rồi. Trong mắt rõ ràng toát ra phẫn nộ. Cùng trong tay dây cùng, lấy càng lớn cường độ kéo ra, một tia bất động nhắm ngay vầng thái dương. Mà Diệp Thần lúc này cũng vạn phần lo lắng. mắt thấy hậu nghệ liền kéo căng cung tên, cũng chính là 10 phút công phu.
Lên xe ngựa.
Diệp Thần đẩy ra chính mình chủ điều khiển môn, tay lái phụ chết lúc này đối bằng ngông, với lại môn cũng bị đập bể, không dễ lái. Cho nên, chỉ có thể mở ra chính mình cái này một bên, để cho Hằng Nga chui vào. Hằng Nga có chút kinh hỉ, có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thần, cái này anh tuấn như là người trong bức họa nam tử, có cái thời đại này nam nhân không cụ bị tinh tế tỉ mỉ da thịt trắng đoán, với lại đường cong trôi chảy hoàn mỹ, cái kia tóc đen giống như hắc ngọc. Thật sự là quá đẹp. Thời đại này, nam nhân phổ biến đều lao động chiến đấu, đều hết sức tăng thương, ngay cả hậu nghệ cũng là làn da ngăm đen, bắp thịt rắn chắc, đầy tay vết chai mặt mũi tràn đầy phong sương, hùng trắng là hùng trắng, thế nhưng là không có chút nào loại kia mỹ cảm, nhìn qua giống như là một cái chiến đấu máy móc một dạng, cùng bọn hắn so sánh, Diệp Thần nhất định chính là đom đóm với Hạ Nguyệt, nhất định chính là hạc giữa bầy gà. Hắn mặc quần áo, tài năng gặp đều không có gặp qua, hoàn mỹ làm nổi bật lên thon dài thân hình. Chỗ nào, gặp qua đẹp mắt như vậy nam nhân? Thậm chí, so với hàng ngang người thị nữ kia đều muốn tuấn mỹ. Người thị nữ kia chính kinh ngạc nhìn Diệp Thần, thật sự là quá đẹp. Với lại, Diệp Thần mang theo một người hiện đại thoải mái không bị trói buộc hơn nữa nhìn ai cũng bình đẳng thái độ, đối người thị nữ kia hoàn lễ diện mạo nhẹ gật đầu, càng làm cho Hằng Nga hảo cảm tăng gấp bội. Phải biết, ở cái này nam quyền thời đại, những trên cao đó nam nhân cũng cảm giác mình lên trời một dạng, căn bản đối với nữ nhân cùng những người ở khác đều khinh thường nhìn. Hằng Nga sắc mặt từng đỏ, nhưng là cái này cũng tại trong điện quang hỏa thạch tư duy, lúc này nguy cơ bạt phần. Hằng Nga biết rõ lúc này không phải suy nghĩ lung tung thời điểm, nhưng lại do dự, dù sao còn không hiểu rõ cái này tuấn mỹ nam nhân a. Lên. Diệp Thần kéo lại Hằng Nga tay nhỏ, nội lực nhẹ nhàng nói tiến đường, sau đó nhẹ nhàng nói túm, cầm Hằng Nga kéo đến trong ngực của mình. A. Hằng Nga phát ra một tiếng nhỏ nhẹ kinh hô, nhưng lại không có sợ hãi, bởi vì Diệp Thần cái này kéo một phát, dùng tới nội lực, để cho Hằng Nga nhẹ bỗng bay lên. Trong nháy mắt tiến nhập trong xe, ngồi xuống Diệp Thần trên đùi. Cái này Hằng Nga lúc này mặc dù là phàm nhân, nhưng là cũng là trước mắt Diệp Thần gặp qua đàn bà đẹp nhất. Cái kia dáng người, có thể dùng tỷ lệ vàng để hình dung, dung mạo kia, nhất định chính là tiên nữ cũng không bằng. Dạng này tiên nữ, ngồi tại trong ngực của mình, Diệp Thần trong lúc nhất thời đều thất thần. Thật sự là quá đẹp. Hằng Nga cũng là đôi mắt đẹp buông xuống, đóa đóa thiểm thiểm nhìn thoáng qua Diệp Thần, nàng còn là lần đầu tiên trốn ở một người đàn ông trong ngực, mà cái này nam nhân đúng vậy trong mộng đưa nàng cứu ra nơi này nam nhân. Diệp Thần trên thân loại kia dễ người bị đạo, để cho Hằng Nga gương mặt đỏ bừng. Mỹ nhân đỏ mặt, tuyệt vời này một màn, nhất định để cho Diệp Thần cầm giữ không được. Hằng Nga ăn mặc quần áo váy dài, ngồi tại trong lồng ngực của mình, nhẹ như không có gì, mềm mại không xương, nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, nhân gian tuyệt mỹ, nếu không phải lúc này ở chiến trường, kỹ thuật lái xe đều không kiềm chế được. Xe đều báo tô đến MOUN tờ hạ dù là đỉnh. Nhưng là, lúc này vẫn là tại chiến trường. Cái kia bồng ngông, rồi mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, hắn theo chiếc xe bên cạnh vòng qua, hai cặp đại chú y bịch một tiếng đập vào xe động cơ trên nắp. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần nhắm mắt. Mẹ nó. Xe động cơ cái nắp lại là hai cái hô to. Với lại, tiểu tử này mười phần âm hiểm, nhìn ra Diệp Thần xe này chỉ có thể lái về phía trước, hắn đứng ở khía cạnh, để phòng Diệp Thần đập vào. Đụng. Lại là một truy. Diệp Thần không thể nhẫn nhịn hơn, nay thời cơ quan thương còn có súng lựu đạn đều không đạt được trên người hắn, khoảng cách quá gần, với lại hắn đứng ở khía cạnh, còn không đợi Diệp Thần rẽ ngoặt hắn liền có thể nhảy ra. Đi tiếp như vậy, xe muốn phế. Kỵ sĩ này 15 trở thêm thép tấm, nhưng là này nhân lực khí quá lớn. Thiết truy kia cũng là thực tâm. Muốn chết. Diệp Thần thời gian đang gấp, mắt thấy hậu nghệ ở bên trên đều nhanh kéo căng cùng, nhất định phải đem cái này chướng ngại thanh trừ. Không. Hắn là hậu nghệ đệ nhất muôn người, danh xưng thương khâu đệ nhị lực sĩ, đồng nông. Hằng Nga kinh ngạc nói đến, cái này nhìn sống trong nhung lụa nam nhân, không phải là muốn xuống dưới cùng hắn đơn đâu à. Phải biết, ở nơi này nội thành, ở nơi này mênh mông bình nguyên bên trong, hắn là gần với hậu nghệ nam nhân. Mà Diệp Thần, tuy nhiên rất cao, nhưng là loại kia thon dài thân hình, là trọc thế giai công tử. Nhìn lực lượng kém xa tít tắp a. Yên tâm, ta lập tức trở về. Diệp Thần xuống xe, đóng kỹ cửa xe, sau đó hướng phía bồng mông bước nhanh tới. Ở nơi này mấy bước ở giữa, ngọn lửa màu vàng phảng phất đang Diệp Thần trên thân tiêu đốt. Hằng Nga cùng bồng mông đều trợn to hai mắt. Mấy bước này ở giữa, phảng phất thời điểm ngưng tụ, thành động tác chậm, Diệp Thần giống như theo kim quang bên trong đi ra nam nhân. Chương 260, cường giả VS cường giả. 148, 300 nam nhân kia, bốc cháy. Đó là ngọn lửa màu vàng quang mang. Trong mơ hồ, một tia cuồng phách khí tức phát ra. Đây không phải tiêu đốt, mà là Diệp Thần lấy giáp âm thanh ánh sáng hiệu quả. Chính là này a khốc tiến của túm. Bởi vì Diệp Thần lấy giáp hiệu quả là nổi lên tầng một phù động kim quang, sau đó liên vân chiến khải cùng bách hoa chiến bảo, xà phòng vân hoa mới có thể mặc ở trên người mình. Nhưng là đó là bất động hiệu quả. Mà một khi Diệp Thần đi lại, vừa đi động một bên lấy giáp, cái này phù động kim quang liền sẽ lắc lư, nhìn giống như là ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt. Mỗi một lần trăng bước, dùng tới cái này, bước cách bạo chết. Hằng Nga núi rộng ra miệng nhỏ đỏ hồng, nhìn xem lúc này đẹp trai ngây người Diệp Thần, người mặc hoàng kim chiến giáp, đây không phải là cái kia chính mình trong ngộng nam nhân mà. Tuy nhiên trong ngộng không nhìn thấy khuôn mặt, chỉ là SNS giờ một cái ảo tưởng mà thôi, hôm nay cái này ảo tưởng thành sự thật. Nam nhân này, chân đạp màu đen sắt thép mãnh thú, trên người mặc kim sắt chiến giáp. Diệp Thần bước nhanh đi về phía trước, đi tới kinh ngạc đến ngây người bồng nông, trước người tam xích thời điểm, bất thình lình trong tay cầm ra một thanh trường đao. Thanh long hiển nguyệt đao, nhất đao lưỡng đoạn. Lên, Diệp Thần liền dùng tới mạnh nhất chiêu thức. Hắn hiện tại cần mấy chiêu thậm chí một chiêu chế địch, mắt thấy hậu nghệ muốn xạ nhật, xạ nhật về sau liền phải đứng trước cái này đại buốt, Diệp Thần muốn đuổi tại lúc trước hắn liền đem mọi chuyện xong xuôi. Trường đao màu xanh, trên không trung giống như rạch ra không khí. Điện quang hỏa thạch phích lịch, để cho Đồng Mông quá sợ hãi. Nghĩ không ra, cái này phản phất là tôn quý nhất công tử nam nhân, vậy mà tay không bắt đi ra một thanh trường đao, đao pháp này đao thế, khủng bố như thế. Nhưng là, hắn phản ứng cũng không chậm. Thật nhanh chống lên hai phe đại truy tử, trên không trung cùng thanh long hiện nguyệt đao đan vào với nhau. Oeng! Mãnh liệt không khí bạo phá âm, đại biểu cho đây là thế thăng bằng giao phong. Diệp Thần hổ khẩu tê dần, cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Chính mình một đao kia chạm, vậy mà chém không được. Mà Bồng Nông cũng là vạn phần chấn kinh. Hắn nhưng là hậu nghệ dưới đệ nhất chiến sĩ. Lúc này, hai tay bị chấn động đến tê dại, càng thêm hoảng sợ là chính mình cái kia tinh thiết thực tâm hai cái đại thiết chú ý, phân biệt bị cắt hai đầu chiều sâu khoảng chừng một tấc dấu vết. Cái này tướng mạo giống như đi học công tử ca giống vậy nam tử, vậy mà như thế cường đại. Diệp Thần theo lần này, cũng đối cái thế giới này lực lượng có một chút cơ bản hiểu rõ. Sau đó hỏi ý hệ thống cũng cho một chút tham số. Đây không phải cái kia cường đại hồng hoang thế giới, chỉ là lịch sử thần thoại thế giới, cái gọi là thần thoại lịch sử thế giới, trên bản chất vẫn là chủ thế giới lịch sử thế giới. Chẳng qua là thế giới căn cơ chưa ổn cố một chút, mà rời rạc năng lượng nhiều một ít, mọi người lớn mạnh một chút thôi. Trước bên cạnh thêm một cái thần thoại, là bởi vì lúc này ở chủ thế giới phía trên, còn có thiên đỉnh tồn tại, rất nhiều phàm nhân đều bị thiên đỉnh thu nạp làm thần tiên. Cái thế giới này phía trên, người bình thường lực lượng trở tố chất là xã hội hiện đại gấp 2, dù sao hoàn cảnh gian khổ, linh khí sung túc. Mà những cái kia đứng đầu chiến sĩ, trong nhân tộc, cái này Đồng Mông đã coi như là cường giả. Điều này cũng làm cho tương đương với quan vũ mức độ. Cùng Diệp Thần lúc này thực lực tương đương. Mà tại đi lên, chính là Tam Hoàng Ngũ Đế, hậu nghệ loại nhân vật này. Bọn hắn có đại khí vận, đại cơ duyên, thậm chí cùng thiên thượng thần tiên đều có chút bí ẩn liên hệ, cho nên thập phần cường đại. Những người này cường đại, đã vượt xa Đồng Mông hạng người mức độ. Thông tục tới nói, người bình thường, đúng vậy 5 phút chiến đấu lực, như vậy Đồng Mông xem như 40 phần, mà hậu nghệ Tam Hoàng Ngũ Đế những người này thì là 200 phần. Ở nơi này loại khái niệm, người bình thường tuy nhiên tăng lên rất nhiều, nhưng là vẫn như cũng phổ thông, đông đảo cường giả, nhưng là phần lớn là Đồng Mông thủy chuẩn, còn chân chính tươi đẹp thiên tài chỉ mấy cái như vậy, mỗi cái thời đại cũng chính là một hai cái, đây mới thật sự là vô địch. Cho nên, đây là từng cái người xưng hùng thời đại. Dù sao, tiên giới lúc này tồn tại ở cựu trọng thiên phía trên, cường đại cá nhân sẽ bị bọn hắn thu nạp đến thiên đình phía trên, cái này chính là hậu nghệ khoái đạt đến mức độ. Diệp Thần mỉm cười, hổ khẩu lên cảm giác tối lui. Đó cũng không phải cái kia tùy ý một người liền có thể xé xác hổ báo hồng hoang thế giới. Hồng hoang thế giới là nhiều loại thể hệ tổng hợp, là một cái khác bình hành thế giới kia, đoán chừng cũng là lấy hiện tại lịch sử làm bản gốc. Diệp Thần thực lực, ước chừng ở nơi này Đồng Mông phía trên, tuy nhiên cũng kém không nhiều. Cứ như vậy, thì có lòng tin. Lên. Diệp Thần giơ đao mà lên. Đụng. Lại một lần nữa cùng Đồng Mông cự truy đan vào với nhau, cắt ra một cái một tấc lỗ hổng. Đây chính là chém sắc như chém bùn thanh long hiện nguyệt đao. Diệp Thần rất lâu không có đụng phải đối thủ thực lực tương đương, thế là đánh một trận đã biển. Trong thời gian ngắn nhất, cũng là liền mười mấy giây, vung vậy đi ra trên trăm đao. Mỗi một đao đều giống như thiên ngoại lưu tình, nặng nề đập nện tại Đồng Mông cự truy phía trên, Đồng Mông chỉ có phản kháng sức chống đỡ. Màu vàng pháo đông vang khắp nơi, đó là cắt chém thiết truy pháo đông. Hằng Nga triệt để sợ ngây người, sùng bái nhìn xem Diệp Thần, nghĩ không ra, dạng này mỹ nam tử lại có như thế võ lực. Vậy mà mơ hồ chế trụ Đồng Mông. Đồng Mông càng là khổ không thể tả, nghĩ không ra chính mình là trong thành này đệ nhị dũng sĩ, lại bị hắn áp chế. Bên cạnh những binh lính kia đều thấy choáng, thật sự là một bức. Nghĩ không ra Đồng Mông lại bị áp chế. Thảo. Đồng Mông thầm mắng một tiếng. Bất thình lình triệt hồi phòng ngự của mình, hướng phía Diệp Thần đánh tới. Hắn dạng này chiến sĩ, tuy nhiên âm hiểm xảo trá, nhưng là vì chu sát Diệp Thần, vì thủ hộ cái này đệ nhị dũng sĩ danh dự thả rằng thụ thương. Liều mạng, cẩn thận. Hằng Nga phát ra lo lắng gọi. Cái này Đồng Nông, nàng là biết, này nhân một thân bản sự, đúng vậy dựa vào liều mạng liều đi ra ngoài. Hắn cẩn thận vô địch, liều mạng chính mình trọng thương, cũng nhận được trước người địch nhân, hắn hai phe trọng truy, sẽ đem người nện thành bánh thịt. Đồng Nông cứng rắn ăn Diệp Thần nhất đao, chém vào truy biên giới, sau đó cắt chém mà xuống. Cầm vai trái chặt ra một đạo phún huyết vết thương, đoán chừng xương vai xanh đều bị chặt đứt, cái này cánh tay trái cũng sắp gãy, nhưng là Đồng Mông quả nhiên liều mạng, không có chút nào cảm giác. Tiếp tục xông, nhưng là hắn không tránh không né, ánh mắt lộ ra điên cuồng. Một đôi trọng truy hướng phía vô pháp quay đao về Diệp Thần vào tới. Cận thân một thước, đi chết đi, bị ta trọng truy, nện thành thịt nát. Chương 261, cái thứ nhất chặn ở lỗ thương nam nhân. 149, 300 cẩn thận a. Hằng Nga kêu lên sợ hãi. Cái này Đồng Mông cận thân vô địch, một khi bị hắn cận thân, hai kiếp khó thoát. Nhưng mà, Diệp Thần không tránh không né. Hắn lúc này vô pháp quay đao về, dù sao đao này quá dài. Mà cho dù thân thể của mình tố chất mạnh hơn, cho dù chính mình nội công gia trì, cũng không dám trực tiếp lấy tay tiếp theo một đôi thiết chủ y. Lúc này thiết chủ y càng thêm đáng sợ. Diệp Thần trường đao thanh long hiện nguyệt đao, chính là chém sắt như chém bùn chuẩn tiên khí, vật như vậy, đem sắt đều có thể gọt sạch. Nhưng là, cái này Đồng Mông thiết chủ y quá lớn, liền xem như lại chém sắt như chém bùn, lớn như vậy khổ người, cũng phải gọt nửa ngày. Bởi vì Diệp Thần thường xuyên đao chẳng kích, lúc này thiết chủ y đã bị cắt đứt xuống đến một phần nhỏ chất lượng, mà vết đao chỉnh tề, lại có kim thiết bị lở ra, chơi qua cắt chém kim loại đều biết, cắt chém về sau sẽ ở bóng loáng mặt ngoài biên giới lưu lại một tầng nhọn phong miệng. Cái này tương đương với đem thiết truy này biến thành số một lang nha đồng. Lúc này nếu là tay không tiếp, vô ý nghĩa muốn chết. Nghìn cân treo sợi tóc. Đồng nông lúc này cánh tay trái bị liên tiếp xương cốt chặt đứt, là Fulzin ý chí lực đang chống đỡ. Hắn liền đợi đến đem Diệp Thần nện thành bánh thịt trong nháy mắt đó. Địch chết 1000, tự tổn 800. Giá trị. Trong mắt của hắn đã lộ ra cười điên cùng cho. Mà lúc này, ở nơi này khẩn yếu ngăn miệng. Diệp Thần bất thình lình đem trong hai tay trường đao bung ra. Không sai. Vượt đao. Diệp Thần vượt đao, sau đó nghĩ đến hậu phương ngã xuống. Cái này trong điện quang hỏa thạch cử động, để cho đồng mông có chút sững sờ, bất quá vẫn là tiếp tục vào tới. Vượt đao, đích thật là cao nhất chống cự phương thức, nhưng là lại chạy không khỏi công kích của mình. Diệp Thần thuận thế bay về phía sau đi, trên đùi dùng tới nội lực, dùng tới cổ mộ khinh công, nhanh chóng bay về phía sau đi. Cái này tốc độ thật nhanh, đã quá nhanh, nhưng là dù sao đồng mông trùng kích quá cường liệt, cũng mang đến không có gì sánh kịp tốc độ. Cứ như vậy, hai người lúc lên lúc xuống, đồng hành lấy hướng về hậu phương điện xả mà đi. Không chung, cặp kia đại chủ ý hướng phía dưới ép. Diệp Thần khỏe miệng câu lên một nụ cười. Thật cho là mình vô pháp phản kháng sao? Chính mình sau này ngã nhào phương hướng, là dạy công tính toán qua. Đó là xe hơi chỗ ngồi phía sau phương hướng. Lúc này, cửa sổ xe vừa vặn mở ra, Diệp Thần trong điện quang hỏa thạch nô ra tay, theo cái kia giá vũ khí bên trong, rút ra một cái AK-47. Đây là cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người, trọng yếu như vậy trước mắt, ngươi mẹ nó từ bỏ thần khí giống vậy trường đao, rút ra một cây như thế nhỏ thiêu hỏa côn. Đồng nông khỏe miệng phát ra nụ cười chế nhạo. Nhưng là, một giây sau, hắn khóc. Diệp Thần cầm họng súng nhắm ngay hắn. Lốp ba lốp bút. Ở nơi này một thước khoảng cách bên trong, nhất băng đạn nhanh chóng đánh ra ngoài. A. Đồng nông phát ra tiếng kêu thảm. Khoảng cách thật sự là quá gần. Thì tương đương với tự cầm ở ngực chặn ở lỗ thương. Dòng dã 30 viên đạn, toàn bộ đều đánh tới trên người hắn. A. Tuy nhiên đồng nông đi qua đoán luyện, lúc này lịch sử thần thoại thế giới linh khí sung túc, đã là đạt đến luyện bị luyện cốt trình độ, 10 phần rắn chắc, lục thể lực phòng ngự kinh người, vừa xa những phổ thông đó binh sĩ, giống như vậy viên đạn, nếu như khoảng cách 50m, chỉ có thể để cho hắn bị chút tiểu vết thương nhẹ. Nhưng là, khoảng cách quá gần. Năm đó đại anh hùng hoàng cực ánh sáng đều không có gần như vậy chặn ở lỗ thương a. Với lại, vẫn là cải tiến đường kính lớn AK-47. Cái này 30 phát đổ xuống mà ra, ngươi năng lượng chịu được. Đại La Kim Tiên đều phải nháy mắt mấy lần ánh mắt. Ngươi chính là đó trong lịch sử cái thứ nhất chặn ở lỗ thương nam nhân. Ngươi hành động vĩ đại, ta về đi khắc. Diệp Thần cười. Lúc này, cái này đồng nông, máu thịt bé bé, ngực gân cốt bị nhục đều lật lên. Thậm chí, năng lượng ẩn ẩn nhìn thấy bên trong khiêu động tạng khí. Không hổ là cường giả. Không riêng gì lực lượng cường đại, nhục thân tu luyện đến loại trình độ này, hắn đều như bức như vậy, cái kia hậu nghệ còn không lên ngày. Thời đại này thật sự là thoải mái à, Diệp Thần cũng muốn cỡ nào ở thời đại này tu luyện một đoạn thời gian, thật tốt tăng lên một cái trở về nữa. Bất quá, lúc này không phải thời điểm nghĩ cái này. A, ta muốn giết ngươi. Đồng nông nói chuyện đều không trôi chảy, nếu không phải hắn liều chết ý chí lực, lúc này đã sớm ngã xuống. Nhưng mà, Diệp Thần sẽ không cho hắn cơ hội. Lại từ trong xe rút ra một nhánh MP5. Đồng nông không biết cái gì là thường, nhìn thấy Diệp Thần xuất ra vũ khí, coi là cận thân liền có thể giải quyết, lại mẹ nó tiến lên đón. Diệp Thần cười, ngươi mẹ nó ngốc à? Một lần chặn ở lỗ thương chưa đủ nghiền đúng không? Lão tử để cho ngươi chặn ở đủ. Đột nhiên, lại là một trận thình thịch. Nhất băng đạn lần nữa đánh ra ngoài. Đồng nông lúc này mới hoàn toàn ngu bê, toàn thân không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Lúc này, tiêu thảm đều không phát ra được. Trong lòng của hắn chỉ có rung động cùng kinh hoàng. Đây rốt cuộc là cái gì? Nam nhân này, rốt cuộc là người đó? Vì sao hắn có như thế đông đảo pháp khí? Thượng tiên quá không công bằng a. Đồng nông triệt để khóc, tại Diệp Thần họng xuống phía dưới, không ngừng phun trào hỏa lực. Diệp Thần có một cái di động kho quân dụng, căn bản cũng không cần thay đạn, quá lãng phí thời gian, hết đạn liền đổi thương. Lao tử có là đạn dược, Cự Long cũng có thể cho người đánh ngã. Cái này hai cái súng bắn xuống dưới, đồng nông triệt để đã mất đi chiến đấu lực. Đụng, hai cái trọng truy đụng rơi xuống đất, hắn quỳ giảm xuống đất, cả người bắp thịt và cốt cách toàn bộ nát, không có một chỗ hoàn hảo. Hằng Nga ngồi phía trước tỏa há to miệng, nghĩ không ra nam nhân này mạnh như vậy, hắn toàn thân cũng là thần khí a. Lúc này Diệp Thần đang nghĩ ngợi lấy thêm một ống đột nhiên tử, thình thịch chết cái này cái thứ nhất chặt ở lỗ thương nam nhân. Liền thấy đồng nông chật vật đứng lên, một tay bắt được vũ khí khố một cái để dẹp e a lệ. Hắn ra dáng, tiếp tục tay cầm, hát động họng súng, nhắm ngay Diệp Thần. Ha ha ken két. Ồ có thần khí lạc. Hắn nói chuyện đều nói không rõ. Nắm trong lòng của hắn cái này thần khí, nhắm ngay Diệp Thần. Hằng Nga cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, tâm đều lo lắng. Như thế bi lực khổng lồ thần khí, rơi xuống đồng nông trong tay, đây có thể như thế nào cho phải. Mà lúc này Diệp Thần, lại một mặt bình tĩnh. Chương 262, 2 chọn 1. 150, 300 Diệp Thần đối mặt với họng súng đen ngòm, một điểm bối rối đều không có, ngược lại là một mắt bình tĩnh. Loại này tại thời khắc sinh tử bình tĩnh phong độ, hấp dẫn sâu đậm Hằng Nga. Nhưng là, trong lòng vẫn là không nhịn được lo lắng. Diệp Thần là có chút kinh ngạc, bất quá hắn kinh ngạc chính là cái này đồng nông sinh mệnh lực, thật sự là có chút mạnh, hai con toy đánh xuống, vẫn là mặt đối mặt đánh, vẫn còn có còn lại một hơi. Với lại, còn có ý chí lực chống đỡ lấy hắn cầm lên một cái để dẹp e a lệ. Cái này lợi hại. Không hổ là đệ nhị chiến sĩ a, chỉ là chiến đấu này ý thức cùng ý chí đã làm cho khẳng định, bất quá, đáng tiếc hắn gặp được Diệp Thần. Lúc này, Đồng Nông trong mắt hình ảnh một mảnh huyết hồng, hắn đã thấy không rõ đồ vật, chỉ là một cô ý chí lực đang chống đỡ hắn. Hắn đã hỏng. Nhưng là, thứ ba trước, phải dùng cái này thần khí, giết Diệp Thần. Đi chết đi. Đồng Nông đột nhiên nâng lên đệ giật e-a-lệ. Một giây đi qua. Ai? Cái gì cũng không có phát sinh. Loại kia toát ra tia lửa thần khí làm sao không thể dùng? Diệp Thần cười phun ra. Biết rõ cỏ xuống sao? Biết rõ bảo hiểm sao? Tiểu tử này nắm một cái thương, căn bản cũng sẽ không dùng a. Cho nên, hàng Nga lo lắng như vậy đến lúc đó, đối mặt thương này miệng thời điểm, Diệp Thần mắt cũng không nháy một cái. Ngươi mẹ nó đều không mở an toàn, chơi một mấy cái. Coi như ngươi mở bảo hiểm, ngón tay đều không có phối hợp đến trên cò súng, đối súng lục tay cầm cổ lột, có cái điều dùng à. Diệp Thần đều nhanh cười phun ra. Lúc này, hắn đã không có gì thời gian dỗi cùng tiểu tử này nói vớ vẩn. Ta dạy cho ngươi. Diệp Thần một tay trở tay bạc thương, cầm đệ dẹt e a lệ đoạt trở về, sau đó dây nhanh mở bảo hiểm bóc cỏ. Đụng. Đệ dẹt e a lệ. Súng lục bên trong sọt bùn. Một thương này đánh đi ra, trực tiếp tức mất Đồng Nông nửa bả vai. A. Hắn phát ra thê lương kêu to. Nghĩ không ra, chính mình đường đường thiên hạ đệ nhị dũng sĩ, bị dày vò thành dạng này. Thực ra, đây chính là tại trong điện quang hỏa thạch, cũng chính là một hai phút công phu. Trong nháy mắt thân tàn, hắn quanh thân đã không có một chỗ hoàn hảo, cốt cách phá nát, máu thịt bé bét, nhưng là bóng người này còn chưa có chết. Mẹ nó, đánh không chết tiểu cường a. Diệp Thần không thể không bội phục cái này đệ nhị dũng sĩ sinh mệnh lực, hắn đều như bức như vậy, hậu nghệ là có bao nhiêu điều. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Diệp Thần. Diệp Thần theo vũ khí khố bên trong không hoảng hốt không đội vàng cầm lên một cái C4 bom, lấy ra điều khiển từ xa. Lúc này tiểu tử này vẫn còn ở kêu thê lương thảm thiết, há to miệng. Diệp Thần chờ đúng thời cơ, cầm cái này C4 bom không chút do dự nhét vào trong miệng của hắn. Đi. Diệp Thần một tay nắm lên trên đất trường đao, lên xe, ôm lấy Hằng Nga, để cho Hằng Nga nằm ở trên người mình, sau đó nhấc cước đạp xuống chân ga. Bành. Lý Tất 15 lúc này đã có chút bề ngoài tàn tạ, rất khó tưởng tượng, điều này có thể ở chính giữa đông trong chiến tranh đi ngang một vòng trên xa, lúc này vậy mà như thế thê thảm. Đồng thời, Diệp Thần nhanh chóng phong bế cửa sổ, ấn xuống C4 lựu đạn dẫn bạo cái nút. Bành. Một đoàn mây hình nấm dâng lên, trước đó cái kia Đồng Nông vẫn là một mặt mộng bức trạng thái, lúc này bị mãnh liệt này nổ tung, nổ thành một đống xác chết cháy. Khí lãng nổ tung, cầm ở bên cạnh rất nhiều binh lính toàn bộ đều hất tung ở mặt đất. Ngay cả Diệp Thần chiếc này cao cấp xe bọc thép Nỉ Tật 15 đều bị cơn sóng khí này kém chút nhấc lên. Bên cạnh bánh xe ngắn ngủi cách mặt đất một giây đồng hồ, sau đó tại nặng nề rơi xuống. A! Hàng Nga phát ra rít lên một tiếng, bên ngoài nổ kịch liệt, khơi dậy cắt đá đập nện tại trên thân xe. May mắn Diệp Thần đã sớm khóa cứng cửa sổ. Nhưng là dạng này, Hàng Nga vẫn còn có chút sợ hãi, ôm thật chặt lấy Diệp Thần, vốn là mặc đúng vậy quần áo váy dài, phía dưới một đôi sáng bóng đùi ngọc thật chặt cuộn tại Diệp Thần trên thân. Liên cùng lúc ấy Tiểu Kiều lần kia, với lại so với Tiểu Kiều càng thêm mỹ mạo, vậy tuyệt khuôn mặt đẹp ngay tại Diệp Thần trước mặt, có thể nói như vậy, chỉ là gương mặt này trứng, hơi hơi một cái nhỏ xíu cắn môi động tác cũng có thể làm cho tân tiến nhập ti nhanh nhạy cửa tiểu tài xế nộp biên đạn. Mà Diệp Thần dạng này lão tài xế nhìn mặt như vậy cũng là quá động lòng. Phối hợp cái này tiên nhạc giống vậy gọi, Diệp Thần tự nhiên hồ số. Mà lúc này tại bên ngoài, trong truyền thuyết kia đệ nhị chiến sĩ, cái kia Bồng Nông, triệt để trở nên sát chết cháy, đã không có chút nào sinh mạng dấu hiệu. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đây đều là hiện đại đan binh mạnh nhất trang bị, đệ dẹt ẻ ạ lệ nhảy không chết người, hai ống tử súng máy không đánh chết người, mẹ nó C4 còn nổ không chết người, mới là lạ. Diệp Thần lái xe ra bên ngoài rời đi, đụng phải mấy bức tường, nhưng là những binh lính kia không có một cái nào dám lên đến đây chống cự, quá kinh khủng. Vừa mới đoàn kia mây hình nấm giống như tiểu thái dương, cái này mẹ nó là nhân lực phá hoại, hắn làm sao tùy tiện bất thứ gì cũng là thần khí. Tất cả mọi người mở bước, nhìn xem Diệp Thần đi về phía trước phóng đi, cũng không dám ngăn cản. Đại nhân, Đồng Nông chết trận. Lúc này, tại dưới đài cao phương, những văn quan đó nhắc nhở Hậu Nghệ. A, Hậu Nghệ tức giận gọi. Nhưng là, lúc này đã đến 90. Hiện tại, gặp phải lựa chọn. Thứ nhất, đúng vậy tiếp tục xạ tiễn, bán giết cái này con thứ 9 Kim Ô, dù sao lúc này khí lực đã đều dùng ở nơi này bên trên, thần khí đều khởi động. Mặc kệ nam nhân kia, chờ lấy bắn chết Kim Ô lại đi truy hồi Hằng Nga. Thứ hai, đúng vậy từ bỏ xạ tiễn. Lúc này nếu như từ bỏ, phí công ngọc sức, chính mình hội bản thân bị trọng thương không nói, với lại nửa năm gần đây bên trong đừng nghĩ lại kéo thần cung, nếu không thì hội nghiêm trọng tổn hại của mình sinh mệnh lực, đây là hắn không thể chịu được đó a. Dù sao thân thể của hắn đã ngưng luyện đến nhân gian cực hạn, lập tức tới ngay đạt đến cái kia quan khẩu, đặt vào thần đàn. Hậu Nghệ vốn là coi là Diệp Thần chỉ là một con run rế, nhưng là nghĩ không ra hắn lại đem Đồng Mông giết. Tuy nhiên Đồng Mông tại dưới tay hắn căn bản cũng không phải là kẻ địch nổi, nhưng là dù sao cũng là hắn dưới người thứ hai, tại như thế trước mắt xảy ra chuyện như thế, cái này mang theo sắt thép manh thu mà đến nam tử, thật sự là quá mức âm hiểm. A, lúc này Hậu Nghệ cần làm ra một lựa chọn. Tất cả mọi người đang chờ lựa chọn của hắn. Diệp Thần dưới tay động tác cũng chậm chậm, mắt nhìn không chấp trên sân thượng thiên thần kia thân ảnh to lớn, nhìn xem hắn đang gào thét. Hằng Nga cũng rõ ràng có chút sợ hãi, dù sao cái này Hậu Nghệ là nhân gian đệ nhất xạ thủ. Chương 263, thực lực dây xích thiếu thốn. 151, 300 thời điểm phảng phất bất động, chờ lấy Hậu Nghệ làm ra cái này hai chọn một lựa chọn. Mà Diệp Thần cũng là chuẩn bị xong không gian kiêu dược, một khi Hậu Nghệ lựa chọn từ bỏ xạ nhật mà là nhằm vào hắn, hắn hiện tại còn không phải là đối thủ của hậu nghệ. Vừa mới hệ thống giải thích rồi cái thế giới này chiến đấu lực, mỗi một giờ thay mặt đều có hậu nghệ dạng này lộng triệu nhi, nhiều lắm là một hai cái, là gom đủ thiên địa đại cơ duyên tồn tại, bọn họ thực lực đã vượt xa bồng ông, đã vượt xa phàm nhân thủy chuẩn. Diệp Thần chiếc xe này đều sẽ bị hậu nghệ đánh nổ. Cho nên, hắn chuẩn bị nhảy bọn, liền đợi đến hậu nghệ quyết định. Hậu nghệ phát ra gầm thét, giống như ngoan cố chống cự, lại kiên định chỉ vầng thái dương. Hắn làm ra lựa chọn thứ nhất, lựa chọn tiếp tục sạm nhật. Lúc này, thần cung đã nhanh kéo căng. Diệp Thần nghe cái kia giống giận rung trời, đứng ở trên sân thượng người đó, giống như dã thú phát ra tức giận gào thét, nhưng lại thì là không thể động. Diệp Thần cười lạnh, để cho ngươi trăng bước. Loại cảm giác biệt khuất này, so với giết hắn còn khó chịu hơn. Cái này hậu nghệ thật sự là quá trăng bước, một núi không thể chứa hai hổ, này nhân vốn là tàn bạo, đem mình làm thế giới chủ giác, xem thường bất luận cái gì người bên ngoài, cho là mình là thế giới chi tử. Bằng không, Diệp Thần còn muốn nhận biết một phen. Hiện tại, triệt để thành địch nhân. Đây cũng là không thể tránh khỏi, ai kêu Diệp Thần nhiệm vụ đúng vậy cướp đi Hằng Nga. Hằng Nga công chúa, ngồi xong. Ta hiện tại liền cứu ngươi ra ngoài. Thoát đi hậu nghệ thành trì. Diệp Thần nói đến, chuẩn bị xong không gian khiêu dược. Chờ. Các loại thoáng một phát. Thế nào? Diệp Thần nghi hoặc, lúc này, Hằng Nga theo trong ngực của mình ngồi ngay ngắn. Nàng lúc này ngồi tại Diệp Thần trên thân, cảm thụ được Diệp Thần cái kia cường tráng thân thể, tự nhiên là sắc mặt đỏ bừng, nhưng là lúc này, nàng có một việc, không thể không nói. Chúng ta không thể cứ như vậy rời đi. Hậu nghệ lấy được tiên thần Tây Vương mẫu quà tặng, tặng cho hắn thần cung thần tiễn, còn ban cho hắn thần tiên không chết đan dược. Diệp Thần toàn thân bị chấn. Đậu phộng. Đã quên cái này nhất gốc. Phải biết, hậu nghệ là không hề chết tiên đan A. Về sau chính là Hằng Nga ăn lầm tiên đan, mới phi thăng tới Quảng Hàn Cung. Mẹ nó, Diệp Thần hai mắt tỏa sáng. Nếu là cái này tiên đan, lão tử ăn, đây chẳng phải là thực lực lớn đứng đầu tăng lên. Đây chính là để cho phàm nhân, trong nháy mắt phi thăng thành thánh đan dược. Diệp Thần trong lòng nóng như lửa. Trước mắt, hắn lo lắng nhất, cũng là hắn uy hiếp, chính là hắn thực lực. Thực lực của hắn, cũng là nhuyễn thực lực, một chút trang bị pháp bảo, một chút xe hơi tái cụ, một chút súng ống đạo cụ, chủ thế giới đương nhiên là đi ngang, nhưng là ở nơi này nguy hiểm thế giới, lại không được à. Cái này thần thoại lịch sử thế giới, còn không tính là đặc biệt nguy hiểm, Diệp Thần lần này đều rất chật vật. Nếu không phải Quan Phi Phàm trước đó chuẩn bị một cái di động kho đạn, thật đúng là không phải thuận lợi như vậy. Diệp Thần trọn vẹn nhận thức được vấn đề này, cho nên thực lực tăng lên, liền lửa xém lông mày. Mà thực lực tăng lên, không phải một sớm một chiều, từ xưa đến nay ngàn vạn thế giới, bao nhiêu người tu hành bỏ ra mấy chục năm trên trăm năm thậm chí hơn ngàn năm nỗ lực cùng kiên trì. Diệp Thần thu hoạch được hệ thống đến nay, đoạn thời điểm tăng lên nhiều như vậy, đã thuộc về nghịch tiên cải mệnh. Diệp Thần không có cách nào, hắn phải xuyên qua vạn giới, không biết thế giới nào chính là nguy hiểm, mà không có nhiều thời gian như vậy, để cho hắn từng bước một tăng thực lực lên. Mà tiên đang cùng thêm điểm, thì là nhanh nhất đường tắt, mà tích phân đổi lấy điểm số, thật sự là tiêu hao quá lớn, trước mắt Diệp Thần còn không chịu được nổi. Lúc này, cái này thành tiên đan, là Tây Vương mẫu ban cho, không biết có thể hay không có tăng thực lực hiệu quả. Tiên đan. Diệp Thần trên mặt cũng không có làm ra cái gì biểu lộ, chỉ là cảm thụ được Hằng Nga cái kia tinh tế thân thể ngồi tại trên người mình, giờ phút này nhàn nhạt mùi thơm cơ thể bay vào lỗ mũi, thấm vào ruột gan, Hằng Nga mái tóc khép tại trước ngực, rũ xuống Diệp Thần đầu vai, mềm mại mà lóe ánh sáng chạch, cùng da thịt trắng nõn làm nổi bật, để cho người ta muốn ngừng mà không được, tư thái thướt tha, Diệp Thần góc độ nhìn lại, sau lưng đường vòng cung giống như thiên địa điêu hoa đồng dạng. Hoàn mỹ, váy tơ bao vây lấy xinh đẹp này thân thể, mỗi một tự mình đường cong đều để nam nhân dâng lên nồng nặc ý muốn bảo hộ, cái kia hoàn mỹ khuôn mặt, chính chăm chú nhìn Diệp Thần, nhìn ra được Hằng Nga có chút lo lắng. Đúng, nhất định phải mang đi tiên đan. Đó là ta trong lúc vô tình sau khi biết nghệ một cái đại bí mật. Hằng Nga không chỉ là nhân gian đệ nhất mỹ mạo, cũng là một cái phi thường thông tuệ nữ tử, nàng tốc độ nói rất nhanh, rõ ràng trong thời gian ngắn nhất biểu đạt ra chính mình ý tứ. Ta xem qua hậu nghệ cùng Đồng Mông đối chiến huấn luyện, trong vòng 5 chiêu, hắn liền chế phục Đồng Mông. Đậu phộng. Diệp Thần thần sắc ngạc nhiên, thật siêu cấp khủng bố a. Cái này thần thoại lịch sử thời đại, Đồng Mông hạng người đã là cao thủ hàng đầu, nhưng là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật. Sát thực hậu nghệ hoặc là tam hoàng ngũ đế như vậy lĩnh quân nhân vật, bọn hắn những người này dẫn dắt thời đại, đại biểu một thời đại đỉnh phong. Nếu như đem cái này thế giới thực lực so sánh là một cái kim tự tháp, như vậy hắn đứng ở nơi này trên đỉnh tháp, với lại tháp này tiềm vẫn là lấy một đột một tư thái của thời, giống như là một đầu chậm chạp ngược lên thẳng tắp, bất thình lình dương cao vài lần. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, cũng quá không hợp lý. Bất kỳ một cái nào thế giới đều có thực lực dây xích, cùng loại với quân kỳ loại kia, công binh bị trung đội trưởng bị đại đội trưởng ăn, sư trưởng bị quân trưởng ăn. Quân trưởng bị tư lệnh ăn, thực lực là tăng lên, mà cái này thế giới, phản phất từ công binh, trung đội trưởng, đại đội trưởng, đi thẳng đến tư lệnh. Trung gian cái quái gì lữ trưởng, sư trưởng, quân trưởng đều không có. Giữa rất nhiều thực lực tạo thành, đều thiếu sót. Diệp Thần cũng suy tư qua vấn đề này, vì sao cái này hậu nghệ thực lực vượt qua Bổng Mông nhiều như vậy? Thậm chí trên trăm tự mình Bổng Mông cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn, mà hai người bọn họ tầng thứ trung gian, cũng không có một cái khác thực lực giai cấp. Ở giữa là trống không. Đây là nhảy vọt giống vậy so sánh thực lực. Hắn sở dĩ mạnh như vậy, sở dĩ vượt ra khỏi Đồng Mông cao thủ như vậy nhiều như vậy, là bởi vì Hằng Nga khẽ hé môi son, muốn nói ra bí mật kia. Chương 264, hậu nghệ bí mật 152, 300 Hằng Nga khẽ hé môi son, nói ra hậu nghệ bí mật. Hắn phục dụng thần giới Tây Vương mẫu cho hắn tiên đan. Hàng Nga đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Diệp Thần, nói ra cái này hậu nghệ đại bí mật. Diệp Thần hai mắt tỏa sáng. Thì ra là thế. Khó trách, thực lực này khoảng cách to lớn như thế. Nguyên lai, là phục dụng thần đan. Cái này khiến Diệp Thần trong lòng càng thêm lửa nóng, mẹ nó hậu nghệ ăn tiên đan, trực tiếp thành nhân gian đệ nhất nhục thân cùng xạ thủ, cái này đặc biệt ta nếu là ăn, cũng sẽ không có hiệu quả như vậy. Diệp Thần hiện tại nhất khao khát chính là thực lực, bây giờ, cơ hội này, ngay tại trước mắt của hắn. Bất quá, Hàng Nga muốn cái này tiên đan là làm gì? Ngươi hiểu lầm, ta không thể ăn cái kia tiên đan, phàm nhân ăn, hội trong nháy mắt bạo thể mà chết, cái kia năng lượng cùng tiên lực, không phải phàm nhân có thể tiếp nhận. Ta sở dĩ nói cho ngươi biết cái này tiên đan tồn tại, là bởi vì, cái này tiên đan, chúng ta nhất định phải mang đi. Hàng Nga nói nghiêm túc đến. Diệp Thần có chút giật mình, cái này tiên đan, không phải là bị hậu nghệ ăn chưa? Không phải một khỏa tiên đan. Hàng Nga lộ ra có chút vẻ giật mình. Ta trong khoảng thời gian này, luôn luôn bị phụ thân ta cùng hậu nghệ giam lỏng, phụ thân hy vọng hậu nghệ trở thành trợ lực của hắn, cho nên phải đem ta gả cho hậu nghệ, ta cũng theo phụ thân ta trong miệng, nghe được mơ hồ bí mật. Hậu nghệ dùng tiên đan, không phải một bước đúng chỗ, là cỡ nào chỉnh tự dùng. Hắn ban đầu cũng là phàm nhân, hắn không phải một lần duy nhất phục dụng tiên đan, mà là từng bước một, mới chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Mà lúc này, nếu như chúng ta đem tiên đan cướp đi, hắn liền không có biện pháp lại để thăng chính mình. Diệp Thần hai mắt tỏa sáng. Không hổ là Hàng Nga, không chỉ có là nhân gian tuyệt mỹ, hơn nữa còn là phi thường thông tuệ. Cái này tương đương với gây mất hậu nghệ thực lực nơi phát ra. Hắn chỉ dựa vào cái này tăng thực lực, hạt giữa bầy gà, mà lúc này, vừa vận hậu nghệ xạ nhật về sau, vô luận hắn là hủy bỏ xạ nhật, vẫn là xạ nhật thành công, hắn đều sẽ lâm vào một cái thực lực chân không kỳ. Chính là ăn cắp đan dược thời cơ tốt nhất. Ở đâu? Diệp Thần hỏi. Sẽ ở đó dưới đài cao. Vị trí cụ thể, ta cũng không biết. Diệp Thần cười lạnh, hôm nay, ta liền đem ngươi kéo xuống thần đàn. Đạp cần ga một cái đưa ra, Ly Tất 15 đột nhiên bọt ra ngoài. Đột nhiên nhấc cước, đầy đủ mã lực, lại phá vỡ một bức tường đất. Theo Diệp Thần vị trí, đến cái kia dưới đài cao, có nặng nề tường rào cùng đình viện, đường khúc chết, nhưng là, Diệp Thần làm sao sẽ đi đường thường? Hai điểm ở giữa, thẳng tắp ngắn nhất. Cái này chính là Diệp Thần lộ tuyến. Hắn trực tiếp đi hai điểm ở giữa thẳng tắp, đụng ngã vô số vách tường. Còn tốt, vách tường này cũng là tường đất. Diệp Thần cái này khổng lồ cải tiến xe bọc thép, lên đường giống như manh thú, vẻ gãy nghiền nát. Xong, thương khâu thành xong. Chạy mau a. Người này thần khí nhiều lắm. Cái này sắt thép manh thú là hắn tỏa giá. Chạy mau. Hậu nghệ lúc này không rảnh quan tâm chuyện khác, Diệp Thần lên đường bẻ gãy nghiền nát, căn bản là không có người dám ngăn trở. Dù sao, vừa mới chính mình chu sát đồng nông một màn kia, thật sự là quá dọa người. Tất cả mọi người sợ hãi, coi là Diệp Thần có vô tận pháp khí cùng thần khí, đây chính là thiên thần chiếu cố người a. Vâng. Rất nhanh, Diệp Thần liền vọt tới dưới đài cao phương. Nhưng là, lúc này lại gặp khó khăn. Mẹ nó đài cao này phía dưới, là vừa ra đình viện, căn bản cũng không biết đan dược ở nơi nào a. Đan dược này ở đâu? Diệp Thần mở miệng hỏi, Hàng Nga cũng có chút không biết làm sao. Ta chỉ biết là nơi này có, bởi vì hậu nghệ bình thường không ra khỏi cửa, ở nơi này trong đình viện, nhưng là cụ thể ở đâu? Ta cũng không biết a. Đậu phộng, tiểu tỷ tỷ đây là muốn thượng tiên a. Hậu nghệ lúc này thần cũng đã kéo đến 98, mắt thấy liền không có thời gian. Mà lúc này, nơi nào còn có 10 phút đồng hồ lấy ra đi tìm tiên đan. Hàng Nga cũng là vạn phần lo lắng, nàng sau khi biết nghệ một thân thần lực và thần thông, đều là tới từ với Tây Vương mẫu tặng cho tiên đan, nếu như lúc này bọn hắn không lấy đi, hậu nghệ thì sẽ càng đến càng mạnh, hắn là đệ nhất thiên hạ xạ thủ, thị lực phi thường cường đại, luôn luôn phục dụng tiên đan, hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó, liền xem như bọn hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, đều có thể tìm tới. Lúc đó thì thật phiền toái. Đột nhiên, Diệp Thần phúc trí tâm linh, hắn bất thình lình có một loại cảm giác. Mẹ nó, ta có thể cảm nhận được cái kia tiên đan. Đừng quên, ca cũng là dùng qua tiên đan người. Sinh sản cũng là thiên đình a. Tuy nhiên Diệp Thần dùng là mấy ngàn năm về sau, thiên đình khai ích đến thế giới mới tiên đan, là thái thượng lão quân luyện chế, mà cái này hậu nghệ tiên đan là Tây Vương mẫu tặng cho. Về phẩm chất nói, nhất định là hậu nghệ chất lượng vượt qua Diệp Thần một mạng lớn a. Dù sao lúc ấy tài thần biết mình chỉ là một giới phàm nhân, không có khả năng cho tiên lực thần lực quá mạnh đan dược, cho nên chỉ là cải tạo thân thể đan. Nói trắng ra là chính là cải tạo Diệp Thần thân thể, càng thêm thích hợp tu tiên tu hành. Đó là cải biến thân thể bản chất, đem Diệp Thần thân thể theo nhục thể phàm thai cải tạo thành tu hành thiên tài. Mà trên số liệu tăng lên cũng không phải cỡ nào, thì tương đương với đem giống vậy không kiêm dung ít về hệ thống cải tạo thành toàn bộ kiêm dung hoàn toàn không có kém bạn đời bảy thống. Mà Diệp Thần dùng qua tiên đan, chính mình bình tĩnh lại chậm rãi cảm giác, thật tại trong thức hải thấy được một vòng màu vàng sáng ngời. Ta thấy được, chính là chỗ đó. Loại này huyền ảo cảm giác, Diệp Thần còn là lần đầu tiên thể nghiệm, giống như là chơi ạ xạ xỉ nét cờ dễ ịt thời điểm ngã cắt áo đại thúc mở ưng nhãn thị giác một dạng. Hắn đúng vậy thấy được cái kia chùm sáng sáng, hướng phía phương hướng kia mở đi ra. Phanh phanh, mấy bức tường đụng nát. Thứ này nhất định là giấu ở trong cơ quan bên, nhưng là những này cơ quan, Diệp Thần đều chẳng muốn phá giải, liền trực tiếp là đụng. Không tốt. Hắn hướng phía cấm địa đi. Lúc này, dưới đài cao chủ trì cúng tế một tên văn quan nói đến. Quá sợ hãi. Chỗ kia, thế nhưng là hậu nghệ đại nhân cấm địa, bình thường người nào đi vào đều phải chết. Hậu nhân đại nhân. Cái kia sắt thép manh thú, hướng phía ngài cấm địa đi. Văn quan giống to. Hậu nghệ thân thể đột nhiên kịch chấn. Trong ngay mắt, hậu nghệ trừng to mắt. Cấm địa. trên tay hắn thần cung dừng lại, phản phất khắp không khí đều ngưng tụ. Chương 265, trời cao chiếu cố nam nhân 153, 300 hậu nghệ mở bước. Hắn lần thứ nhất do dự. Lúc này, cái này xạ nhật thần cung đã tiến triển đến 99. Nếu như tùy tiện buông ra, như vậy mình đã bị phản vệ cự đại, với lại thất bại trong gắng sức, trong vòng một năm, đừng nghĩ tại thật tốt kéo ra xạ nhật thần cung. Vừa mới Diệp Thần cướp đi hàng Nga, hắn thấy dâu dịa, hắn thấy nữ nhân bất quá là đồ chơi, đến lúc đó chính mình cường đại, hoàn toàn có thể cướp về. Nếu là thực lực thật đạt đến đỉnh phong, như vậy thực lực của mình, tìm ra một người còn không nhẹ nhàng lỏng lẻo. Cho nên, hắn lựa chọn tiếp tục xạ nhật. Nhưng là, giờ phút này, hắn cuối cùng không bình tĩnh. Của mình cấm địa. Đó là Tây Vương Mẫu tặng cho thần đan cất giữ địa phương. Là mình thực lực tăng lên cội nguồn. Ai biết, tiểu tử kia có thể hay không cướp đi của mình thần đan. Hoặc là hủy hoại rơi. Đây chính là của mình thành thần chi lộ. A, phá thiên hoang, hậu nghệ đình chỉ xạ nhật. Lúc này, xa xa so với hắn xạ nhật trọng yếu. Phàm nhân con kiến hồi. Ai cản ta thì phải chết. Một thân ba khí bạo phát, toàn bộ không khí đều lâm vào ngưng kết. Lúc này hắn đang chậm rãi nhận cung. Hắn cung tiễn đã kéo ra, nếu như bất thình lình bung ra, màu trắng thần tiễn muốn bắn ra. Mà đây thần cung thần tiễn cũng là Tây Vương Mẫu tặng cho, màu trắng thần tiễn chỉ có 9 cái. Chính là vì để cho hắn bắn giết 9 cái kim ô. Nếu như hắn cái này thả ra, vậy thì xong. Tây Vương Mẫu phẫn nộ, hắn cũng chịu đựng không dậy nổi. Trong mắt lóe lên từng tia e ngại, nhẫn thụ lấy xé rách bắp thịt phản vệ. Bây giờ hậu nghệ thân thể đi qua tiên đan cường hóa, đã cơ hồ là nhục thân thành thánh cấp độ, cương cân thiết cốt không một chút nào quá đáng, thậm chí mạnh hơn, nhưng lại ở nơi này chậm rãi nhận cung trên đường, cái tia kim tinh giống vậy bắp thịt đều ở đây xé rách. A, hắn phát ra thống khổ gầm thét. Tặc tử, lưu lại tính danh, ta tất nhiên chu sát ngươi cả nhà cựu tộc. Hậu nghệ âm thanh vang dội tại thiên không bên trong bạo hưởng. Diệp Thần đồng tử đột nhiên co rụt lại, giận quá thành cười. Thật cho là mình là nhân vật chính rồi, còn chu sát cả nhà của ta, chơi ngươi lại ra. Đừng nói ngươi là hậu nghệ, coi như ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế, lão tử đều mẹ nó đánh ngã ngươi. Muốn giết cả nhà của ta, ta chưa hết là giết ngươi cả nhà. Diệp Thần hốc mắt đỏ bừng, nguyên rủa con gái của mình, Đoàn Đoàn Viên Viên 14 tuổi a. Dạng này tội, nên giết. Như là đã đối lập, lão tử liền đặc biệt trạm thảo trừ căn. Diệp Thần thẳng thắn cương nghị nhất người đàn ông, đối với cổ đại thần thoại bên trong nhân vật là tôn trọng, nhưng là không có nghĩa là Diệp Thần e ngại. Hắn không chỗ nào e ngại. Vô luận là người nào, vô luận là cường đại dường nào tồn tại, đều muốn là Diệp Thần dưới chân bàn đạp. Hắn không có một tia một hào nô tính, mặc dù bây giờ còn lâu mới là đối thủ của hậu nghệ, nhưng là hắn sợ không. Sợ mấy đêm, sợ chứng mới sợ. Là có rất nhiều người cảm giác địch nhân cường đại, thế là liền e ngại không tiến, muốn lách qua tên địch nhân này. Nhưng là Diệp Thần không phải loại người này. Cùng lắm thì lão tử đi thế giới khác đi tu hành 2 năm, trở về giết chết ngươi. Với lại, lúc này còn có một cái đường tắt ở trước mắt. Thần đan. Thừa dịp hậu nghệ nhận cung công phu, Diệp Thần bỗng nhiên chạy đến kim quang kia tán phát địa phương. Cái này một mảnh đỉnh viện, rõ ràng cho thấy củng cố. Diệp Thần phá tan thời điểm, rõ ràng cũng cảm giác ngừng ngắt cảm giác rất mạnh. Ở đó góc kim quang phương hướng, nơi đó có một điện thờ. Toàn bộ đều là kim khí phẩm chất. Diệp Thần biết rõ, cái kia thần đan ở nơi này kim khí điện thờ bên trong. Giang giác. Diệp Thần nô ra thanh long hiển nguyệt đao, ở bên trên chém thoáng một phát, chém sắc như chém bùn. Thanh long hiển nguyệt đao ở bên trên chém ra một đầu sâu đậm dấu vết, nhưng là cái này điện thờ kim khí phi thường dày đặc. Cái kia bên trên cửa kim loại là đâm chết tại vách kim loại bên trong, khóa cũng không có tại bên ngoài, cho nên không có cách nào một đao chém ra. Phải dùng đao phách hai, ít nhất đến 3 phút. Mẹ nó. Diệp Thần gấp, mắt thấy hậu nghệ muốn khôi phục lại. Hàng Nga cũng là 10 phần lo lắng, ôm thật chặt Diệp Thần không buông tay, thân thể mềm mại đều ở đây hơi run rẩy. Cái kia run run ở giữa, Diệp Thần tự nhiên tuyệt không thể tả, nhưng là bây giờ không phải lái xe thời điểm. Thảo. Đúng vậy làm. Diệp Thần ngồi xuống, sau đó đè xuống ngược lại cản, xe đi thối lui về phía sau 10 mét. Chi chi à à. Trên mũi xe phương súng lựu đạn ống dẫn, bất thình lình nhắm ngay cái kia kim loại điện thờ. Không sai. Tất nhiên thần đao tạm thời vô pháp bổ ra, vậy chỉ dùng súng lựu đạn đánh đạn. Diệp Thần cái này súng lựu đạn, trải qua quan gia cải tiến, là nhiệt độ cao thiêu đốt lựu đạn, bởi vì gia nhập đặc thù thiêu đốt tài liệu, nhiệt độ sẽ ở trong nháy mắt đạt tới hơn ngàn độ nhiệt độ cao. Là đặc biệt nhằm vào độ dày tương đối mỏng bọc thép chuẩn bị. Đối phó loại kim loại này, tại phù hợp tuy nhiên. Những cái kia binh lính xung quanh đều cho rằng Diệp Thần xong. Mặc dù có thần khí, nhưng là lúc này vô địch hậu nghệ đại nhân đã tỉnh lại. Hắn từ bỏ sáng nhật, từ bỏ cả đời này vinh diệu, chịu đựng mãnh liệt phản vệ, hết thảy đều thất bại trong gắng sức, cái kia nộ hỏa là ngập trời cấp bậc. Hậu nghệ đại nhân nộ hỏa, tiểu tử này mặc dù có sắt thép manh thú, cũng ngăn cản không nổi. Không sai không sai, Diệp Thần căn bản cũng không để ý hội bọn hắn, hắn hiện tại giành giật từng giây, liền nghĩ chiếm lấy thần đan, sau đó thời không nhảy vọt rời đi. Súng lựu đạn nhắm ngay cái kia kim khí điện thờ môn. Góc độ uốn nắn, chuẩn bị bắn. Phóng. Diệp Thần nhấn xuống cái kia tinh hồng sắc cái nút. Bèn. Cương đại sức giật, thậm chí để cho cái này nặng đến 10 tấn thân xe đều hướng phía sau tung thoáng một phát. Một đạo hỏa tiễn bay ra. Hàng Nga sợ ôm chặt Diệp Thần, tất cả mọi người một mặt ngộp bức. Ngay cả lúc này ở hồi cung hậu nghệ đều có chút hôn mê rồi. Cái kia bạo liệt ánh lửa, giống như tiểu thái dương. Công kích này năng lực đã đến có thể tổn thương của mình nhân gian mạnh nhất thân thể trình độ. Hắn lần thứ nhất đối với Diệp Thần sinh ra từng tia cùng cấp đối thủ đấu cảm giác. Tiểu tử này thân khí thật sự là nhiều lắm. Là cái nào thiên thần cho hắn quà tặng? Hắn mới là trời cao chiếu cố nam nhân mà. Chương 266, Hỏa thần chuyển thế. 154, 300 hậu nghệ lần thứ nhất đối với mình mới là thiên thần chiếu cố nam nhân, sinh ra hoài nghi. Oeng. Trên mặt đất, Diệp Thần nhiệt độ cao thiêu đốt lựu đạn, thành công hỏa tan mở cái kia điện thờ cửa kim loại. Nhiệt độ cao thiêu đốt lựu đạn, tại giữa ban ngày nổ tung, phát ra ánh sáng chói mắt, trong lúc nhất thời, vậy mà cướp lấy trên bầu trời hai vòng ngày mai quan mang. Lúc này, cái này to lớn một màn, tại mọi người xem ra, phản phất như là thiên thần giáng xuống thần tích. Vô số người rối rít quỳ rạp xuống đất. Hỏa thần, nam nhân này, nhất định là hỏa thần. Hỏa thần hàng lâm nhân gian, hắn chẳng lẽ là Trúc Dung? Nhất định là chuyển thế a. Những binh lính kia đều xa xa rời đi, không người dám tới gần, tuy nhiên bọn hắn nghe lệnh của hậu nghệ, nhưng là càng thêm e ngại thiên thần. Dạng này hủy thiên diệt địa nhiệt độ cao, rực rỡ như vậy ánh lửa, không phải hỏa thần là cái gì? Tất cả mọi người đều cho là Diệp Thần là hỏa thần Trúc Dung chuyển thế, hàng Nga cũng đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Nam nhân này, quá thần bí mật. Hắn tuấn mỹ vượt qua rất nhiều nhất thần tuấn lãng công tử, thực lực của hắn có thể so với thiên thần. Nhất định chính là hoàn mỹ nam tử. Mà Diệp Thần, con mắt rất tinh, thoáng một phát liền thấy điện thờ hỏa tan cửa kim loại về sau, là có một phe hộp gỗ. Cái này hộp gỗ toàn thân mặc ngọc màu sắc, rõ ràng cho thấy cao cấp chất gỗ, nhưng là nhiệt độ cao như thế, vậy mà không có hỏa tan cái này ước chừng lạp bập lớn nhỏ hộp gỗ. Diệp Thần hai mắt tỏa sáng. Cái hộp này bên trong, nhất định chứa chính là đó thần đan. Chỉ có thần vật phẩm mới có thể chịu nhiệt độ cao như thế. Oeng. Xe hướng về phía trước, cái kia nhiệt độ cao nướng không tan đi, Diệp Thần khẳng định không thể dùng tay không đi lấy, vậy thành thịt nướng, dứt khoát liền lộ ra thanh long hiển nguyệt đao, lưới dao phía trên, năm cái kia màu mực hộp gỗ lôi dâng lên, nhẹ nhàng nói gánh, đưa về trong xe. Diệp Thần cẩn thận tới tay, phát hiện cái này hộp gỗ cũng không có cái quái gì nhiệt lực, ngược lại có từng tia mát lạnh. Quả nhiên là thần tiên đồ vật ta, tại loại này dưới nhiệt độ, kim khí đều hòa tan, lại còn như thế mát lạnh. Diệp Thần một tay cầm tay lái quay đầu, một tay chuẩn bị mở hộp ra nhìn xem bên trong có hay không thần đan, vạn nhất không có liền mẹ nó lung túng. Một khi hữu thần đan, hắn lập tức nhảy vọt rời đi. Tắc tử, dám can đảm đụng đến ta thần đan, ta định để cho ngươi tắt gần lột ra, muốn chết không xong. Lúc này, Diệp Thần vừa vặn muốn mở ra lấy hộp gỗ nhìn xem có hay không hàng. Bên trên bầu trời bất thình lình truyền đến một tiếng quát lớn. Oeng. Phản phất không gian này bên trong hơn ngàn thước khối không khí đều nổ tung lan lộn. Thậm chí rất nhiều phàm nhân miệng đều phun máu tươi. Là hậu nghệ. Diệp Thần ngẩng đầu. Lúc này hậu nghệ đã đem thần cung khôi phục được vị trí cũ, lộ ra nụ cười chiến thắng. Mặc dù hắn quanh thân tràn đầy cắn trả đau xót, nhưng là thu thập cái này còn kiến hôi, còn dư xài. Hắn buông xuống đỏ thâm thần cung cùng màu trắng thần tiễn, cầm lên mặt khác một cái bình thường sử dụng cung tiễn. Loan cung cài tên, một mạch mà thành, nhắm ngay phía dưới Diệp Thần. Trong mắt, hô hào trần truồng sát khí cùng phẫn nộ. Cái kia thần đan, là mình tăng thực lực căn bản, lúc này, lại bị hắn coi thường nhất phạm nhân lấy đi. Với lại, còn cướp đi hàng Nga. Cái này đặc biệt quá oan uổng. Nhất định phải giết hắn cho hả giận. Lúc này, mũi tên đã nhắm ngay Diệp Thần. Sâm sâm sắc cơ, nhắm ngay hắn. Diệp Thần tóc gáy dựng lên, đây là hắn gặp phải khẩn trương nhất một cái sinh tử thời khắc. Nhưng mà, hắn lại cũng không bối rối. Vừa mới hắn quay đầu xe, đúng vậy nhắm ngay đài cao này. Hậu nghệ vô cùng cường đại, nhưng là dưới chân hắn đài cao là bằng gỗ. Diệp Thần nhìn hết sức rõ ràng, xạ tiễn cần sản xe vững vàng, liền xem như hậu nghệ loại cường đại này xạ thủ, đang nhắm vào thời điểm, hạ bản không vững, ngươi có thể bắn chuẩn. Trong điện quang hỏa thạch, Diệp Thần nhắm ngay chất gỗ đài cao trung ương eo vị trí. Oeng. Lại là một quả lựu đạn pháo phóng ra. Lần này súng lựu đạn là lực phá hoại 10 phần nát giáp đánh. Xe này đỉnh phía trên lắp hai cái ống tháo, một cái là trang nát giáp đánh, một cái trang là bom nạp bắn. Hỏa tiễn gào thét lên giống chất gỗ đài cao phóng đi thoáng một phát chữ bẻ gãy nghiền nát, cao chín trượng đài cao bị chặn ngang chặt đứt. Toàn bộ đài cao nghiêng hạ xuống. Lúc này, vừa vận hậu nghệ tiễn bắn nhanh ra như điện. Thương lãng thoáng một phát, hậu nghệ hạ bản bất ổn, chết đi phương hướng. Đụng. Một tiếng vang thật lớn mũi tên kia mũi tên chết đi phương hướng, khoảng cách Diệp Thần còn có xa mấy mét, nhưng là khơi dậy cát đá, vậy mà mơ hồ có loại bom nổ bộ dáng. Hậu nghệ không có sử dụng thần cung thần tiễn, mà là một bộ nương theo chính mình rất nhiều năm cường cung. Hậu nghệ giận dữ, nghĩ không ra, mình tiễn cũng có bắn lệch thời điểm. Thật sự là tiểu tử này quá âm hiểm. Vậy mà không đánh chính mình, đánh cái kia chất gỗ đài cao. Lúc này, đài cao khuynh đảo, hậu nghệ vô pháp lực, đi theo đài cao rơi xuống. Hắn tuy nhiên thân thể vô địch, nhưng là cũng không thể giống chân chính thần tiên một dạng bay a. Tiểu tử, ta tất sát ngươi. Hậu nghệ đầu hướng xuống mới ngã xuống, tức giận gào thét. Diệp Thần một trận cười lạnh, đại long đích sắc không tốt đánh, nhưng là từ từ thôi, cũng có thể mài chết. Hiện tại tiên đan tới tay, phong gấp, kéo hô. Mà lúc này cùng một thời gian, Diệp Thần đã phát động không gian khiêu dược. Tích tích. Tiêu hao 20 điểm tích lũy, tiến hành không gian khiêu dược. Bạch quang lóe lên, toàn bộ khổng lồ thân xe biến mất trong tầm mắt của mọi người. Mẹ nó, tất cả mọi người mở bức, biến mất tại chỗ. Đây là thần tiên tiên pháp sao? Hỏa thần Trúc Dung, hắn nhất định là thần tiên. Hỏa thần Trúc Dung chuyển thế, bằng không làm sao lại phun lửa, sẽ còn tiên ra tại chỗ phi thăng pháp thuật. Hắn mang đi hàng ngà công chúa. Đúng vậy a, ngay cả hậu nghệ đại nhân đều bị hắn bùa bỡn. Vô số người quỳ rạp xuống đất, trong miệng tụng niệm tên hỏa thần. Như thế như bức, bạch quang lóe lên biến mất tại chỗ, không phải thần tiên là cái gì? Với lại trước đó hai lần đó phun lửa, còn có cái kia vô hình liền có thể đoạt tính mạng người đồng tử, nhất định là pháp khí a. Vô số người quỳ rạp xuống đất, mặt hướng Diệp Thần biến mất phương hướng.
Chương 267, Hiếu Kỳ Bảo Bảo hàng Nga 155, 300 độ. Hậu Nghệ nặng nề té xuống đất phía trên, nhìn xem Diệp Thần yên lặng biến mất phương hướng.
Hán, rốt cuộc là người nào?
Hậu Nghệ từ dưới đất bò dậy, 8 trượng 8 độ cao, để cho hắn trên mặt đất đập một cái hố to. Nhưng là, hắn không chút nào không có việc gì.
Đại nhân, chúng ta cũng không cần chọc hắn cho thỏa đáng đi.
Hắn nhất định là hỏa thần chuyển thế a.
Đúng vậy a, không thể gây a.
Mấy người lính 10 phần sợ hãi nói đến.
Phế phẩm.
Tàn bạo Hậu Nghệ, hai trưởng cầm hai người này trục chết.
Vô luận ngươi là ai,
vô luận ngươi chạy tới đâu trong,
ta đều muốn đem ngươi tìm tới,
giết ngươi.
Giống giận rung trời, hiện lộ rõ ràng phẫn nộ của hắn.
Nhưng mà, lúc này bạch quang lóe lên, Diệp Thần đã xuất hiện ở mấy chục dặm mà ra ngoài địa phương. Nơi này chính là Diệp Thần lần thứ nhất tới đi tới địa phương, chính là đó Lao Nông cùng Lao Hoàng Nưu địa phương sở tại. Diệp Thần đổi cố bốn phía, Lao già kia còn cùng gia nhân ở quốc, mà rất nhiều người đều nhìn về cái kia thành trì phương hướng. Lúc này, nơi đó khói đặc cuồn cuộn, phảng phất là trải qua một lần chiến tranh.
Lao đầu tử ngây ngô nhìn, càng thêm để cho hắn đờ đẫn là, mẹ nó bên cạnh bất thình lình bạch quang lóe lên, xuất hiện một cái sắt thép mạnh thú.
Đây không phải là mới vừa trước kia sao?
Lao đầu tử triệt để sợ ngây người, liên tục mang theo người nhà quỳ rạp xuống đất.
Đây là Diệp Thần đi tới nơi này cái thế giới cái thứ nhất tọa độ, tự nhiên là chuyển kiếp thời điểm, cái thứ nhất liền nghĩ đến tại đây.
Làm Diệp Thần nắm hàng Nga tay, từ trên xe bước xuống thời điểm, bọn hắn đều coi là xuống tiên tiên,
cũng không dám ngẩng đầu nhìn.
Lao bá, ngài nơi này có thủy sao?
Diệp Thần có chút khát nước, dù sao vừa mới đã trải qua một phen chiến đấu, với lại nước của mình dương trong chiến đấu phá.
Có.
Lao nông cung kính nói đến, đem bầu nước đưa tới, Diệp Thần uống một hơi cạn sạch, nước này cẩm cố thanh tịnh, ngọt ngào ngon miệng, so với hiện đại loại kia ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt mạnh hơn nhiều a.
Hàng Nga công chúa, chúng ta bây giờ an toàn.
Diệp Thần nhìn xem phương xa, nơi này cách cách thành trì mấy chục dặm, nhất thời bán hội Hậu Nghệ cũng chưa tới tại đây.
Cảm ơn ngài.
Hàng Nga khẽ bước cằm, nhớ tới vừa mới Diệp Thần anh dũng cơ trí bộ dáng, không khỏi phương tâm một trận đỏ mặt.
Không biết ngài xưng hô như thế nào, vì sao vào lúc này xuất hiện, đồng thời đến giúp đỡ ta?
Chẳng lẽ thật sự là ta nằm mơ mơ thấy, là ta sâu trong nội tâm hiệu triệu?
Ta gọi Diệp Thần.
Diệp Thần nhàn nhạt nói, đối mặt Hàng Nga cặp kia đôi mắt đẹp,
trong lòng của hắn cười thầm, thật sự chính là tương ứng ngươi nội tâm chỗ sâu nhất hiệu triệu đến a.
Lúc này trên trời vẫn là có hai cái mặt trời, vầng thái dương còn có chút trứng mắt, tại ánh mặt trời chiếu xạ phía dưới, Hằng Nga như tuyết da thịt lóe ánh sáng chạch, mái tóc đen nhánh sáng ngời lưu thần, thật sự là tuyệt đại giai nhân.
Đến, chúng ta vẫn là lên xe a, bên ngoài quá chói mắt.
Diệp Thần đem Hằng Nga đưa đến ngồi kế bên người lái, mở ra điều hòa không khí.
Vừa mới chiến đấu thời điểm, điều hòa không khí không có mở, một là bởi vì Diệp Thần đã quên, mà là bởi vì mở điều hòa hơi lạnh, đối Diệp Thần xe động lực chút nào ảnh hưởng, vì động lực sung túc, Diệp Thần không có mở.
Lúc này, điều hòa không khí vừa mở ra, hơi lạnh bay ra, nhất thời mát mẻ.
Hàng Nga trừng lớn đôi mắt đẹp.
Cái này, thật thần kỳ.
Hàng Nga lúc này vẫn là phàm nhân, nơi nào thấy qua chiêu này.
Nhất thời đem đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về hơi lạnh lối ra trên dáng dán, nhìn giống như là tò mò nhất tiểu nữ hài một dạng, bất quá này cô bé, nhưng là có nhân gian đẹp nhất mỹ mạo.
Nếu là đồng dạng tư sắc thượng thừa tiểu nữ hài, làm ra đáng yêu như vậy động tác, nhiều lắm là nhìn đáng yêu mà thôi, làm cho lòng người sinh yêu thương, nhưng là Hàng Nga đây tuyệt sắc, làm ra loại động tác này, nhất định cũng làm người ta choáng váng a.
Còn tốt Diệp Thần là lão tài xế.
Đây đều là ngươi.
Hàng Nga tò mò nói đến, sờ sờ ghế ngồi bằng da thật, nhìn xem cái kia đặc thù tay lái, đây hết thể đối với nàng tới nói, cũng là mới lạ.
Liên quan tới Hàng Nga cái này tuyệt thế mỹ nhân, rất nhiều người đều biết nàng sau khi thành tiên, là Quảng Hàn cung công chủ, là chứ danh nhất mỹ mạo tiên tử, nhưng là ai cũng không biết, tại trở thành tiên nhân trước đó, nàng là đế cốc nữ nhi, là phàm nhân hâm mộ ái mộ công chúa, nhưng là hiển hách thân thế phía sau, xác thực tự do khuyết thiếu, giống một cái cá chậu chim lồng một dạng bị cầm tù.
Cái này còn là lần đầu tiên, nàng ra tỏa thành trì kia, cái này mênh mông bình nguyên để cho nàng tâm trí hướng về, càng làm cho nàng tò mò nhưng là Diệp Thần.
Cái này cứu nàng với thủy hỏa nam nhân, hắn hết thảy cũng là thần bí như vậy.
Đúng vậy a, cũng là ta.
Hàng Nga sợ ngây người, nàng mặc dù không am thế sự, nhưng là cũng có thể nhìn ra, Diệp Thần cái này sắt thép mãnh thú, hoàn toàn chính là siêu thoát cái thời đại này thủy chuẩn.
Diệp Thần nhìn xem kinh ngạc đến ngây người Hàng Nga, rõ ràng Hàng Nga lâm vào chấn kinh bên trong, mà chính mình cũng rơi vào trầm tư.
Lần này xuyên biệt, Diệp Thần vững vàng tưởng rằng chuyển kiếp đến Tam Quốc thế giới, dù sao cái này đơn đặt hàng là tại Diệp Thần mở ra cái kia cái dương về sau kích động.
Diệp Thần cũng phát hiện mình phát động đơn đặt hàng, một là cùng thế giới khác người sáng lập có quan hệ, mà là cùng lúc ấy chính mình gặp phải tình huống có quan hệ.
Nói thí dụ như Mô Gia đơn đặt hàng, Diệp Thần đúng vậy tại gặp Mô Gia đàn dương cầm về sau kích động.
Lúc đó mở cặp tác ra, trong dương chỉ có một bình rượu, Diệp Thần đương nhiên biết điều này đại biểu chính mình khả năng có lần thứ ba xuyên việt Tam Quốc, nhưng là lại đi tới cái thế giới này,
đây rốt cuộc là vì sao?
Tại sao tới đến một cái trước mắt đối Diệp Thần tới nói còn có chút cật lực thế giới?
Chương 268, tiên tử thiếu nữ thời đại 156, 300 hệ thống, mau nói cho ta biết vì sao.
Diệp Thần lúc này chỉ có thể tư vấn thoáng một phát hệ thống, đoán chừng hệ thống cũng không biết biết rõ.
Tích tích,
vượt qua hệ thống quyền hạn, hệ thống chỉ là phụ trợ.
Rất tốt, cái này rất hệ thống.
Diệp Thần tương đối không hài lòng.
Có lẽ là đã nhận ra Diệp Thần bất mãn ý, hệ thống lúc này mới tiếp tục nói.
Bất quá,
hệ thống có thể cho ngài nhắc nhở, cái thế giới này đích thật là vượt qua bình thường ngài chuyển tiếp thế giới có hơi nhiều, cho nên cho ngài một ngày thời gian chuẩn bị, tin tưởng ngài có đầy đủ thực lực đi ứng đối, với lại, đây là hệ thống cố ý cho ngài khảo nghiệm, cũng là tăng thực lực cơ hội. Đương nhiên, thế giới sau này sẽ không như thế khủng bố, cũng sẽ là từng bước đến. Dù sao hệ thống là Diệp Thần phụ trợ, hết thảy đều phải hướng về Diệp Thần làm chuẩn. Diệp Thần cái này yên tâm, tuy nhiên đây là lịch sử thần thoại thế giới, nhưng là dạng này cùng đương đại đệ nhất xạ thủ mạnh mẽ đôi, lần một lần hai có thể, về sau muốn tổng dạng này, hắn nhưng chịu không được a. Diệp Thần rất im lặng, nói thật sau khi thấy nghệ cường đại, Diệp Thần là có chút ngộng, nhưng lại cũng không sợ hãi. Dù sao, chính mình chỉ cần đem Hằng Nga cho chỗ ra, là đủ rồi. Với lại, nhìn xem Hằng Nga, hắn lại mơ hồ biết rõ tại sao. Đây là lịch sử tất nhiên. Năm đó ở Thiên Đình phía trên, Hằng Nga nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt, là loại kia người quen thật lâu không có gặp mặt ánh mắt, còn mang theo nồng đậm tư niệm cùng suy nghĩ, lúc ấy để cho Diệp Thần khốn hoặc rất lâu. Hôm nay, đến cái thế giới này, Diệp Thần biết. Đúng vậy, ở chỗ này, hắn quen biết Hằng Nga. Lúc này, Hằng Nga nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Hằng Nga công chúa. Diệp Thần mở miệng nói đến. Những vật này, cũng là quê nhà ta, nếu như ngươi sẵn lòng, ta có thể mang ngươi trở lại quê hương của ta. Diệp Thần nói đến, không biết vì sao, cho đến bây giờ, vẫn còn đều không có hệ thống thanh âm nhắc nhở. Cái này đã nói lên Diệp Thần nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Xem ra, đem Hằng Nga theo trong thành cứu ra, còn không tính là một loại thành công a. Vẫn phải có điều kiện khác. Cái quái gì? Hằng Nga trưởng thành miệng nhỏ đỏ hồng, rõ ràng cho thấy lấy làm kinh hãi, thứ này lại có thể là Diệp Thần quê hương. Nàng xê gần Diệp Thần, cái này đàn ông thần bí quê hương là có bao nhiêu mỹ lệ. Diệp Thần, năng lượng nói một chút quê hương của ngươi sao? Hằng Nga ngượng ngùng nói đến, dù sao Diệp Thần là ân nhân của nàng, dù dè ngượng ngùng Hằng Nga không nguyện ý nói nhiều, nhưng là loại kia hiếu kỳ thật sự là kìm nén không được, nàng thiếu nữ thời đại tại hoa trong lồng lớn lên, đối với ngoại giới hết thảy đều tràn đầy mới mẻ cảm giác. Ách, quê hương của ta. Diệp Thần hơi hơi trầm ngâm, quê hương của ta bên trong, các thiếu nữ sẽ không giống ngươi dạng này luôn luôn bị vây ở trong quê phòng, sẽ không bị phụ thân sai khiến gả cho ai gả cho người nào, các nàng muốn đi đến trường. Ngộ không, ngươi không biết, các nàng đi trường tư đọc sách. Tan lớp đi internet cỏ phỉ săn ngày, đúng vậy chơi địa phương, có bó lớn tiền tiêu vật, có thể lấy lòng nhìn y phục váy, tự đi mua, còn có thể đuổi theo tinh. Đi ca nhạc hội. Ừ, chính là đó loại hí tử ca hát địa phương. Diệp Thần cân nhắc từ ngữ nói đến, tuy nhiên Hằng Nga không biết, nhưng lại nghe được mười phần nghiêm túc. Đến trường, tiền tiêu vật, mua quần áo, còn có du ngoạn. Cái này mỗi một chữ hợp thành, đối với Hằng Nga tới nói, cũng là chưa từng nghe qua mới mẻ thế giới. Nhìn xem thiếu nữ trong mắt ước mơ, đây tuyệt sinh đẹp thiếu nữ, nhân gian đệ nhất mỹ mạo trên lộ ra hướng tới thần sắc. Diệp Thần không khỏi cảm thán, tại thế giới của mình, vô số thiếu nữ đều muốn có như vậy mỹ mạo, đây là không dùng làm gì chỉ cần lộ mặt liền có thể trong nháy mắt tại ngàn vạn người trường hợp bên trong trở thành trung tâm mỹ mạo, các nàng hâm mộ trong chuyện thần thoại xưa mỹ mạo nhất tiết tử. Mà lúc này, Hằng Nga, hâm mộ nhất, xác thực cái kia tại hòa bình niên đại, vật chất đầy đủ thời đại, ăn mặc đồng phục học sinh, có bó lớn tiền tiêu vật có thể chi phối bình thường nhất nữ hài tử. Đúng vậy à, Hằng Nga dạng này thông tuệ nữ hài tử, có tư tưởng của mình, sẽ không giống cái thời đại này nữ hài một dạng, mười mấy tuổi liền kết hôn sinh tử, trước khi kết hôn thậm chí đều không có gặp qua phu quân của mình bộ dáng, sau đó chính là nhâm lao nhâm đoán bỏ ra, cái này khiến khát vọng tự do Hằng Nga công chúa như thế nào có thể nhịn chịu. Đây không phải nàng hẳn có sinh hoạt. Diệp Thần cảm thán, hậu thế những cái kia người có phúc mà không biết thiếu nữ là thật hạnh phúc, các nàng đang hâm mộ người khác mỹ mạo đồng thời, mình mới là hạnh phúc nhất sinh hoạt. Hằng Nga gương mặt xinh đẹp bên trong toát ra ước mơ, ước gì trở thành Diệp Thần quê hương bên trong bình thường nhất một thành viên. Thậm chí các nàng sẽ còn ở trường học gặp được Bạch Mã Vương tử của mình, sau đó yêu đương. Diệp Thần tiếp tục nhẹ nhàng nói đến. Hằng Nga bất thình lình sắc mặt đỏ bừng, nghe được cái này hai chữ, không biết nghĩ đến cái quái gì, bất thình lình ánh mắt tránh né nhìn một chút Diệp Thần, nàng lắng nghe Diệp Thần miêu tả, đã bất chi bất giác xề gần Diệp Thần trước người, nọ vậy dễ ngửi nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm ngát, thậm chí còn năng lượng ngửi được Hằng Nga hô hấp loại kia nhẹ nhàng hương khí, để cho Diệp Thần khó quên. Đồng dạng, Hằng Nga ánh mắt tránh né nhìn xem Diệp Thần, đồng dạng trong lòng nhớ kỹ cái này đặc biệt nhất thân ảnh, hắn bất chấp nguy hiểm cường đại hậu nghệ, theo trong tay của hắn cầm chính mình cứu ra, với lại trên thân các loại thần kỳ bảo bối, hắn tướng mạo ngay cả thời đại này anh tuấn nhất nam tử đều không thể cùng hắn bằng được, ánh mắt của hắn thanh tịnh trong suốt, quê hương của hắn, phản phất chính là đó tự mình chính mình mộng trong mộng đến huyễn tưởng hương. Diệp Thần miêu tả chẳng cảnh, bất quá là ngàn vạn thiếu nữ nhất bình thường sinh hoạt, nhưng là trong lòng của nàng lại thành vĩnh hằng khát vọng. Giờ này khắc này, nhàn nhạt giảng thuật Diệp Thần cũng được thiếu nữ Hằng Nga trong cả đời khó quên nhất chi nhớ. Diệp Thần, hai người cũng là người trẻ tuổi, lần này ngọ nói chuyện phiếm tâm sự, để cho khoảng cách kéo gần lại rất nhiều. Lúc này, Hằng Nga bất thình lình nói đến. Làm sao? Diệp Thần sững sờ, Hằng Nga gương mặt lập tức đỏ lên. Chương 269, tạo thần. 157, 300 làm sao đột nhiên liền đỏ mặt đâu? Diệp Thần nhìn xem cái này đầy màu sắc Hằng Nga. Ta bây giờ không có địa phương có thể đi, ngươi vừa mới nói mang ta đi quê hương của ngươi, là thật sao? Hằng Nga đỏ mặt, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Diệp Thần. Nguyên lai là cái này a, tiểu cô nương này ra mặt cũng quá mỏng đi. Đương nhiên, ta nhất định sẽ mang ngươi trở về. Diệp Thần nói đến, lúc này hắn mang theo Hằng Nga từ nơi này hậu nghệ dưới tay đào thoát, nhưng là nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Hằng Nga theo đuổi là tự do, Diệp Thần đến, mang cho nàng chân chính tự do, mới xem như nhiệm vụ thành công. mà mang về chủ thế giới là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Nếu là không mang Hằng Nga trở lại, Diệp Thần vẫn chưa yên tâm nữa, hậu nghệ mạnh như vậy, vạn nhất ngày nào đó tìm được Hằng Nga chẳng phải là hỏng. Diệp Thần có thể nhảy vọt đến chủ thế giới, Hằng Nga không thể a. Hắn cũng sẽ không giữ lại Hằng Nga một người ở chỗ này. Diệp Thần trong lòng lửa nóng, nhanh như vậy, cuối cùng đem Hằng Nga dạng này tiên tử mang về, nhất định thoải mái lật ra a. Trong nhà ở Hằng Nga, như bức không như bức. Một ngày hai gà quay. Lấy được Diệp Thần trả lời khẳng định, Hằng Nga mỉm cười nhìn xem Diệp Thần. Cái kia, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Hằng Nga coi là Diệp Thần quê hương, ở nơi này cái thế giới, nhưng là lấy vì là rất xa. Ách, trước đó, ta xem trước một chút cái này hậu nghệ bí mật. Diệp Thần nở nụ cười, giơ lên cái kia màu đen như mực hộp. Cái hộp này không có bất kỳ cái gì tô điểm, nhưng là đúng vậy nhìn qua như vậy bất phàm. Tại nhiệt độ cao bên trong, còn duy trì cái này từng kia như ngọc rất lạnh, tuyệt đối không phải phàm vật. Hằng Nga ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới. Hằng Nga đối cái này thành tiên hoặc là đan dược thực lực cái gì, căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng là dù sao cũng là thần tiên vật phẩm, cũng thăm dò nhìn lại. Ai? Mở. Diệp Thần vốn là coi là cái dương này, thật không tốt mở ra, dù sao cũng là tiên gia vật phẩm, nhưng là mở ra lại là hết sức dễ dàng. Mở ra về sau, một trận kim quang bạo khởi. Kim quang nhanh chóng tại trong xe xoay tròn, tạo thành một tổ hình ảnh. Diệp Thần đột nhiên trận to hai mắt, cảm giác giống như là đang nhìn 5D điện ảnh. Kim quang bên trong, hợp thành một người đàn bà thân ảnh. Nữ nhân này ngồi tại bảo tọa bên trên, thấy không rõ dung mạo, nhưng lại có một loại để cho người ta thần phục uy nghiêm. Phản phất, toàn bộ thiên hạ đều ở đây dưới chân của nàng. Hình ảnh đều ở đây kim quang bên trong mờ mịt, để cho người ta thấy không rõ lắm, nhưng là đi biết rõ loại này tại một cái cao không thấy đỉnh đại điện bên trong. Cái này, chẳng lẽ chính là truyền thuyết trong Tây Vương Mẫu? Diệp Thần sợ ngây người. Vương Mẫu nương nương. Diệp Thần biết rõ, cái này hậu nghệ thực lực, toàn bộ bắt nguồn từ Tây Vương Mẫu quà tặng, thần cung thần tiễn, còn có tiên đan thần đan. Diệp Thần cùng Hằng Nga đều nhìn bức tranh này, nhưng là hình tượng này trên bóng người, lại phảng phất nhìn không thấy bọn hắn. Diệp Thần biết rõ, cái này có thể là Tây Vương Mẫu dùng tiên lực đến đông lại một đoạn hình ảnh. Hậu nghệ. Quả nhiên, hình ảnh gọi ra tên hậu nghệ, Diệp Thần liền biết đây là lưu cho hậu nghệ hình ảnh. Chúng ta tiên ban ở trên trời quan sát ngươi nhiều năm, ngươi chăm học khổ luyện, xạ tiễn kỹ thuật tinh xảo, nay chính cái kim ô chạy ra cấm địa, hoang loạn nhân gian, ta tiên giới không tiện hạ phàm, do đó chọn chúng ngươi vì là tiên giới nhân gian hành đầu. Mên ngông tiên âm truyền đến, để cho người ta căn bản là không biết là nam hay nữ, phảng phất là hài đồng âm thanh, phảng phất là trung niên nam tử lực lượng 10 phần âm thanh, phảng phất là 90 lão tẩu cơ trí âm thanh. Hội tụ ở cùng nhau, tạo thành cái này độc đáo âm thanh, cho người ta một biến ảo khôn lường cảm giác, cho người ta một cảm giác các bách. Cái này đúng vậy chân chính thần linh. Diệp Thần lần trước ở tiên đỉnh, khi đó thần tiên đã đều lui tan, không có hiện tại thời kỳ cường đại, với lại Diệp Thần thấy thần, cũng không phải lấy chiến đấu cùng ý năng chư xương thần. Phải biết, hoa hạ thần, cường đại không phải duy nhất thành thần lý do. Có chút thần tiên thậm chí pháp lực cũng rất bình thường, thân thể cũng rất yếu đuối, nhưng là có một loại trong đó chức năng, cũng chính là tính thần tiên. Nhưng là, giống Ngọc Đế Tây Vương Mẫu cấp bậc như vậy thần tiên, thật sự là đại uy năng. Diệp Thần còn là lần đầu tiên tiếp xúc a. Lần trước cũng không có nhìn thấy Ngọc Đế, lần này tiếp xúc đến Tây Vương Mẫu hình ảnh. Nguyên lai, thật sự là Tây Vương Mẫu lưu cho cái này hậu nghệ thần khí còn có tiên đan. Do đó, cầm xạ nhật thần cung, xạ nhật thần tiễn, ban cho ngươi. Cái này chín cái thần tiễn, chính là dốc hết thiên đỉnh lực lượng chế tạo thần binh, bắn ra khoảng cách càng xa, thương tổn càng lớn, thể tích càng lớn. Diệp Thần trợn to hai mắt, chắc không được hậu nghệ có thể xạ nhật. Tất cả trang bị bên trên, Diệp Thần trước kia liền muốn đây không phải hồng hoang thế giới, hậu nghệ thực lực tuy nhiên cường đại nhân gian thứ nhất, nhưng là cái kia dù sao cũng là kim ô hóa thành vầng thái dương, cá nhân hắn thực lực vẫn là hơi yếu. Lần này Diệp Thần thì biết, là bởi vì màu trắng kia thần tiễn. Bây giờ màu trắng kia thần tiễn còn thừa lại một cái chưa bắn, đồng thời ban cho ngươi bốn quả tiên đan. Đậu phộng, bốn quả tiên đan. Kim quang tràn ngập bên trong, Diệp Thần nhìn thấy còn thừa lại ba quả tiên đan. Điều này nói rõ, hậu nghệ chỉ ăn một quả. Phàm nhân tu tiên, đan dược các không thể thiếu, lão quân luyện chế đồng dạng đan dược, như là đoán thể đan dưỡng nhan đơn dưỡng sinh đan, phàm nhân cũng có thể sử dụng, nhưng là những này tiên đan sẽ không cải biến sinh mạng bản chất, phục dụng về sau, người vẫn là người, thần vẫn là thần. Trước đó, không có bất kỳ cái gì thần đan để cho phàm nhân phục dụng, có thể một bước lên trời. Cái này huyền diệu biến ảo khôn lường âm thanh vang lên. Mà ngươi được tuyển chọn vì là tiên giới nhân gian hành đầu, không thể không có thực lực, bởi vậy thiên đình chuẩn bị tạo thần. Đậu phộng. Diệp Thần sợ ngây người. Tạo thần, trách không được, trách không được hậu nghệ cường đại như vậy. Đây là thiên đình tạo thần kế hoạch. Diệp Thần suy nghĩ một chút, tất cả đều xứng đáng. Hậu nghệ thật sự là thật lợi hại, vừa xa cái thế giới này cấp độ quá nhiều. Với lại Diệp Thần cũng chưa bao giờ nghe nói cái nào thần tiên là ăn tiên đan về sau một bước phi thăng, ngoại trừ Hằng Nga. Mà thần thoại cố sự bên trong, Hằng Nga dùng chính là cái hộp này bên trong tiên đan a. Đây hết thảy đều đối lên. Chương 270, khí vận cướp bóc người. 158, 300 lúc đó đọc truyền thuyết thần thoại thời điểm, Diệp Thần về sau cũng nghĩ qua vấn đề này, như một loại thần, cũng là tu luyện vô số năm mới đạt tới đứng hàng tiên ban thành tựu, giống đại thánh, kiếp nạn trải qua vẫn ít sao. Mà Hằng Nga trực tiếp ăn tiên đan, một bước phi thăng. Diệp Thần lúc ấy thì nghĩ đến nào có chuyện tốt như vậy tình, giờ phút này hắn rốt cuộc biết, là nhóm này tiên đan. Đây là thiên đình tạo thần kế hoạch. Diệp Thần đều có thể tưởng tượng, làm hậu nghệ cầm tới cái hộp này thời điểm, là biết bao kích động. Tạo thần, hắn thành chủ giác. Đương nhiên, chúng ta tạo, không phải Hoa Tiên, không phải địa phương, không phải Hà Bá dạng này tiểu thần, là chân chính chiến đấu thần, như là Nhị Lang thần Dương Tiễn. Dạng này thần, mẹ nó cái này hậu nghệ bực nào khí vận. Đáng tiếc, bị ta Diệp thần cướp đoạt. Phàm thể không thể tiếp nhận tiên đan chi uy lực, bởi vậy, do đó tách ra, chia làm bốn quả, từng bước một, giúp phàm nhân thành thánh. Cái này bốn quả thần đan, chính là tề tụ thiên đình lực lượng, chuyên môn vì là phàm nhân nghiên cứu chế tạo, vô số thiên tài địa bảo tiên gia pháp lực ngưng tụ trong đó, luyện chế 9981 năm, nhưng để người thành thần, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cái này huyền diệu âm thanh vang lên. Ngươi phải nhớ kỹ việc này đột nhiên, sau đó tinh tế an bảo, cái này bốn quả thần đan, theo trên lý luận nói, mỗi một quả đơn độc phục dụng, đều có thể để cho người ta trong nháy mắt phi thăng thành thánh, nhưng là một quả tử vong sát suất quá lớn, với lại hiệu quả sẽ không rõ rệt, nếu như ngươi chỉ phục dùng một quả thành tiên, như vậy cũng chỉ là Hà Bá Hoa tiên dạng này tài nghệ tiểu tiên. Chỉ có bốn quả phân trình tự tiến hành cùng lúc kỳ phục dụng, mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất, để tránh bạo thể mà chết. Bốn quả cùng một chỗ dựa theo trình tự phục dụng, liền sẽ trở thành giống Dương Tiễn như thế chiến lược kinh người chân thần. Nhưng là nếu như chỉ là phục dụng một quả, thất bại bạo thể mà chết xác suất rất lớn, cho dù thành công, cũng có thể là chỉ là một cái không có uy năng tiểu thần. Cho nên, hậu nghệ dựa theo trình tự từng bước đến, lúc này mới tiến hành đến bước đầu tiên. Ăn một quả thần đan. Ha ha ha. Hậu nghệ, chắc không được ngươi lúc đó nhìn ta bắt đi hàng Nga không tức giận, nhìn ta hủy thành trì không tức giận, nhìn ta giết đồng mông không tức giận. Mà nhìn thấy tiên đan bị đoạt đi, trong nháy mắt liền thà rằng phản vệ, cũng phải giết Diệp thần. Đây là hắn thành thần con đường, đây là hắn đại khí vận. Phàm nhân ngàn ngàn vạn vạn bên trong chọn chúng hậu nghệ, thần giới người không thể xuống phàm, mà Kim Ô hoắc loạn nhân gian, thế là chọn chúng hậu nghệ, trở thành người kia ở giữa hành động, là thiên đình dự bị lực lượng, tương lai đứng hàng tiên ban tồn tại. Bực nào may mắn, bực nào khí vận. Mà Diệp thần thì là cái kia khí vận cướp bóc người. Diệp thần nhìn về phía vậy còn dư lại ba quả tiên đan. Cái này tiên đan, thế nhưng là vì tạo thần chuyên môn chuẩn bị, cùng mình ăn cái kia đoán thể tiên đan, nhất định một trời một vực. Lúc này, Tây Vương Mẫu mở mịt âm thanh đồng bộ vang lên. Cái này bốn quả tiên đan, phân biệt là tối, đỏ, bạch, vàng bốn sắc. Hắc thần đan là vì cựu chuyển thần thể đan. Đỏ thần đan là vì thần rèn vô địch đan. Bạch thần đan là vì bạch nhật phi thăng đan. Hoàng thần đan là vì đại đạo công đức đan. Bốn cái thần đan, tên công hiệu khác biệt. Diệp thần nhìn thấy, màu đen cựu chuyển thần thể đan không thấy, cái khác hồng bạch hoàng tam sắc đều ở đây. Cái kia nhất định là hậu nghệ ăn. Cựu chuyển thần thể đan là chính là cơ sở nhất thần đan, làm rèn đúc thần thể đáng lượng, cũng là cái thứ nhất cần dùng thần đan. Nay thần đan cùng xạ nhật thần cung thần tiễn đem kết hợp, mỗi lần bắn giết một cái kim ô là vì nhất chuyển thành công. Thêm tố kim thân, 9 cái kim ô diệt sát, kéo động 9 lần dây cung là vì cựu chuyển thần thể luyện thành. Nay thân thể giống như thần binh, bất tử bất diệt. Mẹ nó, trách không được, trách không được lúc ấy cái này hậu nghệ gắt gao không buông ra cung. Nguyên lai, còn kém một bước này, hắn liền đại công cáo thành. Còn tốt, lão tử cho ngươi cắt đứt. Cái này cái thứ hai thứ tự dùng thần đan, là tại cựu chuyển thần thể đan phục dụng, đồng thời sau khi hoàn thành, tên là thần rèn vô địch đan, phục dụng về sau, thân thể sẽ có chất bay bọn, có thể đoạn thời điểm tiến vào vô địch cảnh giới. Nhục thân vô địch, lợi hại ta ca. Không hổ là thiên đỉnh, đại thủ bút. Quả thứ ba màu trắng thần đan, bạch nhật phi thăng đan, là tại phục dụng thần rèn vô địch đan một năm về sau. Phục dụng viên thuốc này, bạch nhật phi thăng, thần vị đã thành. Quả thứ tư hoàng sắc thần đan, là vì đại đạo công đức đan, đang phi thăng về sau phục dụng, có thể ngưng tụ nhân gian công đức, hội tụ nhân gian tín ngưỡng, để cho thần uy củng cố, từng bước thăng trước. Hoàn mỹ. Diệp thần không khỏi vô an tán dương. Thiên đỉnh cái này tạo thần kế hoạch, có thể xưng hoàn mỹ. Cái thứ nhất thần đan, thành thần thể, để cho nhục thân vô cùng bền bỉ, có thể kháng trụ bất luận cái gì kiếp nạn. Đồng thời, cái này cựu chuyển thần đan, đồng thời cũng là một trách nhiệm, để cho hậu nghệ chỉ có thể bị động đi bắn giết 9 cái kim ô. Kim ô hàng lâm hoắc loạn nhân gian, bởi vì một ít không biết tên nguyên nhân, thiên đình vô pháp hạ phàm trừng trị kim ô, bởi vậy chọn chúng hậu nghệ, để cho hắn có nhân gian đi lại lực lượng, có chu sát kim ô lực lượng. Nhưng là, tạo thần ban cho lực lượng quá mạnh mẽ, vạn nhất cái này hậu nghệ không giết kim ô chính mình đi tu luyện làm sao bây giờ? Thế là cái này cái thứ nhất thần đan, là kết hợp bắn giết kim ô cựu chuyển kim đan. Nhất định phải bắn giết kim ô, kéo ra thần cùng, bán thần tiễn, hắn có thể tiến bộ. Hắn không thể không làm như vậy. Thiên đỉnh chiêu này, chơi chuẩn mất là ra. Đã cho mình ngôi dưỡng một thành viên đại tướng, lại bắn chết kim ô. Bắn giết xong 9 cái kim ô, hậu nghệ cũng hoàn thành thiên đỉnh sứ mệnh, bởi vậy có thành thần tư cách. Thế là, cái thứ hai thần đan, thần rèn vô địch đan, là tăng cường lực lượng của hắn cùng nhục thân, để cho hắn có tại rất thời gian ngắn trong phòng lực lượng tăng phúc năng lực. Sau đó, cái thứ ba thần đan, bạch nhật phi thăng, để cho có thần thể hậu nghệ phi thăng tiên giới. Nhưng là, như thế vẫn chưa đủ. Làm thần, sao có thể không có tín ngưỡng lực? Thế là, quả thứ tư thần đan, đại đạo công đức đan. Đây là ngưng tụ tín ngưỡng lực. Vốn là hậu nghệ sạm nhật, chính là vì dân trừ hại, nhất định rộng rãi chuyên sướng, lại bạch nhật phi thăng, bách tính nhất định tôn sùng là chân thần. Hương hỏa chiếu bái. Phục dụng cái này quả thứ tư thần đan, liền triệt để có thần cách tín ngưỡng lực. Triệt để phong thần. Thật là xảo diệu kế hoạch. Chương 271, mạo hiểm càng lớn, thu hoạch càng lớn. 159, 300 hoàn mỹ kế hoạch. Lúc này, Tây Vương Mẫu tại trong hộp hình ảnh tan đi, loại kia kinh khủng uy áp nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Bốn quả thần đan dựa theo thứ tự phục dụng, liền sẽ đúc tạo hoàn mỹ thần. Diệp Thần thân là người Hoa, Hoa Hạ thần thoại hệ thống, vẫn biết một chút. Hoa Hạ thần tiên nhiều màu, không giống loại kia tu tiên thế giới trong như thế mỗi cái cường đại, mỗi cái thần thông. Rất nhiều thần tiên, không phải đức chúa ba ngôi thần. Cái gọi là tam vị nhất thể, chính là thần thể, thần công, thần cách. Thông tục mà nói, chính là nhục thân, tiên lực, còn có tín ngưỡng. Rất nhiều Hoa Hạ thần tiên đều không phải là đức chúa ba ngôi. Nói thí dụ như này Hoa Thần, nơi nào có cái quái gì tín ngưỡng, cũng chính là có chút pháp lực, nhục thân cũng không được. Nói thí dụ như cái quái gì thực thần, nhục thân cũng không được a. Dù sao, Hoa Hạ thần giới cũng không phải là nói người nào chiến đấu lực mạnh, người nào liền ngư bước. Cái này cũng cùng Hoa Hạ nho ra tư tưởng không thể tách rời, trọng văn khinh võ đi. Tiên giới mặc dù không về phần trọng văn khinh võ, nhưng là mỗi cái chi nhánh có thể ở lĩnh vực của mình làm đến đỉnh phong đúng vậy thần. Còn chân chính đại uy năng thần tiên, chân chính có siêu cường sức chiến đấu đại thần, cũng tỉ như Nhị Lang thần. Tam vị nhất thể. Nhị Lang chân quân nhục thần vô cùng cường đại, tiên lực tràn đầy rồi giáo pháp thuật tiên biến bản hóa, nhân gian cung phục Nhị Lang chân quân, tín ngưỡng lực cũng là hương hỏa không ngừng. Cái này ba phương diện toàn bộ có, tự nhiên cường đại, với lại càng ngày càng mạnh. Mà đây hậu nghệ, một khi cái này bốn cái thần đan toàn bộ ăn vào, liền sẽ biến thành Nhị Lang cường đại như vậy chân thần. May mắn, Diệp Thần cho hắn đoạn, cắt đứt hắn lần thứ 9 cựu chuyển kim thân. Nếu không phiền phức lớn rồi. Một cái chân chính thần tiên, Diệp Thần hiện tại còn xa xa không bằng, cái này quá nguy hiểm. Xoa, hệ thống, ngươi lần này chơi quá lớn a, ta cũng không biết có nguy hiểm như vậy. Diệp Thần âm thầm bán thầm. Cảm giác mình giống như một cái cá bơi, du chuyển rất nhiều cá mập cá voi ở giữa, hơn nữa còn theo bọn hắn trong miệng đoạt thức ăn. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, lần này thế giới là vượt thực lực mạo hiểm thế giới, chỉ một lần này mà thôi, với lại mạo hiểm càng lớn, thu hoạch càng lớn, hiện tại tiên đan ngài đều tới tay, với lại ngài không phải sự tình gì đều không có sao. Rất tốt, cái này rất hệ thống. Bất quá, hệ thống cam đoan, về sau nguy hiểm như thế đơn đặt hàng, trong thời gian ngắn sẽ không lại tiếp, ấn bộ liền ban liền tốt. Diệp Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này nên đi thoáng một phát cái quái gì á niệm thế giới, đi thoáng một phát điện ảnh thế giới, đây mới là ổn thỏa. Tuy nhiên cũng tốt, liền đem lần này có chút nguy hiểm thế giới chí lữ, xem như một lần lịch luyện. Thực lực nếu như lần này có thể đủ thu hoạch được tăng lên trên diện rộng, như vậy bất luận về sau Diệp Thần đi cái quái gì những thứ khác thế giới, đều có thể ung dung công đội. Thậm chí sofa, cái này ngấp lại cũng có chút sướng rồi à? Diệp Thần vốn là muốn đi theo số không thế giới đi xem một chút gem giam còn có e mỹ lý ạ, nhưng là đơn đặt hàng vẫn luôn không có tới. Thứ hai chính là Diệp Thần trước thực lực không đủ, đi vạn nhất bị ngược đãi làm sao bây giờ? Cái kia còn làm sao cơ gái? Cái kia còn làm sao thất lạc gem a? Chính mình trước thực lực gặp được chân chính cao thủ, chơi không lại a? Lúc này Diệp Thần có cái này mấy cái tiên đan, nhất định chính là phi thường phù hợp tâm ý của hắn. Nếu là nhục thân vô địch, lao tử đến theo số không thế giới, còn không tay trái gem tay phải giam, điều trên còn có một e mỹ lý ạ, không chừng đem khêu gợi săn ruột người đều chống, để cho nàng biết rõ cái gì là chân chính săn ruột người. Cầm lấy viên thứ hai màu đỏ tiên đan, Diệp Thần muốn ăn. Không thể. Lúc này, Hằng Nga bất thình lình ngăn trở Diệp Thần. Không thể ăn a. Thế nào? Nhìn xem Hằng Nga vẻ mặt lo lắng, Diệp Thần nghi ngờ. Người đã quên sao? Trong này nói, phục dụng đơn viên thần đan, hội bạo thể mà chết. Thành thần xác suất rất nhỏ, hơn nữa còn không phải hoàn chỉnh chân thần. Hằng Nga mười phần lo lắng, trong nội tâm nàng lo nghĩ nam nhân cũng không thể bởi vì nhất thời mất tích tại thực lực trong vòng xoáy bên cạnh a. Diệp Thần bất thình lình thanh tỉnh, nói rất đúng, lão tử có hệ thống, mẹ nó đơn này đơn độc phục dụng là có bạo thể tỷ lệ a. Mạo hiểm, còn chưa mạo hiểm. Diệp Thần đang suy tư, ngay vào lúc này, chân trời bất thình lình chuyển đến đủ đủ tiếng vang. Lúc này đã là mặt trời lặn cuối chân núi. Hằng Nga cùng Diệp Thần tại xe hơi phía trên chờ đợi hơn phân nửa ngày. Ở đó ánh chiều tà phía dưới, ở đó Đông Vương, Thương Khâu thành trì phương hướng, một bộ hoàng sợ một màn xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Chỉ thấy cái kia đường chân trời thành trì phía trên bất thình lình nhảy ra một bóng người. Và anh, cái kia ầm ầm tiếng vang chính là bóng người này theo trên mặt đất bắn ra âm thanh. Diệp Thần cùng Hằng Nga trợn to hai mắt. Một màn này giống như là phóng ra giống như hỏa tiễn, cương đại sức giật tại thành trì phía trên khơi dậy phần lớn trần yên cát đá. Bóng người này một đầu cao 8 trượng, thẳng tắp nhún nhảy có gần ngàn mét, sau đó nhanh chóng ở chân trời vạch ra đường vòng cung, nặng nề rơi xuống đất. Và anh, rơi xuống đất phát ra tiếng vang, Diệp Thần thị lực cực mạnh, nhìn thấy người kia như tinh cương hai chân trên mặt đất khô cạn ngạnh chất trên mặt đất đâm khai một cái hố to. Sau đó hai chân giống như là căng thẳng lò xo bung ra đồng dạng tung ra. Và anh, cắt đá bay lên. Cái này hùng tráng bóng người lần nữa nhảy dựng lên. Lần nữa nhảy 1000 mét khoảng cách. Kinh khủng như thế. Diệp Thần nhìn thật cẩn thận, người này vẹn vẹn ăn mặc màu đen váy giáp, thân trên cùng hai chân cũng là trần trụi, cái kia bên trên bắp thịt khe danh chập trùng, giống như dãy núi. Da tay ngăm đen ở dưới ánh tà dương lóe tàn bạo cương mãnh màu sắc. Tịt bùn á sở mặt tạ dụng sĩ còn sở mặt tạ. Này nhân, không là người khác, chính là hậu nghệ. Hắn đang lấy một không thể tưởng tượng nổi tốc độ cùng phương thức đi đường. Loại này đi đường phương thức quá rung động. Nhảy lên 8 trượng 8 độ cao, trên không trung mở ra đường vòng cung, sau đó rơi xuống đất, mượn nhờ to lớn phản xung, còn có chân bắp thịt sắt thép lò xo cái kích giống vậy lực lượng lần nữa bắn ra. Mỗi một tự mình nhảy vọt 1000 mét. Đây là cường đại dường nào thân thể tố chất. Cái kia cái thứ nhất cựu chuyển thần thể thần đan, quả nhiên như bức. Ngắn ngủn mấy lần nhảy vọt, đã đi tới hơn 10 dặm. Mà phương hướng của hắn chính là Diệp Thần chỗ ở vị trí.